Chương 52. Thác thổ cái kia ngu hầu thẳng tắp thân thể, cao giọng nói, "Vậy hạ, lần này mà tướng đến đây cũng không phải là bẩm báo chiến bại sự tình, mà là tin mừng."
"Tin mừng?
Hẳn là Từ Thọ đánh thắng rồi."
"Không có khả năng a."
Triệu Trinh vội vàng mở ra đưa tới 800 dặm khẩn cấp. Triển khai, từng chữ nghiêm túc xem hết. Sau khi xem xong, Triệu Trinh nụ cười trên mặt không thể kìm được, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Trinh dùng sức vỗ long ỷ tay vịt, lớn tiếng nói, "Tốt, tốt." Dũng Nghị Hầu quả nhiên không có cô phụ chống đối với hắn kỳ vọng. Dứt lời, nhìn về phía dưới Văn Võ bá quan kiêu ngạo lớn tiếng nói, "Tại Dũng Nghị Hầu dẫn đầu dưới, ta Đại Tống tại Hy Châu trận đầu liền đánh lui quân địch, giết địch 3 vạn." Sau đó, Dũng Nghị Hầu càng là ngàn dặm bút tập, tại trong vòng 10 ngày liền hạ du bên trong Lan Châu, Hội Châu, Tam Châu chi địa. Tây Hạ bây giờ còn sót lại hơn 7 vạn quân đội cũng bị bức lui đến Nhu Lang Sơn phía bắc Tây Thọ bảo đảm thái quân tư bên trong. Cùng lúc đó, Trùng Gia quân cũng công phá Tiêu Quan, từ đó, Tiêu Quan phía tây, Hoàng Hà lấy đông, đều về ta Đại Tống tất cả. Trên triều đình nháy mắt an tĩnh lại, sau đó buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đây chính là khai cương thác thổ chi công a. Ta Đại Tống từ Thái Tông sau, một mực bị người án lấy đánh, khi nào có thể như thế mở mày mở mặt. Chớ nói chi là thác thổ mấy trăm dặm. Duyên Vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn muốn mượn cơ chèn ép Dũng Nghị Hầu, lại không nghĩ rằng Dũng Nghị Hầu thế mà còn lập công lớn. Lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt, nếu là hắn trở lại Biện Kinh, Bổn Vương hẳn là ứng đối như thế nào? Thịnh Hoàng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Trước đó nhìn thấy 800 dặm khẩn cấp thời điểm, Thịnh Hoàng một trái tim đều nhanh nhất đến cổ họng. Nếu là bại, chính mình trở về làm như thế nào cùng Hoa Lan nói á? Bây giờ biết được Từ Thọ đại thắng, Thịnh Hoàng không khỏi kiêu ngạo nâng lên bộ ngực. Biết Dũng Nghị Hầu hay sao? Ta con rể. Tại bên cạnh hắn Hải Như Đông nhìn thấy Thịnh Hoàng kiêu ngạo dáng vẻ, cười đối Thịnh Hoàng nói, "Hiền đệ có phúc lớn, tìm cái tốt như vậy con rể, lần này hắn có thể vì ta Đại Tống lập xuống đại công." Thịnh Hoàng cười cười, nơi nào đều là quan gia an bài thỏa đáng." Lời nói rất khiêm tốn, nhưng mà trên mặt kiêu ngạo nhưng không có giảm bớt nửa phần. Triệu Trinh hơi bình phục một chút tâm tình, ngồi trên long ỷ, vẻ mặt tươi cười nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ bách quan. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối tới báo tin Ngu Hầu hỏi, "Dũng Nghị Hầu bộ đội sở thuộc thương vong như thế nào?" Ngu Hầu cười nói, "Thương vong không đủ 3000 người." Triệu Trinh kinh hãi, giết địch 3 vạn, tự thân hao tổn 2000, này Tây Hạ chiến lực rơi mất nhiều như vậy sao? Khang Định 2 năm hảo nước xuyên chi chiến, Lý Nguyên Hạo mang theo 10 vạn người liền tiêu diệt ta Đại Tống mấy vạn binh mã, có thể tự thân thương vong cũng đạt hơn vài người. Chẳng lẽ Lý Nguyên Hạo sau khi chết, Tây Hạ lại vô năng người manh tướng rồi? Cũng không thể là Từ Trường Sinh mang đều là thiên binh thiên tướng á? Triệu Trinh vội hỏi hướng Ngu Hầu, "Mau mau đứng dậy, nói cho chấm trận chiến này là thế nào đánh." Dứt lời, gặp Ngu Hầu thân thể có chút lay động, liền hướng sau lưng khoát tay chặn lại nói, "Người tới, chuyển cái ghế tới, lại rót chén trà cho vị này tiểu tướng." Ngu Hầu đầu tiên là cho Triệu Trinh thi lễ một cái, sau đó tại nội thị nâng đỡ, ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói, "Ngày ấy Tây Hạ 30 vạn đại quân đột nhiên xuất động, hơn 10 vạn tinh binh tại chủ tướng dẫn đầu dưới đi tới Hy Hà lộ cùng Từ gia quân đối lập. Chiến đấu bắt đầu, Tây Hạ 10 vạn đại quân bày ra hạ cánh trận, muốn đem Từ gia quân bao bọc vây quanh. Lúc ấy Từ Thọ chỗ đóng giữ địa phương chỉ có tự thân 5 vạn người cùng Trùng Ngạt 1 vạn người. Trùng gia quân đại bộ phận đều tại Tiêu Quan phía dưới, phòng bị Tây Hạ còn lại 20 vạn đại quân. 10 vạn người vây quanh 5 vạn người, dư xài. Có thể Từ Thọ gặp đại quân chạy tới, cũng không hoảng hốt. Cùng Hy Châu 300 trẻ mồ côi cùng một chỗ, mang theo 3000 kỵ binh hạng nặng, như đao nhọn vậy cắm thẳng vào quân địch phân bụng, thẳng đến chủ tướng phương hướng mà đi. Từ Thọ chỗ đến, một người một súng, không ai có thể ngăn cản. Viên Văn Thuần cùng Vương Hưng riêng phần mình dẫn đầu 1 vạn người tại trái phải hai cánh đối địch. Lưu Năng cùng Trùng Ngạc thì là dẫn còn lại 2 vạn người đi theo Từ Thọ sau lưng, dọc theo Từ Thọ lao ra lỗ hổng, đem Tây Hạ quân trực tiếp chia cắt ra tới, khiến cho không cách nào tiến hành hợp vây. Tây Hạ chủ tướng gặp Từ Thọ dũng mãnh, không dám sở kỳ phong mang, nhưng là thấy Từ Thọ sau lưng người chỉ có hơn 3000 người, mà lại bởi vì Từ Thọ trùng sát tương đối nhanh, bây giờ cũng đã cùng Từ Thọ có chút tách rời, liền trực tiếp đem chính mình mấy ngàn thân binh cho phái đi ra, còn bàn giao đạo muốn bắt người sống, có thể cung cấp lục nhã. Dễ thân binh xuất động thời điểm, khiến cho Tây Hạ trận hình phát sinh biến hóa, trực tiếp dẫn đến chủ tướng bộc lộ ra vị trí. Từ Thọ thấy thế cầm trong tay trường thương chấn động, trực tiếp đem bên người 3 trượng bên trong quân địch toàn diện chấn té xuống đất, hướng Tây Hạ thân binh tới phương hướng mà tới. Trên đường đi, Từ Thọ ỷ vào người mặc bảo giáp, không có làm ra bất kỳ phòng ngự chiêu thức, trong mắt chỉ có phía trước chặn đường người. Mà Tây Hạ thân binh thương đồng đánh tới Từ Thọ trên thân, lại không thể cho Từ Thọ tạo thành bất luận cái gì thương thế. Từ Thọ vọt tới Tây Hạ chủ tướng trước người, đem Tây Hạ hộ đạo doanh toàn bộ giết chết sau, một thương nện đứt đại kỳ. Gặp chủ tướng không đầu hàng còn dám phản kháng, cười lạnh một tiếng, chỉ là một thương xuống, liền đem Tây Hạ chủ tướng chọn ở dưới ngựa. Trùng Ngạc mắt sắc, chém giết thời điểm gặp Tây Hạ đại kỳ đã đổ, liền lớn tiếng hô lên. Đám người lúc này mới nhìn thấy, vốn là đã mỏi mệt thân thể đột nhiên lại tràn vào một cỗ khí lực. Mà Tây Hạ quân nghe nói như thế, về sau xem xét, gặp đại kỳ thật sự không còn, mà lại cảm giác quân tông có chút càng đánh càng hăng, không khỏi có chút sợ hãi, quân ngũ cởi giáp hướng về sau bỏ chạy. Viên Văn Thuần cùng Vương Hưng tại hai cánh vốn là đều nhanh chịu không được, đột nhiên người Tây Hạ lại bắt đầu rút lui, thấy thế, cũng nắm lấy cơ hội hướng hai cánh tiến hành phản công. Cứ như vậy, truy sát Tây Hạ hơn 10 dặm, chém giết Tây Hạ đại quân hơn 3 vạn người. Sau đó, Từ Gia quân hơi chỉnh đốn một chút, thu nạp Tây Hạ bước xuống ngựa sau, liền tiếp lấy hướng về Tây Hạ tàn quân đuổi theo. Từ Gia quân một đường truy kích, tinh kỳ tung bay, sĩ khí tăng gọn. Từ Thọ xung phong đi đầu, thân ảnh của hắn giống như chiến thần đồng dạng, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Này ngu hầu nói mặt mày hớn hở, nói đến hứng khởi, càng là đứng lên với tay, đem ở đây văn võ bá quan nghe sửng sốt một chút. Triệu Trinh nghe xong ngu hầu miêu tả, đại hỉ. Thượng, cái kia ngu hầu sau khi nói cảm ơn, đi theo nội thị đi ra ngoài. Phú Bật đứng dậy, nhìn về phía Duyện Vương cười nói, Duyện Vương điện hạ, hạ quan vừa mới không có nghe rõ, vừa mới có phải hay không có người nói muốn xử phạt Dũng Nghị hầu a? Duyện Vương hốt hoảng nhìn xung quanh, liên tục giải thích, ai nói muốn xử phạt Dũng Nghị hầu a? Dũng Nghị hầu lập như thế đại công, vậy khẳng định là muốn thưởng. Dứt lời nhìn về phía Triệu Trinh, chắp tay nói, vậy hạ, Dũng Nghị hầu nên thưởng a? Triệu Trinh thất vọng nhìn xem Duyện Vương, vốn đang dự định nhận làm con thừa tự người này, để hắn làm đời tiếp theo đại tống hoàng đế. Hiện tại xem ra, đúng đưa trái phải không chừng, lời mở đầu không đáp sau ngữ, mà lại không có chút nào lòng dạ, nếu là hắn làm hoàng đế, này đại tống thiên hạ còn không biết sẽ như thế nào đâu. Vẫn là đổi một người tiếp tục khảo sát. A chương 53. Xử phạt một năm sau, Từ Thọ thở hồng hộc ngồi tại Tây Hạ đô thành Hưng Khánh phủ trên tường thành, chống trường thương, nhìn phía xa đã bị quân Tống công hãm rơi hoàn thành. Năm ngoái lúc này, cùng chủng gia hợp binh một chỗ, công chiếm Tây Hạ mấy châu chi địa. Sau đó triều đình vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, điều động Anh quốc công mang theo 20 vạn đại quân đến đây chi viện. Gặp tình huống như vậy, Từ Thọ nhất cổ tác khí, mang theo 5 vạn từ gia quân hướng tây vượt qua Hoàng Hà, thẳng đến Tây Hạ Hưng Khánh phủ. Chủng gia thì là hướng đông đánh tới, tại Liêu quốc biên cảnh ngừng lại, cùng chết gia cùng một chỗ, tại Nam Đông hai bên đối Liêu quốc tiến hành uy hiếp. Anh quốc công thì là tọa trấn Hội Châu, cùng Hàng Chương cùng nhau vì hai lộ đại quân cung ứng lương thảo, cùng trấn An đã bị đánh hạ thành trì. Gặp tình huống như vậy, Tây Hạ đội vàng điều phòng ngự hồi hột bên kia 20 vạn binh lực đến đây chống cự. Từ Thọ bỏ ra thời gian thật dài mới đưa này 20 vạn người giải quyết. Nhưng mà, Tây Hạ cũng thừa này thời cơ tại Hưng Khánh phủ làm xong chống cự biện pháp. Lúc này, Từ Thọ bởi vì chiêu hàng hồi hột kỵ binh cùng giải phóng Tây Hạ cảnh nội bị quý tộc chèn ép bách tính. Từ gia quân đã đạt 15 vạn người. Điều động viên Văn Thuần cùng Vương Hưng dẫn đầu 5 vạn trước mặt người khác hướng đi Tây phương tiếp thu thổ địa sau, 10 vạn người đem Hưng Khánh phủ bao bọc vây quanh, tiến hành chật vật công thành. Vây thành 3 tháng, song phương lương thảo cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Tây Hạ là bởi vì trừ Hưng Khánh phủ bên ngoài, địa phương khác đều bị quân Tống chiếm đoạt lĩnh. Từ Thọ bên này là bởi vì đường xá quá mức xa xôi, mà lại một đường Tây Hạ hội binh tương đối nhiều, lương thảo khó mà hoàn chỉnh tiến đưa đạt. Rơi vào đường cùng, Anh quốc công cho phép Từ Thọ ngay tại chỗ trương thu lương. Có thể này vì mời chào bị Tây Hạ chèn ép bách tính, Từ Thọ không có lựa chọn làm như vậy, mà là đem chứa đựng tại trong giới chỉ những năm này thương đội vì Từ Thọ chữ hàng lương thảo lấy ra ngoài. Bất quá cũng may những năm này lương thảo chữ hàng đủ nhiều, trong thời gian ngắn cũng tiêu hao không hết. Rốt cục tại bây giờ, Tây Hạ cửa thành bị nội bộ mở ra, quân Tống giống như thủy triều tuôn ra đi vào. Đem trong hoàng thành, không muốn đầu hàng văn võ đại thần cùng Tây Hạ hoàng thất toàn bộ giải quyết. Ngay lúc này, Lưu Năng chạy tới nói, hầu ra, Lý Nguyên Hạo mộ đã bị mở ra. Từ Thọ thu hồi suy nghĩ, nhìn xem dưới chân bị ướp tốt Tây Hạ hoàng thất đầu lâu, cắn răng nói, truyền mệnh lệnh của ta, đem Lý Nguyên Hạo đẩy ra ngoài, cùng những người này mở dạng, đem đầu gỡ xuống, dùng vôi ướp cầm lại biện kinh tế điện, thân thể trực tiếp nghiền xương thành tro. Vừa mới dứt lời, trong mắt nước mắt liền lăn rơi xuống. Từ Thọ nhìn xem biện kinh phương hướng lẩm bẩm nói, ra ra, phụ thân, ca ca, Tây Hạ hoàng thất không còn một ngống, tất cả đều ở đây, ta rốt cục thay các ngươi báo thủ, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi. Nói xong, lau nước mắt, cùng Lưu Năng cười nói, ngươi bao lâu không có về nhà, nhớ nhà không? Nên làm sự tình còn chưa làm xong đâu, cái thứ nhất Tây Hạ đã giải quyết, nên kế tiếp. Từ Thọ đã trở lại biện kinh hơn nửa tháng. Trừ Khải Hoàn trở về ngày ấy, Triệu Trinh tự mình đi chỗ cửa thành tiếp kiến hắn, tại chỗ phong cái yến quốc công, phụ quốc đại tướng quân. Đồng thời đem Tây Hạ cải thành Lũng Hữu, thiết lập Lũng Hữu phủ đô đốc cùng ba cái tuyên lý ti, để Từ Thọ xa lĩnh Lũng Hữu đại đô đốc. Từ gia quân mở rộng vì 30 vạn, trấn thủ Lũng Hữu, để phòng phía Tây hồi hột cùng Bắc Bộ Liêu quốc. Viên Văn Thuần, Vương Hưng, Lưu Năng bị phong cái hầu tước, lĩnh tuyên lý sứ, ngay hôm đó đi Lũng Hữu đi nhậm chức. Liên Thịnh Trường Lô, bởi vì tác chiến có công, đều bị phong cái bá tước. Từ đó về sau, Triệu Trinh liền phảng phất quên Từ Thọ đồng dạng. Hôm nay, Từ Thọ đang ở nhà bên trong cùng Hoa Lan ôm Dung Ca Nhi đọc sách đâu, Phúc Bá đột nhiên vội vàng chạy đến. Công gia, Thịnh gia người tới, để đại nương tử đi một chuyến. Hoa Lan kỳ quái nói, hôm nay cũng không ngày lễ ngày Tết, chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì? Phúc Bá lắc đầu, không biết được, tới người chỉ nói là thỉnh đại nương tử về nhà một chuyến. Từ Thọ suy nghĩ một lúc, nở nụ cười, lôi kéo Hoa Lan tay nói, ta từ trở về, còn chưa có đi quá Thịnh nhà đâu, cũng có chút tưởng niệm cô tổ mẫu, một đạo đi qua đi. Nói, liền để Dương gia huynh đệ mặc lên xe ngựa, chuẩn bị đi Thịnh gia. Thịnh gia lúc này là gà bay chó chạy, một mảnh rối bời tràn diện. Nguyên nhân là hôm nay Vĩnh Dương phủ bá tước đại nương tử hôm nay không biết rút chính là ngọn gió nào, mang theo tiểu nhi Tử Lương Hàm chạy đến Thịnh gia ngồi một hồi. Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoàng tiếp đại thời điểm, sau tấm bình phong truyền đến một tiếng kinh hô, Thịnh Hoàng đi qua xem xét, thế mà thấy được ba vị cô nương thân ảnh. Còn tốt có bình phong cản trở, bằng không thì thế nhưng là ném đi thật là lớn mặt. Nô đại nương tử thế nhưng là biện kinh có tiếng miệng rộng, để nàng biết, Thịnh gia cô nương ngày sau còn thế nào lấy chồng a bận bịu mượn cớ, đem Ngô đại nương tử cùng nàng tiểu nhi tử đưa tiễn. Sau đó liền tới đến Uy Nhuy Hiên, tìm được ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy bà tỷ muội. Nhắc tới cũng là bị quất, ba vị cô nương vốn là cũng không nghĩ tới đi. Mấy vị cô nương những năm này cùng một chỗ ăn ở, cũng cùng nhau tại Lao Thái Thái dưới gối thỉnh an chơi đùa. Thịnh Lao Thái Thái nhất thời hứng khởi, liền đem vô lô truyền thụ cho ba cái nha đầu, ngày bình thường cũng sẽ mang theo ba cái nha đầu đi điển trang bên trong tự mình chỉ điểm 2. Như Lan ở trong sân chơi thời điểm, nghe tới ưa thích tổ chức polo thi đấu nô đại nương tử tới Thịnh gia, liền nghĩ có phải hay không tới mời chúng ta Thịnh gia đi đánh polo thi đấu. Lôi kéo tỷ tỷ bọn muội muội cùng nhau đi qua nghe một lát. Có thể là cách cửa sau có chút gần chút, lại thêm bưng trà nữ sử đi có chút gấp, lập tức đụng vào ba vị cô nương. Chén trà cũng đụng đổ, nóng hổi nước trà tức khắc vẩy vào nữ sử trên tay, không tự chủ gọi một tiếng. Mạc Lan Cơ Linh gặp nữ sử gọi một tiếng liền biết chuyện xấu, lôi kéo hai người muội muội liền muốn chạy. Không ngờ rằng, chạy chậm chút, bị Thịnh Hoàng phát hiện. Thịnh Hoàng tại Ngô đại nương tử đi rồi liền muốn tới xử phạt ba cái cô nương. Muốn đánh bàn tay, lại bị Vương Nhược Phất cho ngăn lại, bây giờ này ba cái nha đầu đều là đại nương tử tâm đầu đủ, sao có thể để Thịnh Hoàng đánh bàn tay đâu. Mạc Nhi tay cỡ nào kiều nộn, này bạn nhất lại đánh hư. Lại nói, Như Lan muốn là đều học không được theo thừa, lại đánh, sợ là liền cầm đũa cũng sẽ không. Minh Lan đâu, một tay chữ viết cùng như móng gà, này muốn đánh. Lão thái thái càng là nói, cha không dạy con chi tội, ngươi muốn đánh các nàng, trước hết đánh chính mình. Gặp đại nương tử cùng lão thái thái đều che chở, rơi vào đường cùng Thịnh Hoàng chỉ có thể phạt ba cái nha đầu quỷ từ đường. Lúc này, ba cái nha đầu đang ngủ rũ quỷ gối từ đường đâu. Như Lan quỷ gối ở giữa, mân mê miệng nhỏ đối Minh Lan lời thề son sắt nói, "Tiểu Lục, khẳng định là ngươi chạy chậm chút, bị phụ thân nhìn thấy." Minh Lan ủy khuất lắc đầu, đầu hướng phía trước rũ ra, vượt qua Như Lan nhìn về phía Mạc Lan nói, "Tứ tỷ tỷ biết, ta chạy nhanh nhất." Rõ ràng là Ngũ tỷ tỷ tại phía sau cùng. Quỷ gối Như Lan bên phải Mạc Lan che miệng cười trộm, nhìn xem Như Lan nói, "Lục muội muội nói ngược lại là lời nói thật, ta lôi kéo Ngũ muội muội chạy thời điểm, nàng đã chạy không thấy." Như Lan có chút chột dạ, nhưng chết không đổi giọng nói, "Cái kia đó chính là tứ tỷ tỷ ngươi chạy chậm chút." Mạc Lan biết Như Lan là tính cách gì, cầm ra khăn, giả bộ thuốc thít dáng vẻ, "Vậy là ngươi trách tỷ tỷ rồi sao?" Như Lan xem xét, tức khắc có chút luống cuống, vội nói, "Tứ tỷ tỷ ngươi đừng khóc a." "Ai nha, là ta chạy chậm đi." Mạc Lan thấy thế, che miệng phốc thử bật cười, Minh Lan cũng ở một bên đi theo lén cười lên. Như Lan xem xét, nơi nào không biết mình lại bị tứ tỷ tỷ cho lừa gạt, tức khắc không buông tha. Đúng lúc này, Minh Lan tính hay, đột nhiên nghe tới từ đường cửa ra vào giống như có chút động tĩnh, bận bịu đối hai vị tỷ tỷ hư một chút. Tường Giang Thịnh Hoàng tới, ba cái nha đầu dọa đến vội vàng đoan đoan chính chính, cẩn thận tỉ mỉ quý tốt. Chờ Hoa Lan dẫn theo hộp cơm lúc tiến vào, liền thấy ba cái tiểu nha đầu chính đoan đoan chính đang quỳ đâu. Cười cười, cũng không có mở miệng, chỉ là đem hộp cơm mở ra, đặt ở ngoài cửa, ngồi ở một bên, tùy ý trong hộp cơm thức ăn tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Như Lan ngửi được mùi thơm, không tự chủ hút mấy lần, kinh hỉ nói, "A, thiêu đốt thì dê." Chương 54. Giáo tập Như Lan ngửi được mùi thơm, không tự chủ hút mấy lần, kinh hỉ nói, "A, thiêu đốt thì dê." Quay đầu lại xem xét, tức khắc càng thêm vui vẻ. Đại tỷ tỷ ngươi tới rồi. Hoa Lan cười cười, đem thức ăn từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra, bởi vì từ đường bên trong không có thể ăn cơm, liền ở bên cạnh chuyển cái ghế lại đây. Đem thức ăn lấy ra, đặt ở phía trên. Hoa Lan nói, mấy bị muội muội, đói chết đi, đi ra ăn chút. Như Lan thấy mình yêu thích đồ ăn, nghĩ đến từ khi giữa trưa bị phụ thân quát lớn sau liền quỳ gối từ đường, bụng đã đói dẹp bụng. Vừa muốn tiến lên tiếp nhận bữa, không biết nghĩ đến thứ gì. Trở lại bồ đoàn bên trên quỳ tốt, cứng lên cổ nói, không ăn không ăn, đói chết ta a. Mà Mạc Lan cùng Minh Lan cũng không cùng Hoa Lan khách khí. Hơi hơi bốn gối sau khi hành lễ, liền đi ra từ đường từ Hoa Lan trong tay tiếp nhận đũa bắt đầu ăn. Mạc Lan ăn vài miếng sau, dùng đùi trỏ chống đỡ một chút Minh Lan, hướng Như Lan bên kia vểnh lên quần miệng. Minh Lan lúc này trong miệng còn ngậm một khối con cừu nhỏ sắp xếp đâu, tỉnh tỉnh mê mê theo Mạc Lan miệng nhìn về phía Như Lan. Tức khắc ngầm hiểu, miệng cũng bắt đầu đi tức đứng lên một lần bẹp một lần nói, "Ai nha, này con cừu nhỏ lập non a." Mạc Lan cũng cười nói, "Đại tỷ tỷ, đây là phiền lâu chiêu bài đồ ăn a, thật là thơm a." Hoa Lan gặp hai vị muội muội sái bảo dáng vẻ, cười nheo lại mắt. "Đúng vậy à, lại nếm thử cái này con cua, cao có thể mập." Liền ba cái, nếu như Lan không ăn, ta vừa bận cũng chưa ăn cơm đâu, vậy ta liền ăn á. Như Lan quỷ gối bồ đoàn bên trên, nuốt nước bọn. Bụng cũng bắt đầu đục cục kêu lên. Nghe đằng sau tỉ tỉ âm thanh, trong lòng càng là gấp. Hét lên tứ tỉ tỉ lục muội muội hai người các ngươi chớ đắc ý, chờ sau đó phụ thân nếu là tới, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Mạc Lan cùng Minh Lan nghe xong lời này, dọa đến cũng không dám ăn rồi, nhao nhao buông đũa xuống. Hoa Lan cười nói, phụ thân trong thời gian ngắn có thể tới không được, ngươi đại tỷ phu đang lôi kéo hắn nói chuyện đâu. Lời còn chưa dứt, Hoa Lan thấy hoa mắt, lại xem xét, trong hộp cơm đũa đã thiếu đi một đôi. Như Lan tay trái kẹp lấy thịt cá, tay phải nắm lấy cái con cừu nhỏ sắp xếp đang hướng trong miệng nhét đâu. Còn tại hét lên, đại tỷ tỷ ngươi không nói sớm, hại ta nhiều quỷ lâu như vậy. Bé bé a, các ngươi như thế nào không ăn a? Đám người thấy thế, tức khắc nở nụ cười. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất lúc này cùng Từ Thọ ngồi trên bàn uống rượu. Hiện tế, sự tình trong nhà để ngươi chê cười. Thịnh Hoàng cười khổ nói, trong nhà này ba cái nha đầu cũng quá không hiểu chuyện, này nếu là chuyển đi. Dứt lời, thở dài, đem rượu chung uống một hơi cạn sạch. Từ Thọ kẹp khối đồ ăn thả trong miệng nhai lấy nói, nhạc phụ đại nhân cần gì phải như thế lo lắng, ta nghe nhạc mẫu đại nhân nói tới, cái kia Ngô đại nương tử đoán chừng cũng không biết cái gì, đối ngoại liền nói là nữ sử xúc động là được rồi. Lại nói, Thịnh gia cô nương bây giờ còn xấu gà. Không nói chính mình cái này Thịnh gia đại cô gia bây giờ đã là đại tống đỉnh cấp vân quý, tay cầm 30 vạn tử gia quân. Liền nói Thịnh Hoàng bây giờ chức quan, quốc tử giám thi nghiệp. Đây chính là tại quốc tử giám gần với tế tiểu chức vụ á tại hắn làm thi nghiệp mấy năm này, mang ra bao nhiêu tiến sĩ. Vô luận là võ vân vẫn là thanh lưu. Cái nào không muốn cho hải tử nhà mình cưới Thịnh gia nữ? Cưới về sau đến thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Thịnh Hoàng có chút uống nhiều, lắc lắc có chút choáng váng đầu, nhìn xem Từ Thọ nói, cô gia, Hoa Nhi gả cho ngươi, ta rất hài lòng, có thể Mạc Nhi nàng dù sao cũng là tiểu nương sinh. Vương Nhược Phất vô vô cái bản, quan nhân chẳng lẽ quên, Mạc Nhi bây giờ là nữ nhi của ta, đích nữ. Thịnh Hoàng nhìn Vương Nhược Phất, nghĩ tới. Từ khi Lâm Cầu Xương không còn về sau, Mạc Lan cùng Minh Lan liền đều bị đại nương tử nuôi dưỡng ở Uy Như Hiên. Chuyển đến Biện Kinh, ba cái nha đầu càng là ở tại trong một cái viện. Thế nhưng là tiểu nha đầu nhóm ở cùng một chỗ làm sao lại không có mâu thuẫn. Mặc dù ngày bình thường Vương Nhược Phất đối Như Lan càng thêm thiên vị chút, nhưng có một lần Như Lan cùng Mạc Lan náo mâu thuẫn, Vương Nhược Phất nghe tới Như Lan dùng đích thứ tới nói chuyện, trong lòng liền tính toán mở. Thứ nữ nhớ vì đích nữ không có gì ghê gớm, ngày sau còn có thể cao gả, có thể con thứ là tuyệt đối không thể chuyển thành con trai trưởng. Tại cùng Tịnh Hoàng cùng Lão Thái Thái thương nghị, cũng được Như Lan đồng ý sau, liền đứng yên cư tại Dương Châu Thịnh gia đại phòng đi phong thư, đem Mạc Lan cùng Minh Lan đều nhớ vì đích nữ. Bây giờ Vương Nhược Phất có thể lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta, Vương Nhược Phất, có 4 cái khuê nữ. Nghĩ tới đây, Thịnh Hoàng nở nụ cười, tự mình đứng dậy cho Từ Thọ đổ đầy tự đạo, cô ra, ta có chuyện không biết nên không nên nói. Từ Thọ cười nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi ở trước mặt ta muốn nói gì đều có thể. Cha vợ rót rượu việc này, Từ Thọ thật đúng là chưa thử qua. Gặp Thịnh Hoàng dạng này, Từ Thọ cũng tới hào hứng. Thịnh Hoàng nhìn chung quanh một chút nói, Đông Đinh, đem những này hạ nhân đều dẫn đi đi, ta cùng cô ra trò chuyện. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hạ nhân liền đã đi hết, chỉ để lại Thịnh Hoàng ba người. Thịnh Hoàng ngại ngùng cười một tiếng, mở miệng nói, ba cái nha đầu tại Dương Châu thời gian dài, tại Biện Kinh tiểu thư khuê các bên trong luôn cảm giác có chút không phong khoáng. Nghe nói nhà ngươi có cái ma ma đã từng là trong cung đi ra, vẫn là chuyên tư giáo tập, không biết. Từ Thọ suy nghĩ một lúc, Thịnh Hoàng nói hẳn là Lưu Mụ Mụ. A Lưu Mụ Mụ là mẫu thân mình của hồi môn nha hoàn, Triệu Tông Toàn bị Triệu Trinh nhận làm con thừa tự lúc trong cung ban thưởng. Bởi vì Triệu Tông Toàn một khi trở thành ngày sau thánh thượng, vậy hắn muội muội chính là trưởng công chúa, sao có thể không hiểu một chút hoàng gia lễ nghi đâu? Thế là liền ban thưởng một vị giáo tập cung nữ xuống, dạy bảo mẫu thân một chút lễ nghi cơ bản. Cũng không có bao lâu, Triệu Trinh liền có một tử, lại sau này Triệu Tông Toàn liền bị Triệu Trinh cho đưa trở về. Nhưng mà ban thưởng đồ vật lại không biết xấu hổ thu hồi đi. Lưu Mụ Mụ về sau cũng theo mẹ của mình gả tới Dũng Nghị hồi phủ, đến niên kỳ sau, tại mẫu thân an bài xuống, lấy chồng sinh con. Nhưng bây giờ Lưu Mụ Mụ cũng không phải chính mình nói có thể liền có thể cho. Từ Thọ xin lỗi nói, nhạc phụ đại nhân, cũng không phải ta không đồng ý, nhà ta Lưu Mụ Mụ bây giờ thế nhưng là cáo mệnh phu nhân. Thịnh Hoàng nghi hoặc nhìn Từ Thọ. Trong nhà ma ma cũng có thể bị phong cáo mệnh sao? Nhà ta cô gia lập công lớn như vậy sao? Từ Thọ nói, nhạc phụ đại nhân còn nhớ rõ ta tại Dương Châu thời điểm bên người mang tùy tùng. Hắn lần này không phải là bởi vì tác chiến có công, bị phong cái thanh viễn hầu, Lưu Mụ Mụ cũng bởi vậy được ban cho cái cáo mệnh. Thịnh Hoàng kinh ngạc nhìn Từ Thọ, trước đó Dương Châu cái kia mỗi ngày đi theo Từ Thọ đằng sau tiểu hắc mập mạng, bây giờ cũng là hầu ra rồi. Ngay sau đó thở dài, nếu là cáo mệnh phu nhân, vậy thật là không tốt thỉnh, có thể. Vốn là Thịnh Hoàng vừa tới Biện Kinh thời điểm cũng cảm thấy không có gì. Địa phương nhỏ đi ra, ngày sau tìm tiền đồ có thể cử tử gả là được. Có thể từ khi thăng quan về sau, nhìn xem cử nhân thi đậu tiến sĩ, bị phong đến xa xôi khu vực làm cái tiểu quan, thời gian qua thanh hàn vô cùng, trong lòng có chút không bỏ. Loại ý nghĩ này tại Từ Thọ hồi kinh sau được phong làm quốc công sau đến đỉnh điểm. Thịnh Hoàng suy nghĩ nhà mình đại cô nương gả cho quốc công, vậy còn dư lại mấy đứa con gái mặc kệ gả cho ai đều là hảo gả, không cần thiết không phải gả cho thanh hàn cử nhân tiến sĩ. Mà lại Biện Kinh vọng tộc bên trong cùng nhà mình nữ nhi vừa độ tuổi cũng là không ít, liền động lên tâm tư. Có thể hài tử nhà mình dù sao cũng là địa phương nhỏ tới, cùng Biện Kinh tiểu thư khuê các sò già kém xa. Vốn còn nghĩ nếu không tỉnh cái giáo tập tới dạy một chút, ngày sau gả đi cũng có thể không luống cuống tử. Về sau đột nhiên nhớ tới, Từ Thọ đã từng cùng Lao Thái Thái chuyện phiếm lúc nói qua, Dũng Nghị hầu phủ có cái ma ma là trong cung đi ra, liền suy nghĩ có thể hay không cùng Từ Thọ nói một chút, để cái kia ma ma tới giáo một chút mấy cái nha đầu. Làm sao biết, nhân gia sinh ra một đứa con trai tốt. Gặp Thịnh Hoàng cái này ủ rũ dáng vẻ, Từ Thọ cười nói, nhạc phụ đại nhân ngươi tìm ta không bằng tìm cô tổ mẫu, nàng lão nhân gia lúc còn trẻ thế nhưng là trong cung thời gian không ngắn, nhất định là nhận biết. Thịnh Hoàng nghe nói lời này, lập tức đứng lên, lôi kéo Từ Thọ liền muốn hướng Thọ An đường đi. Từ Thọ trung rượu còn không có buông xuống đâu, liền bị Thịnh Hoàng lôi đi, cũng không biết hắn khí lực ở đâu ra. Chương 55. Là ta. Ngươi nói các ngươi, làm sao lại có thể ở nhà có ngoại nam thời điểm hướng phía trước viện chạy đâu? Hoa Lan gặp mấy cái nha đầu ăn xong, có chút trách cứ. Lúc trước tại trường biên, nghe tới Thịnh gia người tới mời mình về nhà, tưởng rằng cái đại sự gì đâu. Ai biết tới về sau biết được, ba cái nha đầu phía trước viện có ngoại nam thời điểm hướng phía trước viện chạy. Bất quá Ngô đại nương tử cũng vậy, không có việc gì mang theo tiểu nhi tử bốn phía loạn đi dạo làm gì. Hoa Lan cười nói, về sau cũng không thể làm như vậy, này nếu là nói ra, nhìn các ngươi còn thế nào lấy chồng. Như Lan lẩm bẩm, không gả liền không gả, cùng tứ tỷ tỷ lục muội muội mỗi ngày cùng một chỗ cũng rất tốt. Mạc Lan liếc mắt Minh Lan cười nói, cái này không thể được, tiểu công gia nếu là biết, nơi nào sẽ đồng ý. Vài ngày trước, Trang Học Cứu sau khi tan học đem Minh Lan lưu lại, nói Minh Lan viết chữ không dễ nhìn, để Minh Lan chép sách lấy làm trách phạt. Minh Lan đủ rũ về biệt tử, trên đường còn dự định để hai vị tỷ tỷ một đạo giúp đỡ viết đâu. Lúc này, Tề Hành tại hoa viên đem Minh Lan ngăn lại, biết mà còn hỏi, hôm nay tan học, vì cái gì lục muội muội đi muộn như vậy? Một bên Tiểu Đào lanh mồm lanh miệng, lẩm bẩm, Trang Học Cứu nói chúng ta cô nương chữ viết không dễ nhìn, để chúng ta cô nương chép sách đâu. Minh Lan nghe xong, bận điệu để Tiểu Đào đừng nói. Chữ viết không dễ nhìn cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Có thể Tề Hành lại cố tình sợ hãi than nói, cái gì, lại muốn chép sách? ngay sau đó cười nhìn về phía Minh Lan nói, không bằng ta thay Lục muội muội chụp một nửa a, ta thế nhưng là sẽ học chữ của ngươi. Minh Lan trợn mắt, quan ngươi chuyện gì? Dứt lời lôi kéo Tiểu Đào muốn đi, nếu ngươi không đi, sợ là chụp không hết. Tề Hành thấy thế, vội vàng đem Minh Lan rổ ngăn lại, gãi gãi đầu, ngượng ngùng đưa cho Minh Lan một chi thượng hạng bút lông. Lục muội muội, chữ viết không tốt có thể là bút nguyên nhân, chi này bút tặng cho ngươi. Đáng tiếc a, Minh Lan tuổi còn nhỏ, không có hướng cảm tình phương diện suy nghĩ, coi là Tề Hành là đang cười nhạo nàng viết chữ xấu, tức giận đem bút lông ném trở về. Có thể một bên tại Giả Sơn sau chờ Minh Lan tan học, Mặc Lan nhìn thấy tình hình này, làm sao không hiểu, cười trộm một chút, liền đi tới đón lấy bút lông đưa cho Minh Lan, đối tiểu công gia nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng là Thịnh Tiểu Lục lại tỉnh tỉnh mê mê, vẻ mặt đau khổ nói, tứ tỷ tỷ, ngươi cũng là đang cười nhạo ta sao? Mặc Lan điểm một cái Minh Lan cái chán, cười nói, tiểu công gia cho ngươi, ngươi cầm là được. Tề Hành thấy thế, đối Mặc Lan cười cười, chưa từng vì mang theo hộp gỗ bên trong lấy ra một hộp củ hấu, hai tay đưa cho Mặc Lan nói, đa tạ tứ muội muội, đây là phủ Dương Châu cống đi lên quả, biện kinh là không có, nghĩ đến mấy vị muội muội rời đi Dương Châu đã lâu, nhất định là tưởng niệm cái mùi này. Mặc Lan để lộ loại tiếp nhận hộp gỗ sau, hơi hơi bốn gối nói tiếng cảm ơn, lôi kéo Minh Lan liền đi. Chỉ để lại sau lưng Tề Hành nhìn qua Minh Lan hoạt bát bóng lưng cười ngây ngô. Chờ Mặc Lan Minh Lan cùng Như Lan trở lại trong viện tụ họp sau, Như Lan nhìn thấy trong hộp gỗ củ hấu, hoảng sợ nói, á, củ hấu, ở đâu ra? Lời còn chưa dứt đâu, trong tay liền đã đẩy ra một cái củ hấu bắt đầu ăn. Mặc Lan nhìn về phía Minh Lan trêu ghẹo nói, hôm nay vẫn là nắm tiểu lục phúc, bằng không thì sao có thể ăn vào cái này đồ tốt. Minh Lan ngây thơ nhìn về phía Mặc Lan tò mò hỏi, này rõ ràng là tiểu công gia đưa cho ngươi, không phải nắm phúc của ta. Như Lan gặp bên trong còn có tiểu công gia chuyện, vội vàng đem đầu dối tới hỏi, tiểu công gia, trong này còn có tiểu công gia sự tình. Mặc Lan xích lại gần Như Lan lỗ tai, đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Như Lan nghe tới, mở to hai mắt nhìn về phía Minh Lan, kinh ngạc nói, tứ tỷ tỷ nói tiểu công gia thích ngươi. Minh Lan giật nảy mình, há to miệng, trong tay buông lỏng, trong tay bút lông rớt xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Như Lan vòng quanh Minh Lan dạo qua một vòng, trong miệng chật chật nói, ta nói mỗi lần chúng ta tại Lao Thái Thái bên kia lúc ăn cơm, tiểu công gia như thế nào nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, thì ra là thế a. Tề Hành bởi vì giữa trưa không trở về nhà nguyên nhân, một mực là tại Lao Thái Thái trong phòng ăn cơm. Mấy vị nha đầu ngẫu nhiên cũng sẽ tại sau khi tan học đi Lao Thái Thái trong viện chơi, cũng sẽ lưu lại cùng nhau ăn cơm. Có thể Tề Hành mỗi lần lúc ăn cơm luôn là không tự chủ hướng Minh Lan trên người nhìn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy vị nha đầu còn tưởng rằng Tề Hành là liếc mắt đâu. Bây giờ gặp tình huống như vậy, Như Lan mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu công gia là ưa thích tiểu lục á. Minh Lan bận bịu khoát khoát tay, không, không có khả năng, ta mấy năm nay chưa hề cùng hắn nói chuyện qua. Có thể đỏ bừng mặt lại bộc lộ ra nữa nhi ra tâm lý. Như Lan cười từ dưới đất nhặt lên bút, quan sát tỉ mỉ nói, tiểu công gia cũng thế, tiểu lục chữ của ngươi cho dù tốt bút cũng là vô dụng. Minh Lan nghe nói như thế cũng không làm, nói vậy ta chữ nào có như thế xấu. Như Lan cười nói, vài ngày trước ta đem nhị ca ca bút trộm lại đây cho ngươi dùng, đây chính là đại tỷ phu lúc ấy tiến đưa, ngươi không phải cũng. A, Minh Lan vội vàng che Như Lan miệng, hai người cười toe toét dùm beng. Mặc Lan nhìn xem đùa giỡn hai người muội muội, cười lắc đầu, lấy ra một tấm giấy tuyên, bắt đầu thay Minh Lan cơ lấy sách viết một thiên sau, đem giấy tuyên triển khai xem xét, không khỏi lắc đầu, không được, chữ này vẫn là quá đẹp, thật không biết tiểu lục là thế nào viết ra như thế có tính cách chữ. Gặp một bên còn tại chơi đùa hai người, hô, các ngươi cũng mau mau tới viết à, bằng không thì buổi tối hôm nay lại muốn khêu đèn đánh đêm. Minh Lan tại từ đường nghe tới Mặc Lan nói lên tiểu công gia, không khỏi đỏ bừng mặt. Hoa Lan gặp Minh Lan khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt hồng, làm sao không hiểu, liền giả bộ hỏi, tứ muội muội, ngươi nói tiểu công gia không đồng ý, đó là không đồng ý ai vậy? Minh Lan lập tức xấu hổ đứng lên, dự định trốn vào từ đường bên trong. Mặc Lan thấy thế, cười nói, vậy cũng không có thể nói, bằng không thì à, sợ nàng chạy Minh Lan lập tức đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhìn chung quanh một chút, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Như Lan. Như Lan tiếp thu được Minh Lan xin giúp đỡ ánh mắt, suy nghĩ một lúc, nhấc tay nói, tiểu công gia không đồng ý chính là ta. Không sai, là ta. Cái gì là ngươi a? Đúng lúc này, Thịnh Hoàng mang theo Từ Thọ đi đến, gặp mấy cái nha đầu không riêng không có ở từ đường bên trong quỷ, hơn nữa còn ăn lên cơm, tức khắc có chút tức giận. Để các ngươi tại từ đường quỷ tỉnh lại một chút, các ngươi ngược lại tốt, bắt đầu ăn, này từ đường là ăn cái gì địa phương sao? Như Lan bị Thịnh Hoàng đến giật nảy mình, nhưng là thấy Thịnh Hoàng nói lên cái này, liền phản bác, chúng ta không có ở từ đường bên trong ăn, đây không phải ở bên ngoài đi. Mặc Lan cùng Minh Lan vượt qua Thịnh Hoàng thân ảnh thấy được Từ Thọ, vội vàng đứng dậy, hơi hơi bốn gối hành lễ nói, gặp qua phụ thân, gặp qua đại tỷ phu. Từ Thọ cũng đối mấy vị muội muội trả cái lễ. Hoa Lan đứng dậy, đối Thịnh Hoàng nói, ta để các nàng ăn, mấy vị muội muội mảnh mai, không ăn đồ vật sao có thể đi. Thịnh Hoàng nhìn Hoa Lan, vừa định quát lớn, lại nghĩ tới Từ Thọ còn tại sau lưng, không khỏi nuốt xuống lời muốn nói. Chỉ là nhìn về phía mấy vị nha đầu nói, được rồi, trở về ngủ đi. Mấy vị nha đầu vừa muốn gieo họ, lại nghe Thịnh Hoàng lại nói, qua mấy ngày trong nhà sẽ đến một cái giáo tập, chuyên môn dạy các ngươi quy củ, các ngươi chuẩn bị một chút ta. Vừa dứt lời, nghe kêu rên một mảnh. Chương 56. Canh gừng làm xong, Từ Thọ cùng Hoa Lan vừa về đến nhà. Vừa đem quần áo cởi, còn chưa kịp rửa mặt một phen đâu, Phúc Bá liền đi tới cửa ra vào. Tại cửa ra vào gõ gõ cửa, đạo công gia, ngươi ngủ rồi sao, trong cung người tới. Từ Thọ nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Tại Thịnh gia thời điểm sắc trời liền không còn sớm nữa. Trở về một đường này càng là tốn hao không ít thời gian. trong cung chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi? Muốn muộn như vậy để ta đi qua? Từ Thọ không kiên nhẫn mặc quần áo tử tế, đi tới cửa. Đã thấy Trương Mậu tắc tại Phúc Bá bên cạnh, gặp Từ Thọ đi ra, cung cung kính kính chắp tay nói, "Tiến quốc công, muộn như vậy còn tới quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Từ Thọ khoát tay nào nói, "Không sao, thế nhưng là có việc." Trương Mậu tắc nói, "Quan gia tuyên ngươi vào cung, để ngươi bây giờ liền đi." Từ Thọ kỳ quái nhìn xem Trương Mậu tắc, "Ta trở về đều hơn nửa tháng, trừ Khải Hoàn ngày đó bên ngoài, một mực không thấy được quan gia. Hôm nay nghĩ như thế nào tới gặp ta?" Không khỏi hỏi, "Ngươi xác định đều đã trễ thế này, quan gia còn chưa ngủ?" Trương Mậu tắc lại là như thế nào đều không trả lời. Từ Thọ thấy thế, mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là thu thập một chút, đi theo Trương Mậu tắc vào cung. Tiến vào cửa cung sau, đi ngang qua Triệu Trinh thư phòng, nhưng không có dừng lại, mà là hướng trong thâm cung đi đến. Từ Thọ vội vàng dừng lại, nhìn về phía Trương Mậu tắc nói, "Hậu cung cấm địa, ta đi vào không thích hợp à?" Trương Mậu tắc cười cười, "Không, về phía sau cung, quan gia tại hoa viên chờ người đấy." Ngay sau đó gặp bốn phía không người, chậm dần bước chân thấp giọng nói, "Quan gia hôm nay tâm tình không tốt, một ngày cũng không ăn cơm." Ngay sau đó lập tức bước nhanh hơn. Cứ như vậy, Từ Thọ đi theo Trương Mậu tắc đi hảo một đoạn thời gian. Rốt cục ở trong màn đêm, nhìn thấy hoa viên một cái trong đỉnh, ngồi cái lao đầu, bên người một vòng có nội thị bảo hộ lấy, lúc này đang đánh chớp mắt. Trương Mậu tắc để Từ Thọ tại nguyên chỗ đợi lát nữa, chạy chậm đến cái đỉnh bên trong, nói khẽ, "Vậy hạ, Yến quốc công mang đến." Triệu Trinh lúc này mới tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn xuống xung quanh, khoát khoát tay để nội thị nhóm đều đi ra. Sau đó đối Từ Thọ vẫy tay nói, "Yến quốc công, đến đây đi." Từ Thọ nghe nói như thế, cũng đi tới. Đến cái đỉnh bên trong, Từ Thọ chắp tay nói, "Không biết bệ hạ đã trễ thế này tìm thần có chuyện gì?" Triệu Trinh không để ý đến Từ Thọ, mà là từ cái đỉnh bên trong trên mặt bàn, phối hợp nắm một cái cá ăn hướng cái đỉnh bên trong ném xuống dưới. Từ Thọ thấy thế, nói khẽ, "Bệ hạ." Liên tiếp hô vài tiếng, Triệu Trinh lúc này mới xoay đầu lại, trên dưới quan sát một chút Từ Thọ, thử lạnh một tiếng nói, "Mới như thế một lát liền chờ đã không kịp." Nói xong tiếp tục xem con cá trong nước dành ăn. Từ Thọ gặp Triệu Trinh dạng này, ngựa khí cường ngạnh nói, "Nếu là bệ hạ vô sự, cái kia xin thứ cho thần cáo lui trước." Dứt lời quay người muốn đi, Triệu Trinh thấy thế, lúc này mới đứng dậy, đối Trương Mậu tắc nói, "Đi ngự thiện phòng, lấy một bát canh gừng, đưa đến ta thư phòng." Dứt lời, nhìn về phía Từ Thọ, ý bảo hắn cùng theo đi. Từ Thọ hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ nói, "Còn xin bệ hạ cáo chi, buổi tối hôm nay vì cái gì như thế?" Triệu Trinh đầu cũng không quay lại, chỉ là nói, "Ngươi đi theo ta liền biết." Trở lại thư phòng sau, canh gừng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Triệu Trinh đem canh gừng đưa cho Từ Thọ, gặp Từ Thọ không chút do dự uống một hớp ánh sáng, lúc này mới lộ ra một chút xíu nụ cười. "Ngồi xuống đi." Gặp Từ Thọ sau khi ngồi xuống, Triệu Trinh có cảng hướng bàn đọc sách sau long ỷ đi đến. Triệu Trinh trên long ỷ vào chỗ, từ trên mặt bàn mang tới một phong tấu chương, đầu tiên là mở ra nhìn xem, sau đó liền để Trương Mậu tắc đem này phong tấu chương đưa tới Từ Thọ trước mặt. Triệu Trinh thì là ngón tay gõ cái bàn, nhìn chòng chọc vào Từ Thọ. "Sau khi ngươi trở lại, bên ngoài liền bắt đầu phong truyền, nói ngươi Yến quốc công ủng hộ Ung Vương kế vị, nhưng có chuyện này à?" Từ Thọ nghe xong lời này, tức khắc cười ha ha, hỏi ngược lại, "Ha ha ha, vậy hạ thế mà lại tin tưởng lời đồn đại?" Triệu Trinh khẽ giật mình, ngay sau đó lẩm bẩm nói, "Đúng thế, ta như thế nào tin tưởng lời đồn đại? Từ khi Từ Thọ trở về, bên ngoài liền phong truyền lần này Duyện Vương cùng Ung Vương chữa vị chi tranh, liền nhìn Lũng Hữu phủ đô đốc đại đô đốc mang giáp 30 vạn Yến quốc công lựa chọn ủng hộ ai, thậm chí nói Yến quốc công cùng Duyện Vương coi thù cũ, nhất định là sẽ ủng hộ Ung Vương." Cứ như vậy, truyền liền biến thành Yến quốc công đã bắt đầu ủng hộ Ung Vương, đồng thời cũng sớm đã hiệu chung với hắn. Nay chuyến ngôn tại trong mấy ngày, truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ. Từ Thọ biết sau, cũng chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, bởi vì không cách nào có thể tích. Chẳng lẽ chính mình nói ta không ủng hộ Ung Vương, vậy ngươi ủng hộ ai, Duyện Vương sao? Vẫn là nói ngươi ai cũng không ủng hộ, chính mình mang theo binh tự trọng? Vốn cho rằng chuyện này rất nhanh liền sẽ đi qua, bởi vì loại này lời nói vô căn cứ căn bản không có cách nào cân nhắc. Không nói mình đã là quốc công chi vị, dù là trợ giúp Ung Vương thừa vị, chính mình lại có thể thế nào? Chẳng lẽ Phong Vương? Liền nói chính mình cùng Ung Vương căn bản không biết, chưa từng có một ngày lui tới. Cũng không thể hai người bạn tri kỷ đã lâu, cùng chung chí hướng, a có thể Triệu Trinh lại tin tưởng đầu này chuyện luôn. Cũng không trách hắn, Triệu Trinh hiện tại cũng sắp bị lập chữa sự tình bức điên rồi. Từ Hàn Chương lần trước bức thoái vị bắt đầu đã 4-5 năm, đám đại thần gặp Triệu Trinh tóc trắng xóa, không biết còn có thể sống bao lâu, không khỏi liền gấp. Liền nhao nhao bắt đầu khuyên Triệu Trinh lập chữa. Triệu Trinh ngay từ đầu cũng biếm mấy cái, có thể không chịu nổi các quan văn cùng một chỗ bức thoái vị a cũng không thể tất cả đều biếm đi. Quan văn làm như vậy, cũng là vì đại tông tốt, vì thiên hạ này tốt. Những vật này Triệu Trinh biết, có thể thái tử nơi nào nói là tuyển liền có thể chọn. Duyện Vương lần trước tin chiến thắng truyền đến trò hề còn tại trước mắt rõ mồn một trước mắt. Có thể Ung Vương mặc dù khiêm tốn nạp gián, có thể tự thân lại không có chút nào tài cán. Hai người tựa hồ tuyển ai, đối với này đại tống tới nói đều không phải sự tình tốt. Nghĩ đến đem hai người lại rèn luyện bồi dưỡng một phen, lại định đoạt sau. Có thể các quan văn không nên ép Triệu Trinh lập tức mau sớm lập chữ, này nhưng làm Triệu Trinh cho tức điên. Còn không có sắp xếp như ý khí đâu, bên ngoài lại chuyển Từ Thọ ủng hộ Ung Vương. Vốn là cho Từ Thọ diệt quốc sau, dựa theo Từ Thọ nguyên quán mà là Kim Lăng, hẳn là cho hắn bịa một cái nô quốc công. Có thể Triệu Trinh lực bài chúng nghị, nhất định phải đem nô đổi thành yến. Vì chính là để Từ Thọ đem Ú Vân 16 châu cho thu hồi lại. Có thể Từ Thọ quá làm cho hắn thất vọng, hảo hảo võ tướng không thích đáng, nhất định phải ủng hộ lập chữ sự tình. Triệu Trinh trước đó đã bị tức váng đầu não, căn bản không có cách nào hảo hảo suy nghĩ chuyện. vừa xung động, liền để Trương Mậu Tắc đem Từ Thọ trong đêm từ trong nhà hao đi ra, để hắn hong hong gió, suy nghĩ thật kỹ chính mình hẳn là làm gì. Nhưng vừa vặn chính mình cũng ở bên ngoài bồi Từ Thọ cùng một chỗ thổi một lát gió lạnh, đầu não bây giờ cũng bắt đầu có chút bình tĩnh lại. Nhìn xem Từ Thọ không thẹn với lương tâm dáng vẻ, chậm rãi đi xuống long ỷ, ngồi vào Từ Thọ bên người nói, "Từ Trường Sinh, ngươi cũng biết ta vì sao muốn cho ngươi phong yến quốc công." Từ Thọ hừ lạnh một tiếng, chuyển đầu sang chỗ khác. Triệu Trinh cười cười, kém chút quên, đứa nhỏ này mới hơn 20 tuổi, ngươi xem một chút, này hỉ nộ đều ở trên mặt. Lại nói, nếu là hắn có khát tâm, vừa mới như thế nào không chút do dự uống xong chấm cho hắn chén kia canh gừng. Có thể Triệu Trinh không biết là, đang nghe Triệu Trinh để Trương Mậu Tắc lấy canh thời điểm. Từ Thọ liền thừa dịp người không chú ý, đem bách thảo đan len lén đặt ở gấp lưới. Thẳng đến Triệu Trinh đưa tới canh gừng sau, ngửa đầu lên, bách thảo đan liền đi theo canh gừng cùng một chỗ vào bụng. Chương 57. Di dân Từ Thọ lúc này lại không phải vừa tới thế giới này người cô đơn. Hắn bây giờ có gia đình, có bộ hạ, có đồng bạn. Cũng nên vì những người này cân nhắc á, tâm phòng bị người không thể không. Phải biết, lúc hữu phủ đô đốc 30 vạn đại quân cô miền bên ngoài, nếu là mình xảy ra chuyện gì. Triệu Trinh nhìn xem nghiêng đầu đi Từ Thọ, vỗ vỗ Từ Thọ, dùng dỗ hài tử giọng nói, "Được rồi, nhị lang bất giận, vừa mới là châm sai." Từ Thọ lúc này mới xoay người lại, đối Triệu Trinh nói, "Bệ hạ, ta liền không nói thần cùng ung vương không có nhau, không có tới hướng, liền nói ta bây giờ đã là quốc công chi vị, tham dự lập chưa với ta mà nói lại có ích lợi gì chứ?" Triệu Trinh hổ thẹn nhẹ gật đầu, chấm vừa rồi nhất thời hồ đồ. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thọ nói, "Nhị lang, ngươi cũng đã biết chấm là có bao nhiêu coi trọng ngươi." Từ Thọ đứng ở một bên, nhẹ gật đầu. Triệu Trinh cười nói, "Lúc ấy lập ngươi là quốc công, bởi vì ngươi dũng nghị hầu phủ nguyên quán là Kim Lăng, bên trong sách nghị ở dưới phong hào làng ô, ngươi cũng biết chấm vì cái gì lực bài chúng nghị, cho ngươi cái yến quốc công phong hào." Từ Thọ lắc đầu, "Thần không biết." Triệu Trinh đứng lên, đi đến cửa sổ, nhìn xem bên ngoài treo cao minh nguyệt, trầm ngâm một lát. Quay đầu hướng Từ Thọ nói, "Nhị lang lần trước xuất chính trước, chấm cùng ngươi nghị U Vân 16 châu một chuyện, lúc ấy cảm thấy Tây Hạ cùng Bắc Liêu góc cạnh tương hỗ, khai chiến thực là không ổn. Nhưng hôm nay Tây Hạ đã diệt, ta đại tống thu hồi U Vân 16 châu đã là ở trong tầm tay. Chấm cho ngươi yến quốc công phong hào, chính là định để ngươi vì đại tống thu hồi U Vân 16 châu, ngươi xem coi thế nào?" Dứt lời, nhìn về phía Từ Thọ, ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt liệt. Từ Thọ suy nghĩ một lúc, chắp tay nói, "Lúc ấy thần trẻ người non dạ, không biết quốc cùng quốc ở giữa đánh cờ, chỉ là coi hắn là thành tiểu hài tử đánh nhau, để bệ hạ hao tâm tổn trí." Triệu Trinh cười nói, "Không ngại chuyện." Nhưng mà Từ Thọ lại nói, "Bệ hạ cho rằng U Vân 16 châu ở trong tầm tay, có thể thần chẳng phải nhịn." Triệu Trinh nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, nghi ngờ hỏi, "Ngươi đây là ý gì?" Từ Thọ hỏi, "Bệ hạ cho rằng là giữ vững một chỗ khó, vẫn là chiếm lĩnh một chỗ khó." Triệu Trinh nghe lời này, suy nghĩ một lúc, trở lại long ỷ bên trên, nhấp một ngụm trà, lắc đầu. Từ Thọ thấy thế hỏi, "Cái kia thần đổi một vấn đề, bệ hạ cho rằng ngoại bộ xâm lấn dễ giải quyết vẫn là nội bộ phản loạn dễ giải quyết?" Triệu Trinh không chút nghĩ ngợi nói, "Đương nhiên là nội bộ phản loạn dễ giải quyết. Đại Tống nội bộ tạo phản khởi nghĩa không ít, tất cả đều là thổ địa vấn đề nào. Nhưng mà mỗi lần phản loạn đều bị dễ như trở bàn tay giải quyết. Không khác, không có thổ địa nông dân tạo phản là vì ăn cơm. Chấm đem bọn hắn hợp nhất vì quân đội vùng ven, có lương, bọn hắn chẳng phải trung thực. Nếu là không muốn vì quân đội vùng ven, tìm tạo phản đầu lĩnh, đuổi hắn một cái trung tầng quan võ, để hắn mang theo chính mình dòng chính đi cùng trước đó cùng nhau tạo phản người lẫn nhau chém giết. Vấn đề như vậy chẳng phải từ lưỡi dao mà giải rồi?" Từ Thọ cười hỏi, "Có thể bệ hạ, lịch triều lịch đại, cái nào đại nhất thống triều đại là bị ngoại bộ xâm lấn cho tiêu diệt?" Triệu Trinh khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn về phía Từ Thọ nói, "Ý lời này của ngươi là?" Từ Thọ chắp tay nói, "Lũng Hưu mới lập, phía trên đều là nguyên Tây Hạ đảng hạng người, phản loạn liên tiếp, sử chú quân mệt mỏi, sức đầu mẹ chán. Thần tiêu diệt Tây Hạ, chỉ dùng không đến 10 vạn binh mã, nhưng bây giờ, Anh Quốc công dẫn đầu 20 vạn cấm quân cùng chủng gia quân mặc nhiên tại Lũng Hưu dập tắt phản loạn. Dù là giết đầu người quân quận, cũng vẫn không có hiệu quả gì. Thần khẩn cầu bệ hạ, từ trung nguyên địa khu điều động bách tính bổ sung Lũng Hưu, sử Lũng Hưu một lần nữa bị ta Hán nhân sử dụng." Triệu Trinh nghe lời này, tức khắc trong lòng phiền muộn. Đánh như thế nào xuống, ngược lại tốn hao công phu càng nhiều. Triệu Trinh nghĩ nửa ngày, không nghĩ tới biện pháp giải quyết, chỉ có thể nói, "Ngươi nói ta biết, ngày mai ta sẽ tại triều đình phía trên nghị một chút." Nhưng mà nhìn về phía Từ Thọ hỏi, "Nếu là di chuyển chút Hán nhân đi qua, cái kia được bao lâu mới có thể để cho Lũng Hưu triệt để quy thuận?" Từ Thọ không chút nghĩ ngợi nói, "Chuyện này ta tại Lũng Hưu cùng Hàn Trương Hàn đại nhân thảo luận qua, nếu là thuận lợi, trong vòng 5 năm." Triệu Trinh nghe Từ Thọ lời này, ngồi liệt trên long ỷ cười khổ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm nói, "5 năm, ta cái lao nhân này còn có thể sống 5 năm sao?" Dứt lời khoát khoát tay, "Được rồi, chấm mệt, ngươi trở về đi." Từ Thọ gặp Triệu Trinh cười khổ, chắp tay nói, "Thần nói là triệt để tiêu diệt Bắc Liêu, nhưng nếu là thu hồi U Vân 16 châu, không cần lâu như vậy." Triệu Trinh ngồi thẳng thân thể, vội vàng hỏi, "Cái kia cần mấy năm?" Từ Thọ giơ lên ba cái ngón tay cười nói, "Trong vòng 2 năm có thể xuất binh." Triệu Trinh vừa muốn vui vẻ, lại nghe Từ Thọ lại nói ra, "Có thể 2 năm xuất binh, liền không thể chỉ di chuyển bách tính, còn phải có một nhóm quan viên đi qua cùng nhau quản lý." Triệu Trinh cười ha ha, "Ha ha, ta đại tống lúc nào thiếu quan viên, ngươi dự định muốn bao nhiêu?" Từ Thọ lắc đầu, "Vậy hạ, đại tống bây giờ quan có thể không thích hợp Lũng Hưu. Đại tống bây giờ tại vị trí bên trên quan biên, từng cái không phải kết đảng cấu kết, chính là tham lam mục nát. Đến Lũng Hưu, sao có thể để Lũng Hưu triệt để quy tâm? Sợ không phải sẽ lại làm cho quan bức dân phản." Từ Thọ nói, "Thần cảm thấy, Lũng Hưu cần tân quan biên, tân tiến sĩ đi quản lý, những người này còn ngây thơ, không hiểu như thế nào cấu kết kết đảng, một lòng quản lý địa phương, mới có thể để cho Lũng Hữu bách tính quy tâm. Bách tính quy tâm, Lũng Hữu binh lực cũng có thể triệt để dùng cho đối Bắc Liêu cùng hồi hộ uy hiếp. Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, cười nói, chớ biết, ngươi trở về đi. Dứt lời, liền để Trương Mậu Tắc mang Từ Thọ xuất cung. Từ Thọ đi theo Trương Mậu Tắc đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Triệu Trinh. Triệu Trinh kỳ quái nhìn xem Từ Thọ nói, nhị lang, thế nhưng là còn có việc. Từ Thọ có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Triệu Trinh thấy thế, cười nói, có lời gì, nói thẳng chính là, thế nhưng là ghét bỏ trước đó ban thưởng thấp rồi. Từ Thọ lắc đầu, cười đùa tí từng nói, bệ hạ, thần phu nhân nhà có mấy vị không xuất các cô em vợ ngài nhưng biết được. Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, thịnh hoàng trong nhà a. Từ Thọ nhẹ gật đầu, cười nói, chính là, thần mấy cái này cô em vợ bây giờ đã đến nhanh lấy chồng niên kỷ. Chỉ là tại Dương Châu thời gian có chút dài, không hiểu được biện kinh bên này quy củ, không biết bệ hạ có thể hay không ban thưởng mấy cái ma ma đến giúp giáo tập một phen. Triệu Trinh nhìn xem Từ Thọ, cười chỉ, ngươi nha, chớm còn tưởng rằng là cái gì đâu. Mấy cái ma ma, ngươi trực tiếp để nhà ngươi đại nương tử cầm bái thiếp tìm hoàng hậu thôi, tìm chấm làm gì? Từ Thọ cười nói, đây không phải lời nói đổi lời nói, đột nhiên nghĩ đến đi. Lại nói, nhà ta đại nương tử những ngày qua có chút vất vả, thần thực sự không nỡ. Triệu Trinh nghe lời này, nhìn xem Từ Thọ ánh mắt là lạ, mới trở về hơn nửa tháng, liền vất vả rồi. Khẽ cười một tiếng, nhị lang ngươi còn tuổi nhỏ, cần biết đến tiết chế a. Từ Thọ nghe lời này, lập tức bị nước bọt cho sặc đến, liên tục khoát tay. Chương 58, ta tuyển C. Gặp Triệu Trinh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, đồng thời còn nói ra như thế kỳ quái lời nói, kém chút không có sặc nước bọt mà chết. Lao ra hõm hẹm này tư tưởng thật là khỏe mạnh. Thở phào sau vội vàng giải thích nói, bệ hạ. Triệu Trinh vội vàng khoát tay, ngắt lời nói, được rồi, những chuyện này cũng nói, thật là không xấu hổ, chấm để hoàng hậu ngày mai cho nhà ngươi phái mấy cái giáo tập ma ma đi qua còn không được đi. Từ Thọ gặp Triệu Trinh như thế, biết giải thích không thông, liền không còn giải thích. Sau khi nói tiếng cảm ơn mở miệng nói, kỳ thật cô tổ mẫu từng tại trong cung, cùng một vị lỗ họ ma ma quan hệ tâm đầu ý hợp. Triệu Trinh không thèm để ý chút nào nói, biết, cùng nhau đưa đi, có thể hài lòng rồi. Từ Thọ cười cười, chắp tay sau khi hành lễ, đi theo Trương Mậu Tắc ra ngoài. Triệu Trinh gặp Từ Thọ sau khi rời khỏi đây, ngồi trên long ỷ suy nghĩ một lát, thở dài, Lũng Hữu cần quan viên, ai, nào có nhiều như vậy quan viên sẽ đi Lũng Hữu nơi đó chịu khổ nhà. Năm nay ân khoa hơn một tháng sau liền muốn bắt đầu, không bằng liền đem lần này tất cả đều đưa đi Lũng Hữu à. Nhưng ngẫm lại, vẫn là quyết định ngày mai tại triều đình phía trên nghị một chút lại nói. Nếu là quan văn không đồng ý, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Bách tính ngược lại là không có việc gì, triều đình ngăn bài, bọn hắn không đi cũng phải đi. Có thể đám quan chức cái nào tham gia khoa khảo không phải vì đi màu mỡ địa phương làm quan, lại có ai nguyện ý đi Lũng Hữu loại này không phục vương hóa địa phương chịu khổ bị liên lụy đâu. Nhưng mà Triệu Trinh vẫn là hạ quyết tâm, phải đem chuyện này làm tốt. Dạng này dù là chính mình không đợi được Vũ Vân 16 châu thu phục liền không còn. Chỉ cần có Đại Tống hoàng đế thu phục Vũ Vân 16 châu, trên sử sách đều sẽ nói là bởi vì chính mình cử động mới có thể để Đại Tống thu hồi cố thổ. Nghĩ tới đây, Triệu Trinh nhìn xem Từ Thọ rời đi phương hướng lẩm bẩm nói, Từ Trường Sinh, đừng để châm thất vọng a. Từ Thọ đi theo Trương Mậu Tắc đi ra cửa cung. Đối Trương Mậu Tắc chắp tay nói tạ sau, ngồi lên lập tức xe, hướng nhà tiến đến. Ngồi lên xe ngựa sau, vốn đang cười gương mặt nháy mắt lạnh xuống. Chuyện này nếu là không có phía sau màn đẩy tay, ai cũng không tin. Bắt ta làm mẹ, ngươi cũng không cân nhắc một chút. Tranh bị tranh đến trên đầu ta, vốn đang không nguyện ý như thế cấp tiến, là ngươi bức ta. Dứt lời, xốc lên xe ngựa màn cửa, đối Dương Đại Lang nói, ngươi ngày mai đi hiệu buôn một chuyến, để nhị lang tới trong phủ. Gặp Dương Đại Lang sau khi gật đầu, Từ Thọ lúc này mới tướng môn màn buông xuống. Hai năm trước, Bạch gia lão thái gia thực sự là quá già, không có vượt đi qua, thưởng thọ 84 liền đi thế. Bất quá cũng may sống lâu 5 năm, qua đời trước đó, thành công đem Bạch gia tự tay giao cho hắn duy nhất ngoại tôn, Cố Đình Diệp. Có thể Cố Đình Diệp không hiểu thương chuyện, lại thêm hắn cần tại Bạch Lộc động cầu học. Xử lý xong ngoại tổ phụ táng sau đó, viết phong thư đến Lũng Hữu, đem Bạch gia sản nghiệp đều giao cho Từ Thọ xử lý, chính mình thì là mỗi tháng đúng hạn kiếm điểm thành tựu là. Từ Thọ thu được tin thời điểm, liền suy nghĩ từ thị hiệu buôn bây giờ hai vị làm người nhà trong đó một vị không còn. Thịnh Duy bây giờ một người trưởng không lớn như vậy hiệu buôn, thực sự là không ổn. Không phải nói Thịnh Duy sẽ phản bội cái gì, hắn duy nhất con trai trưởng Thịnh Trường Nô còn tại dưới tay mình làm việc đâu, phản bội cũng không dám. Chỉ là Thịnh Duy cần ở bên ngoài xử lý hiệu buôn sự tình, nội bộ giám thị còn phải có người nhìn xem. Liền đem Dương Nhị Lang phái đi hiệu buôn, để hắn coi chừng một chút. Vừa vặn đem lúc trước không hào hào đọc sách, chỉ có thể tiến hiệu buôn những cái kia trẻ mồ côi nhóm đều thu nạp. Bây giờ hiệu buôn hộ vệ nhiều như vậy, cửa hàng rộng như vậy, không phát triển tổ chức tình báo đúng là đáng tiếc. Thế là hai năm trước Dương Nhị Lang liền một mình trở lại Biện Kinh, tiếp nhận chuyện này. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đến dùng hắn thời điểm. Ngày thứ hai Dương Nhị Lang sáng sớm liền đi tới Trường Biên. Từ Thọ trong đêm qua từ Thịnh gia đến Trường Biên, từ Trường Biên đến Hoàng Cung, từ Hoàng Cung về nhà. Một buổi tối buôn ba qua lại, thực sự là quá mệt mỏi. Bây giờ mặt trời lên cao cũng còn không có đứng lên, nhưng mà Dương Nhị Lang cũng không đợi, chỉ là yên lặng đứng chờ ở cửa. Từ Thọ sau khi tỉnh lại, rửa mặt xong, liền dẫn Dương Nhị Lang đi tới thư phòng. Hạ nhân lên xong trà sau, liền xuống, tướng môn mang theo đứng lên. Từ Thọ nhìn xem cung cung kính kính đứng tại trước mặt Dương Nhị Lang, cười cười. Ngồi xuống đi. Dương Nhị Lang chắp tay sau, mới đoan chính ngồi trên ghế. Từ Thọ nhìn một chút Dương Nhị Lang nói, những năm này tại Biện Kinh được chứ? Dương Nhị Lang nhìn xem Từ Thọ, trong mắt đều đang lóe lệ còn nói, quốc công gia, ta mấy năm này tại Biện Kinh có thể khoái hoạt, chính là không ở bên người ngươi, ta lo lắng ngươi. Từ Thọ khoát khoát tay, ta có cái gì tốt lo lắng, ngươi còn không biết ta võ nghệ a. Nghĩ đến chính mình võ nghệ chính là Từ Thọ giáo, mà lại Từ Thọ trong tay còn có thể để cho người biến thành võ lâm cao thủ đan dược. Dương Nhị Lang nết môi nở nụ cười. Không biết nghĩ đến cái gì, Dương Nhị Lang nói, quốc công gia, hiệu buôn sổ sách ta mang đến, ngài xem qua. Nói liền từ trong ngực móc ra một bản sách thật dày đưa tới. Từ Thọ tiếp nhận sổ sách, nhìn xem này độ dày, liền để ở một bên hỏi, như thế nào dày như vậy, ta liền không nhìn, ngươi trực tiếp nói với ta một cái đi. Dương Nhị Lang gãi gãi đầu nói, ta nhất thời sợ là giảng không hết. Còn có, trong tay ngươi cái kia không phải sổ sách, cái kia là mục lục. Sổ sách ta hôm nay buổi sáng liền dùng xe bò lôi kéo, đưa đi nhân viên thu trì, phu nhân lúc này nói không chừng đã tại nhìn. Từ Thọ nghe vậy ngồi trên ghế một lảo đảo, phủi tay, cười cười xấu hổ. Từ Thọ nói sang chuyện khác hỏi, ngươi cũng đã biết vài ngày trước phố phường thượng truyền những lời đồn đại kia. Dương Nhị Lang cũng tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói, biết, quốc công gia nhưng là muốn ta đi đem những lời đồn đại này dọn dẹp một chút. Từ Thọ lại khép cười một tiếng nói, không, ngươi đừng thanh lý, hơn nữa còn lại muốn truyền, truyền mọi người đều biết mới tốt. Suy nghĩ một lúc, vừa cười nói, lại thêm một đầu, liền nói hôm qua quan gia trong đêm triệu kiến Yến quốc công, để hắn ủng hộ Ung Vương vì thái tử, đồng thời còn để hắn từ Lũng Hữu điều 5 vạn đại quân trở về phòng giữ Biện Kinh. Dương Nhị Lang kinh hãi, không hiểu nhìn xem Từ Thọ, này, vốn là coi là quốc công gia muốn để chính mình bác bỏ tin đồn, chính mình tại Lâm tới thời điểm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia nghĩ đến, nhà mình quốc công đây là muốn ủng hộ Ung Vương rồi. Từ Thọ cười cười, không có giải thích, chỉ là phân phó nói, lại phái người hướng Lũng Hữu tiến đưa cái tin, để Lưu Năng cùng Viên Văn Thuần cùng Vương Hưng ba người quân đội riêng phần mình thay quân, làm ra điều động tư thế. Dương Nhị Lang đứng người lên nhẹ gật đầu, vâng, ta này liền đi làm. Từ Thọ bưng chén trà nhấp một ngụm trà làm cho điếc hầu, ngay sau đó đứng dậy, đi đến Dương Nhị Lang trước người, tới gần thấp giọng nói, ngươi tự mình đi Vũ Châu, đem phong thư này đưa cho ta cứu cứu. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra hôm qua trước khi ngủ liền biết xong thư tín, phóng tới Dương Nhị Lang trong tay, nhớ kỹ, tự tay giao đến ta cứu cứu trong tay. Dương Nhị Lang tại Từ Thọ đại hôn thời điểm gặp qua Triệu Tông Toàn, Triệu Tông Toàn cũng biết Dương gia huynh đệ là Từ Thọ tâm phúc. Tự mình đem Dương Nhị Lang từ cửa sau đưa tiễn, Từ Thọ trở lại thư phòng trầm tư. Mình bây giờ mới tính thượng là đứng đội. Chỉ có điều, A, B ta đều không chọn, ta tuyển C. Chương 59. Lời đồn đại mấy ngày nay, bên ngoài lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng. Vốn là Duyện Vương còn không chút nào để ý, bởi vì này lời đồn đại chính là mình phái người tràn ra đi. Tiến quốc công trước đó tại Dũng Nghị hầu phủ liền cùng hắn từng có hiềm khích. Bây giờ chính vào lập chữ thời điểm, hắn nếu là đảo hướng Ung Vương, chắc chắn để cho mình thất bại thảm hại. Cho nên dưới tay phụ tá dưới đề nghị, bên ngoài giải lời đồn đại, liền nói Yến quốc công ủng hộ Ung Vương tham dự lập chữ sự tình. Vốn nghĩ làm như thế, một là có thể để quan gia hoài nghi Yến quốc công cái này tay cầm binh quyền trọng thần, tốt nhất là đem hắn lại phái đi Lũng Hữu. Thứ hai là để Ung Vương không cách nào lôi kéo Yến quốc công. Yến quốc công lúc này sợ không phải giết Ung Vương tâm đều có, ha ha. Duyện Vương tại hậu viện trong thư phòng cùng chính mình phụ tá nói. Dứt lời nhìn về phía một bên nội thị hỏi, ngươi xác định quan gia ngày hôm trước đem Yến quốc công gọi lên cung nội thổi một đêm phong? Nếu là Từ Thọ ở đây, nhất định có thể nhận ra, vị này nội thị khuya ngày hôm trước ngay tại hoa viên bên trong hầu hạ. Nội thị cười nói, vương gia, nô tỳ nào dám lừa ngươi à, ngày hôm trước đều đêm khuya, quan gia đem Yến quốc công hô đến hồ nước, một hồi lâu đâu. Yến quốc công cùng quan gia rời đi hồ nước thời điểm, hai người cái kia sắc mặt nhà, khó coi chết. Duyện Vương nghe xong lời này, lại cười, nhìn về phía phụ tá nói, ngươi ra một ý kiến hay à, một câu, liền đem Yến quốc công phế bỏ đi. Phụ tá chắp tay nói, vương gia thiên mệnh mang theo, lúc này mới không cần tốn nhiều sức. Đang lúc Duyện Vương cao hứng muốn đi uống một chén thời điểm, môn đột nhiên bị đẩy ra. Duyện Vương phi hốt hoảng đi đến nói, vương gia không xong. Duyện Vương phi vốn là sáng sớm dự định đi vùng ngoại Âu Ngọc Thanh quán cho Duyện Vương cầu phúc, ai ngờ đi ở nửa đường bên trên, đột nhiên nghe được trong quán trà có người thảo luận lập chữ một chuyện, cũng không để ý, ai biết nghe được một câu, Duyện Vương lần này có thể treo. Lập tức kêu dừng lập tức xe, để hạ nhân đi qua tìm hiểu một chút, phát sinh cái gì. Hạ nhân đi một lát liền hốt hoảng trở về, trong miệng còn hô, không xong, việc lớn không tốt, quan gia để Yến quốc công ủng hộ Ung Vương. Duyện Vương phi nghe tới cái này, nơi nào còn có đi Ngọc Thanh quán tâm tư, lập tức thay đổi xe ngựa, trở lại vương phủ. Tiến vào thư phòng sau, liền bắt đầu hốt hoảng nói. Duyện Vương nghe tới Duyện Vương phi lời nói, không có để ý, này lời đồn đại chính là mình tràn ra đi, là thật là giả chính mình có thể không biết. Có thể một bên phụ tá lại nghe ra chỗ khác biệt, chắp tay hỏi, xin hỏi vương phi nương nương, bên ngoài truyền thế nhưng là Yến quốc công ủng hộ Ung Vương. Duyện Vương phi cả giận nói, ngươi nghe không rõ sao, bên ngoài truyền chính là quan gia để Yến quốc công ủng hộ Ung Vương. Quan gia? Duyện Vương lúc này mới hoảng loạn lên, nhưng mà một bên phụ tá lại cười nói, vương gia chớ có bối rối, lời đồn đại nhà truyền truyền tự nhiên liền mở rộng. Chúng ta ngay từ đầu truyền vẫn chỉ là Ung Vương bắt đầu mời chào Yến quốc công, đằng sau lời đồn đại liền tự mình biến thành Yến quốc công sớm đã hiệu trung Ung Vương. Bây giờ cái này quan gia để Yến quốc công ủng hộ Ung Vương, theo tiểu nhân nhìn thấy cũng là tin đồn. Duyện Vương nghĩ lại một chút, cảm thấy này phụ tá nói có đạo lý, nhưng mà trong lòng vẫn là bất an, liền gọi tới Tâm Phúc để hắn ra ngoài tìm hiểu một chút. Chờ Tâm Phúc trở về thời điểm, vốn là coi là sẽ mang đến tin tức tốt, nào biết Tâm Phúc thở hổn hển nói, vương gia, không xong, quan gia thật sự để Yến quốc công ủng hộ Ung Vương. Nói liền đem bên ngoài truyền lời nói đều nói một lần, bao quát Yến quốc công muốn điều 5 vạn sĩ tốt tới Biện Kinh bảo vệ kinh thành một chuyện. Cuối cùng còn trọng nói Ung Vương chiều hôm qua đi Yến quốc công phủ, cùng Yến quốc công uống một trận rượu, cuối cùng là Yến quốc công tự mình đem Ung Vương đưa lên lập tức xe. Duyện Vương nghe nói lời này, doa đến lập tức tê liệt trên ghế ngồi. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, xong, lần này toàn bộ xong rồi. Trong mắt thoáng nhìn nhìn thấy một bên phụ tá, tức khắc lửa từ tâm tới. Đứng người lên, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất, để ngươi ra cái này chủ ý ngu ngốc, lần này tốt, nhân ra thật hiệu chung. Dứt lời liền từ bên cạnh lung tung sờ lên đồ vật liền hướng phụ tá trên người đánh tới. Phụ tá bị Duyện Vương đánh tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn, kêu thảm, đừng, đừng đánh. Đột nhiên, phụ tá nghĩ tới cái gì, bật điệu hô, vương gia, nếu là quan gia để Yến quốc công tử Lũng Hữu điều binh, vì cái gì không phải người đi Lũng Hữu điều tra một chút đâu? Nếu là Lũng Hữu binh mã không động, vậy thì chứng minh đây cũng là lời đồn a. Duyện Vương nghe xong, dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía một bên Tâm Phúc nói, ngươi phải mấy cái người có thể tin được, cưỡi lên khoái mã đi Lũng Hữu, đại quân khẽ động liền trở lại báo cáo. Tâm Phúc nhẹ gật đầu, liền hướng bên ngoài thư phòng đi đến, đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nếu là không có điều động dấu hiệu đâu? Duyện Vương suy nghĩ một lúc, đá một cước ngủ ở trên đất phụ tá nói, ngươi nói, nếu là không có điều động dấu hiệu đâu? Phụ tá dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, cảm thụ được trên người đau nhức, hít vào một ngụm khí lạnh, cười lạnh nói, vậy đã nói rõ, chúng ta có cơ hội. Duyện Vương khẽ giật mình, khiếp sợ nhìn về phía phụ tá. Phụ tá đối Duyện Vương chắp tay nói, nếu Ung Vương từ Yến quốc công phủ đi ra, cái kia khả năng rất lớn là đã ủng hộ Ung Vương. Nếu như trong 2 tháng Lũng Hữu bên kia xuất binh, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không còn. Thế nhưng là nếu là Lũng Hữu không có xuất binh, vậy thì đại biểu lời đồn đại này là Ung Vương cố ý phát ra, vì chính là để chúng ta biết khó mà lui. Có thể vương ra, ngươi nếu là lui, ngày ấy sau còn có thể có kết cục tốt sao? Duyện Vương kinh ngạc nhìn phụ tá, nửa ngày, giang cắn, nắm chặt nắm đấm, nhẹ gật đầu. Thính gia Thọ An Đường Từ Thọ vui tươi hớn hở ngồi ở một bên, Mặc Lan Như Lan Minh Lan ba người đang dùng giữ dằn ánh mắt trừng mắt Từ Thọ. Từ Thọ thì là chột dạ sờ lên cái mũi, nhìn về phía mấy cái nha đầu sau lưng mama. Hoàng hậu nương nương đại khí, biết được có 3 cái nha đầu, liền một hơi ban thưởng 3 cái mama, cộng thêm 1 cái trước thời gian nửa tháng thả ra cùng khổng mama. Bây giờ này 4 cái mama đều bị Từ Thọ đưa đến thịt ra. Cho 3 cái tiểu nha đầu một người phân phối 1 cái mama, ai cũng không nhiều, ai cũng không ít. Mà khổng mama thì là tại Lao Thái Thái bên người bồi tiếp Lao Thái Thái nói chuyện. Thân thể mềm một điểm, đừng như thế cương. Chính ngươi nhìn xem ngươi này tư thế, đẹp không, tay lại thấp một chút. Lục cô nương đúng không, ngươi tuổi còn nhỏ ta không nói ngươi, thế nhưng cần dùng tâm. 3 cái nha đầu mỗi người sau lưng đều đứng cái mama, lúc này đang chịu hơn đâu. Vốn là tại từ đường trở về đêm hôm đó, Thịnh Hoàng cùng mấy cái nha đầu nói thỉnh cái giáo tập, qua một thời gian ngắn giáo tập liền sẽ tới. Có thể qua một thời gian ngắn là bao lâu? Minh Lan ngày thứ 2 đi cho tổ mẫu thỉnh an thời điểm đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút. Cuối cùng biết được là cung nội khổng mama, còn phải nửa tháng mới có thể bị trả về xuất cung. Tìm hiểu đến tin tức sau, 3 cái nha đầu liền nghĩ còn có nửa tháng ngày tốt lành đâu. Ai biết, đại tỷ phu như thế thần thông quảng đại. Lúc này mới mấy ngày a, liền từ trong cung cho chúng ta 3 người một người gọi tới một cái. Liên khổng mama đều bị sớm phong xuất, lúc này đang theo dõi 3 cái mama đâu. 3 cái mama vốn là trong cung liền về khổng mama quản lý, bây giờ xuất cung, vẫn là bị khổng mama trông coi. Lúc này bị khổng mama nhìn chằm chằm, 3 cái lao mama càng thêm không dám lười biếng, nhao nhao sử dụng 12 thành công lực tới dạy 3 vị cô nương. Chương 60. Khuê phòng lời nói trong đêm đến ban đêm, 3 cái nha đầu rốt cục hoàn thành chương trình học hôm nay. Trở lại tiểu viện sau, riêng phần mình trở về phòng rửa mặt đi. Đang lúc Minh Lan rửa mặt xong, nằm ở trên giường, muốn lúc ngủ, cửa sổ đột nhiên truyền đến Như Lan cùng Mặc Lan lén lút âm thanh. Tiểu Lục, ngươi ngủ rồi sao à? Vũ tỷ tỷ tới tìm ta làm gì? Hôm nay ban ngày bị huấn một ngày, nàng không mệt mỏi sao? Nghĩ tới đây, Minh Lan vẫn là để Tiểu Đạo đi đem cửa mở ra. Mở cửa sau, Như Lan cùng Mặc Lan 2 người lén lén lút lút đi đến, ngồi xuống Minh Lan giường bên trên. Minh Lan thấy 2 người dạng này, cười ra tiếng. 2 vị tỷ tỷ làm sao không đi nghỉ ngơi? Tới ta trong phòng làm cái gì? Minh Lan nói. Như Lan khoát tay áo, để Tiểu Đạo ra ngoài. Tiểu Đạo nhìn về phía Minh Lan nhẹ gật đầu. Tiểu Đạo lúc này mới ra ngoài. Đồng thời chi kỷ tướng môn cho mang lên. Như Lan gặp Tiểu Đạo đi rồi, vẻ mặt đau khổ nói, Tiểu Lục, hôm nay ngươi mệt không? Minh Lan gả con mổ thóc một dạng gật đầu không ngừng, nhìn về phía Mặc Lan nói, muốn nói ai mệt nhất, khẳng định là tứ tỷ tỷ mệt nhất. 3 ngày đại tỷ phu mang tới 3 cái ma ma bên trong, liền đếm tứ tỷ tỷ ma ma hung nhất, vô cùng nghiêm khắc, sai không có chút nào đi. Vũ tỷ tỷ cùng chính mình ma ma mặc dù cũng rất nghiêm khắc, nhưng mà cũng may không thế nào hung. Mặc Lan thở dài, lắc đầu không nói gì. Vì cái gì đối nàng hung nàng là biết đến? Một là bởi vì chính mình so 2 vị muội muội đều phải lớn hơn một chút, đã đến có thể lấy chồng nhân kỷ. Minh Lan Như Lan còn phải đợi thêm hơn 1 năm đâu. Chính mình thời gian tương đối gấp gáp. Thứ 2 là bởi vì chính mình trước đó 8-9 năm đều là đi theo tiểu nương sinh hoạt, không khỏi nhiễm một chút tiểu nương tập tụ. Mặc dù tại đại nương tử cùng lão thái thái dạy bảo dưới, sửa lại rất nhiều. Thật có chút quen thuộc các nàng cảm thấy khó chịu, nhưng mà cũng không biết nên như thế nào dạy bảo. Liên bỏ mặc. Có thể những chuyện này trong cung đi ra giáo dưỡng ma ma bên trong chính là vấn đề lớn. Cho nên ma ma đối với mình nghiêm ngặt, cũng là vì tốt cho mình. Như Lan bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cuộc sống khổ này còn không biết lúc nào có thể đến cùng đâu, thật không biết phụ thân để chúng ta học cái này làm gì. Vốn là tháng ngày qua hảo hảo, ban ngày đi dạy học tại nhà lên lớp, ban đêm đi mâu thân nơi đó tìm thất đệ đệ trưởng cùng chơi. đến nghỉ một, còn có thể cùng tổ mẫu đi vùng ngoại ô trang tử đi lên đánh polo, nhiều hài lòng áp vì sao muốn học những quy củ này đâu. Mạc Lan cười khổ nói, đại khái là phụ thân dự định để chúng ta cao gà. Nếu là gà cho thanh quý cử tử tiến sĩ cái gì, căn bản không cần học những quy củ này. Chỉ cần học được như thế nào quản gia là được. Những năm này, trong nhà sổ sách đều là mấy cái nha đầu giúp đỡ đại nương tử tại quản lý. Muốn nói quản gia, chứ như Lan cái này đầu góc chậm chạm, Mạc Lan cùng Minh Lan đều là quản gia một tay hảo thủ. Nhưng bây giờ bắt đầu học lên quy củ, phụ thân đây là dự định đem chúng ta tất cả đều gả vào vọng tộc bên trong a. Như Lan đầu lắc cùng chống lắc đồng dạng. Riêng là cả ngày hôm nay, ta đều cảm thấy giống như một năm, nếu là ngày ngày như thế, vậy ta còn có sống hay không? Không gả không gả, ta cũng không nguyện ý gả vào vọng tộc. Mà Minh Lan không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Trong tay dùng sức quấy khăn. Mạc Lan thấy thế cười nói, "Vũ muội muội không muốn gả, ngươi nhìn Lục muội muội, nàng thế nhưng là muốn gả gấp đâu." Như Lan lúc này mới phản ứng kịp, lôi kéo Minh Lan tay bắt quấy nói, "Tiểu công gia gần nhất nói chuyện cùng ngươi không có." Minh Lan xấu hổ lập tức đem chăn che tại trên đầu, không còn lên tiếng. Mà Mạc Lan nhìn xem Minh Lan như thế, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại không phải rất tốt. Như Lan phát hiện Mạc Lan sắc mặt, kinh ngạc nói, "Tứ tỷ tỷ ngươi hẳn là cũng ưa thích tiểu công gia." Minh Lan nghe lời này, đầu cũng từ trong chăn chui ra ngoài, lo lắng nhìn về phía Mạc Lan. Chính mình cái này tứ tỷ tỷ nhiều ưu tú chính mình là biết đến. Mặc kệ là viết chữ vẫn là thêu hoa, cái gì đều mạnh hơn chính mình, nếu là nàng cũng coi trọng tiểu công gia. Mạc Lan nhìn xem Minh Lan gấp trương hề hề dáng vẻ, nơi nào không biết nàng suy nghĩ cái gì. Rồi ra xanh thẳm ngón tay ngọc điểm một cái Minh Lan cái đầu nhỏ. Cười nói, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, nếu là ta ưa thích tiểu công gia, ngày ấy ta còn giúp ngươi làm gì? Như Lan hồ nghi nói, vậy ngươi vừa mới sắp mặt. Mạc Lan nhìn xem hai người muội muội, nhất thời không biết nên không nên nói. Minh Lan thấy thế, lôi kéo Mạc Lan tay nói, tứ tỷ tỷ, có cái gì liền nói đi, giữa chúng ta nhưng còn có bí mật. Những năm này, ba cái tỷ muội mỗi ngày sinh hoạt chung một chỗ, cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn cơm, mấy năm trước liền ngủ đều là cùng một chỗ. Chỉ là mấy năm này, theo mấy cái nha đầu dần dần phát dục, có một số việc không thế nào thuận tiện, lúc này mới bắt đầu tách ra ngủ. Mạc Lan sờ lấy Minh Lan đầu nhỏ thở dài, ngươi cùng tiểu công gia ở giữa, sợ là có chút khó khăn. Minh Lan lập tức khẩn trương lên, vô cùng đáng thương nhìn về phía Mạc Lan hỏi, vì cái gì? Mạc Lan không nói gì, chỉ là đi đến cửa sổ, cẩn thận nhìn xem phụ cận có người hay không. Tại xác định không có người về sau, lúc này mới ngồi ở trên giường, thở dài nói, ngươi cùng tiểu công gia ở giữa, không nhìn ngươi, cũng không nhìn hắn, phải xem quận chúa nương nương có đồng ý hay không. Bình Linh quận chúa. Như Lan lập tức liền nhớ tới cái kia không để cho mình tỷ bội đi học Bình Linh quận chúa. Nếu không phải mẫu thân nhiều lần phản đối, chính mình mấy người tỷ bội sợ là ngay cả mình trong nhà dạy học tại nhà đều lên không được. Như Lan hừ lạnh một tiếng, tiểu Lục cùng tiểu công gia lưỡng tình tương duyệt, cùng Bình Linh quận chúa có quan hệ gì, làm mẫu thân chẳng lẽ không muốn con của mình hạnh phúc sao? Mạc Lan lắc đầu nói, ngươi sinh ra tới chính là đích nữ, không hiểu được những này, ta cùng Minh Lan mặc dù bởi vì mẫu thân chịu mến, đều bị nhớ vì đích nữ, có thể chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền biết, chúng ta chỉ là cái thứ nữ thôi. Không nói công tước nhà có thể hay không cưới một cái thứ nữ nhập môn, liền nói Bình Ninh quận chúa ngày thường là như vậy ương ngạnh, không coi ai ra gì, sao có thể vừa ý chúng ta thịnh ra. Nói một chút, Minh Lan ánh mắt dần dần mở đi. Như Lan lại hét lên, chúng ta thịnh ra làm sao vậy, đại tỷ tỷ bây giờ không phải cũng là phụ công tước đại nương từ sao, liền hắn tể quốc công phủ hơn người một bậc. Dứt lời nhìn về phía Mạc Lan cùng Minh Lan, vươn tay đặt ở hai người trên tay, trấn an nói, tứ tỷ tỷ đừng nghĩ như vậy, lại không phải mỗi nhà đều coi trọng đích thứ, cưới vợ cưới hiền, nhìn đích thứ làm gì. Tam ca ca trước đây ít năm thi đậu cử nhân, trang học cứu không phải nói nha, tam ca ca đắng đọc thời gian dài như vậy, năm nay nhất định là có thể cao trung. Trương Tung cũng thế, mới 7 tuổi liền sẽ có giải như vậy văn trường, ngày sau nói không chừng còn có thể làm thượng đại tướng công đâu. Mạc Lan nghe nói Như Lan lời này, lắc đầu, nghĩ thầm, lời mặc dù nói như vậy, có thể trên đời này, lại có mấy nhà không nhìn đích thứ đâu. Nhưng là vẫn miễn cưỡng vui cười nhìn xem Minh Lan, xe đến trước núi ắt có đường, Lục muội muội cũng không cần lo lắng quá mức. Minh Lan ánh mắt ảm đạm nhẹ gật đầu, ta lại không phải hắn không thể, tứ tỷ tỷ, ta không có chuyện gì. Như Lan ở một bên, nhìn xem tỷ tỷ bọn muội muội bộ dáng như thế, cũng có chút hoảng hồn. Nói sang chuyện khác hỏi, tứ tỷ tỷ, ngươi nhưng có vừa ý người? Gặp chủ đề đột nhiên chuyển rời đến trên người mình, Mạc Lan có chút luống cuống, không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ một lúc, lại nhìn Minh Lan, chỉ là nói câu, ta toàn bằng phụ thân cùng mẫu thân làm chủ. Chương 61. Tự tin a. Ngày thứ hai, ba cái cô nương lúc này đỉnh lấy mắt quần thâm ngồi tại Thọ An đường bên trong, còn buồn ngủ không ngừng gật đầu. Đêm qua tỉ muội tâm sự, trong lúc nhất thời quên canh giờ, cho tới trời đều sắp sáng mới riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay càng là như thế nào hô đều hô không nổi, vẫn là nha hoàn bị đem mấy cái cô nương cong đi Thọ An đường. Ba cái ma ma gặp này tình trạng, mặt đều đen dậy rồi. Hôm nay ngày thứ hai, những cô nương này giống như này không đem các nàng để vào mắt, này còn thế nào quản. Ma ma nhóm lẫn nhau, khó xử nhìn về phía trên đài Khổng ma ma. Khổng ma ma lúc này cùng Lão Thái Thái ngồi trên đài, nhìn xem mấy vị cô nương đâu. Lão Thái Thái gặp ba cái cô nương như thế, thở dài, tình huống này cũng không tốt thay các cháu gái nói chuyện a, nhân ra mấy cái ma ma là từ trong cung mời đến giáo tập giáo dưỡng, như lần này mấy cái ma ma không lập uy, nhân ra về sau còn thế nào giáo. Cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đối Khổng ma ma nói câu, ta thân thể có chút mệt mỏi, về phòng trước ngủ một lát, các cô nương liền giao cho ngươi. Sau đó, nhìn ba vị lúc này đứng đang không ngừng gật đầu các cô nương, lắc đầu, tại phòng mụ mụ nâng đỡ đi hướng nội thất. Khổng ma ma gặp Thịnh Lao Thái Thái đi rồi, vốn là còn vẻ tươi cười gương mặt nháy mắt trầm xuống. Thấy thế, ba cái ma ma không khỏi nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Khi lấy được khổng ma ma sau khi cho phép, một vị ma ma cười lạnh xoay người đi trong phòng khách, không đầy một lát liền từ các nàng mang tới trang phục bên trong mang tới một căn thước, đưa cho khổng ma ma. Khổng ma ma trong tay cầm thước, mái đao xoèn xoẹt nhìn về phía mấy vị cô nương. Đưa theo thước đập trên bàn trà âm thanh vang lên, ba vị cô nương tức khắc bị dọa đến giật mình. Phí sức mở to mắt, chỉ nghe được khổng ma ma thanh âm sâu kín truyền đến. Nếu các cô nương tỉnh, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Dạy học tại nhà bên kia Tề Hành nhìn xem trống rỗng bình phòng, không khỏi có chút thất lạc. Liền Trang Học Cứu gọi hắn rất nhiều lần đều không nghe thấy. Tiểu công gia, tiên sinh bảo ngươi. Trường Phong gặp Trang Học Cứu gọi Tề Hành rất nhiều lần, có thể Tề Hành vẫn tại thất thần, vội vàng dùng tay vỗ một cái Tề Hành nói. A. Tề Hành lúc này mới phản ứng kịp, đứng người lên đối Trang Học Cứu xoay người chắp tay nói, học sinh vừa mới thất thần, thỉnh tiên sinh trách phạt. Trang Học Cứu gặp Tề Hành nhận lầm thái độ tốt đẹp, cũng không định xử phạt. Chỉ là cầm lấy hôm qua bố trí làm việc đối Tề Hành nói, tiểu công gia, ngươi đem qua viết bản này sách lược hoa mỹ dị thường, sắc màu rực rỡ. Tề Hành chắp tay nói, tạ tiên sinh khích lệ. Trang Học Cứu lại nói, chỉ là trong lời nói từ ngữ trau chuốt quá mức phù hoa, nếu là tỉ mỉ mài giũa một chút, lần này vẫn là có khả năng trong hội. Tề Hành nghe lời này, ngớ ngác một chút. Ngay sau đó không hiểu hỏi, văn chương chẳng lẽ không phải từ ngữ trau chuốt càng hoa mỹ càng tốt sao? Trong nhà, mẫu thân luôn là cầm chính mình viết văn chương đi cho các đại nho nhìn. Nhưng cho tới bây giờ không có người nói qua lời này, a Trang Học Cứu thấy thế cười nói, văn chương chi đạo, trước phải là bản, bản phong thì mặt mộ, tiểu công gia ngươi làm ngược. Ngươi bây giờ văn chương tựa như một cái cây, chủ cột không có lập nên đâu, thân cảnh cũng không có nhiều, thế nhưng là lá cây quá nhiều, này liền lộ ra liền có chút chân đứng không vững. Tề Hành nghe lời này, đi tặng trong lòng, đối Trang Học Cứu sau khi nói tiếng cảm ơn liền ngồi xuống. Trang Học Cứu nhẹ gật đầu, ngay sau đó cầm lấy mặt khác một thiên, nhìn một chút cười nói, Cố Đình Diệp, ngươi bản này biết tốt. Cố Đình Diệp tại Bạch Lộc Động thư viện thi đậu cử nhân sau, lại học mấy năm, cảm thấy mình công khóa có thể, liền về Biện Kinh chuẩn bị hội thí. Nhưng mà đối với Cố Đình Diệp tới nói, đã rời đi lâu như vậy Biện Kinh cũng không phải là một cái quen thuộc địa phương. Linh Viễn Hầu trong phủ đại ca ca luôn là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn, để hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hắn muốn là coi là Từ Thọ trở về, muốn đi bên cạnh tìm Từ Thọ chơi. Thế nhưng là làm hắn đã đến Trường Viên lúc, lại được cho biết Từ Thọ xuất trinh còn chưa có trở lại đâu, Trường Viên bên trong chỉ có Hoa Lan ở nhà. Nữ quyến ở nhà, nay Cố Đình Diệp cái nào không biết xấu hổ đi vào quấy rầy. Đang lúc Cố Đình Diệp cảm thấy nhàm chán, ở bên ngoài đi dạo thời điểm, đụng phải Trương Bách. Trương Bách bởi vì tại Dương Châu thời điểm liền quen biết Cố Đình Diệp, biết được Cố Đình Diệp tình huống sau, nhiệt tình mời Cố Đình Diệp cùng đi Thịnh gia dạy học tại nhà học tập. Đề nghị này để Cố Đình Diệp cao hứng phi thường, bởi vì dạng này có thể giết thời gian, đồng thời cũng là một lần rất tốt trước khi thi huấn luyện cơ hội. Lại nói, đi Thịnh gia có người chơi a. Dù sao cũng so chính mình mỗi ngày bên ngoài nhàn không có việc gì, mù tản bộ tốt ta. Trang Học Cứu nhìn xem trong tay sách lược, gật đầu cười, đối Cố Đình Diệp nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lấy ngươi thiên văn chương này trình độ, năm nay tất chúng. Cố Đình Diệp đứng dậy chắp tay nói tạ, cảm ơn tiên sinh khích lệ. Sau đó, nhìn về phía Trường Bách Trường Phong nói, hai người các ngươi, Trường Bách ta không cần nhiều lời, chỉ là Trường Phong a. Trường Phong nghe Trang Học Cứu gọi hắn, liền vội vàng đứng lên, sợ hãi nhìn xem Trang Học Cứu. Trang Học Cứu gặp Trường Phong khẩn trương như vậy, khoát tay áo để hắn ngồi xuống. Trường Phong sau khi ngồi xuống, Trang Học Cứu hỏi, Trường Phong, bản này sách lược ngươi rèn luyện bao lâu? Trường Phong suy nghĩ một chút nói, về tiên sinh lời nói, thiên văn chương này ta viết xong sau, lại chính mình rèn luyện 3 ngày, lúc này mới hài lòng. Trang Học Cứu vuốt một chút râu ria, đối Trường Phong nói, ngươi đem ngươi ngay từ đầu văn chương đưa cho ta xem một chút. Trường Phong từ dương sách bên trong tìm nửa ngày, lúc này mới tìm tới. Đi ra phía trước, đem đệ nhất bản sách lược đưa cho Học Cứu. Chính mình thì là đứng tại Học Cứu bên cạnh, cung cung kính kính xoay người chờ lấy Học Cứu phê bình. Ai biết Trang Học Cứu tại xem hết đệ nhất bản sau, vậy mà cười ha ha. Gặp Trường Phong đứng ở bên cạnh, cười nói, ngươi nha, mấy năm này bị phê bình nhiều, đều có chút không tự tin, ngươi xem một chút ngươi này đệ nhất bản biết không cũng rất thật sao. Ngay sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, ta vừa mới cùng tiểu công gia nói lời lặp lại lần nữa, văn chương chi đạo, trước phải là bản, bản phong thì mặt mộ. Vừa mới Trường Phong giao lên sơ thiên viết liền rất tốt, ngược lại rèn luyện sau viết có chút lẫn lộn đầu đôi. Dứt lời, nhìn về phía Trường Phong ngự trọng tâm trường nói, Trường Phong, ngươi tự tin chút, phải tin tưởng chính ngươi à. Trường Phong nghe tới Trang Học Cứu nói lời sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động chi tình, hốc mắt cũng dần dần ướt át. Những năm gần đây, bởi vì chính mình bất tranh khí, để Trường Bách vì chờ mình, không thể không chỉ hoãn một giới tham gia khoa cử khảo thí, lãng phí thời gian quý giá. Nhưng mà, vốn cho rằng đại nương tử sẽ trách cứ hắn, có thể đại nương tử cũng không có như đây. Mặc dù nhắc tới qua vài câu, có thể Trường Phong thứ nhất liền không còn nói. Càng là tại hắn học tập đến đêm khuya lúc, để phòng bếp khai hỏa, đưa tới cho hắn một chút ăn khuya. Còn nhắc nhở hắn sớm nghỉ ngơi, đừng chịu hỏng thân thể. Phụ thân càng là vừa về tới nhà, không để ý mỏi mệt thân thể, không có nghỉ ngơi thật tốt một chút liền lập tức đi tới gian phòng của hắn, kiên nhận chỉ đạo hắn công khóa, thẳng đến hắn thi đậu cử nhân, lúc này mới yên tâm. Trường Bách cũng không có bởi vì bọn hắn không giống Mâu Sở Sinh, mà đối với hắn có bất kỳ thành kiến hoặc kỳ thị. Tương phản, làm hắn gặp phải vấn đề lúc, luôn là tỉ mỉ dạy bảo hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn hiểu thành chỉ, sau đó mới có thể tiếp tục chuyên chú vào công khóa của mình. Nghĩ tới đây, Trường Phong cảm thấy nội tâm tràn ngập áy náy cùng tự trách. nếu như mình tại thi hội thi cấp 3 đập, vậy sẽ như thế nào đối mặt mẫu thân, phụ thân cùng cho hắn quan tâm cùng ủng hộ nhị ca ca đâu. Nghĩ tới đây, Trường Phong nuốt một cái nước mắt, cười nói, tạ tiên sinh tán dương, học sinh biết. Cố Đình Diệp gặp Trường Phong đều như thế lớn, kết quả bị tiên sinh tán dương một chút liền khóc nhẹ, không khỏi hô, Trường Phong, ngươi như thế nào còn khóc dậy rồi, quên vừa mới tiên sinh nói. Tự tin a. Đám người nghe đến lời này, cười to. Trường Phong cũng không nóng giận, chỉ là cầm trong tay xuất bản lần đầu văn chương cẩn thận gấp gọn lại, nhét vào trong lược sau, đi thẳng tới vị trí bên trên ngồi xuống. Chương 62. Ta cũng xứng. Thời gian nhoáng một cái đi qua nửa tháng. Thính ra ba vị cô nương tại Khổng Ma Ma dạy bảo dưới, đem trên người không thế nào tốt quen thuộc đều từ bỏ. Cắm hoa điểm trà những này cũng đều học không sai biệt lắm, chỉ cần đằng sau nhiều hơn luyện tập liền tốt. Bây giờ ngồi ở chỗ đó, đoan chính nhàn thủ, nhìn qua ra dáng. Từ thọ tại Khổng Ma Ma đi rồi, đem hoàng hậu ban thưởng ba vị ma ma lưu ở thịnh gia, để các nàng tại ba vị cô nương bên người hảo hảo giúp đỡ ba vị cô nương. Ba vị cô nương nên học mặc dù học không sai biệt lắm, vừa vặn bên cạnh có cái lớn tuổi người, vẫn là tốt. Ngày thường có thứ gì sai lầm, cũng có thể có người giúp đỡ chọn. Khổng Ma Ma thì là về nàng nông thôn chất tử nhà, nhân gia nói muốn cho nàng dưỡng lão. Từ thọ thấy thế, liền không nói gì thêm, chỉ là tặng chút tài vật, liền sắp xếp người dự định đem Khổng Ma Ma đưa trở về, cũng thuận tiện cùng nơi đó quan phủ thông báo một chút, miễn cho Khổng Ma Ma sau khi về nhà bị khi dễ. Ngược lại là lao thái thái mười phần không nỡ, nhiều lần giữ lại. Có thể Khổng Ma Ma thái độ mười phần kiên quyết, rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý Khổng Ma Ma thời điểm ra đi. Thịnh lao thái thái mang theo ba vị cô nương tự mình đem nàng đưa đi bên tàu, từ thọ an bài thuyền đã đợi chờ đã lâu. Mấy cái cô nương đều khóc thành nước mắt người. Mặc dù Khổng Ma Ma nghiêm khắc chút, thế nhưng là không phải vì các nàng hảo, các nàng vẫn là biết đến, các nàng lại không phải người ngu. Như Lan càng là hai mắt đẫm lệ lôi kéo Khổng Ma Ma tay nói, "Ma Ma chờ đi, về sau ta cho ngươi dưỡng lao được không?" Khổng Ma Ma nhẹ nhàng sờ lấy Như Lan đầu, chịu mến nhìn xem nàng. Này ba cái cô nương bên trong, chính mình nhất không an tâm chính là cô nương này. Thịnh gia không có lấy chồng ba cái cô nương bên trong, lớn cái kia khéo léo, biết là người. Tiểu nhân cái kia thông minh, sẽ giấu giốt. Duy chỉ có ở giữa cái này, cả ngày cười toe toét, trong lòng giấu không được nửa điểm sự tình. Này nếu là về sau lấy chồng, biện kinh trong hậu trạch bẩn tiểu chuyện, cô nương không có người chỉ điểm, có thể ứng đối như thế nào? Ai nhìn xem Như Lan ánh mắt, Khổng Ma Ma kèm chút liền muốn lưu tại Thịnh gia, có thể nghĩ nghĩ chính mình chất tử, vẫn lắc đầu một cái. Như Lan ngoan, Ma Ma sau khi về nhà, để cho người ta cho ngươi tiễn đưa chút đặc sản được không? Có thể vốn là luôn luôn tham ăn Như Lan, đầu nhỏ giao thành chống lắc, gắt gao lôi kéo Khổng Ma Ma, chính là không cho đi. Cuối cùng vẫn là lưu tại Như Lan bên người, Vương Má Má đem Như Lan cho kéo lại. Khổng Ma Ma đứng người lên, nghiêm túc nhìn xem ba vị cô nương sau lưng Ma Ma nói, nếu Yến Quốc công đem các ngươi lưu tại ba vị cô nương bên người, vậy thì phải nhớ các nàng suy nghĩ, làm các nàng làm ra, giúp các nàng đền bù không đủ. Mấy vị Ma Ma vội vàng uốn gối xưng là. Khổng Ma Ma thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn Như Lan, lúc này mới trở lại quang tàu, đối Từ Thọ an bài người nhẹ gật đầu, phân phó lái thuyền. Đưa tiễn Khổng Ma Ma sau, Vương Nhược Phất liền an bài mấy vị cô nương nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục về nhà thuộc lên lớp. Vũ Châu Triệu Tông toàn mấy ngày nay có chút nơm nớp lo sợ. Vốn là nhà mình cháu trai tại Diệt Tây Hạ sau, được phong làm Yến Quốc công, chính mình là phi thường cao hứng. Nhận được tin tức đêm hôm đó, còn một mình trong nhà uống mấy chén. Có thể vài ngày trước, chính mình cháu trai đột nhiên phái người cho mình đưa một phong thư. Mở ra sau khi nhìn, kém chút hồn cũng phi, tiểu tử này thật to gan. Chính mình chỉ muốn an an ổn ổn tại Vũ Châu làm cái nhàn tản tôn thất ta. Mỗi ngày đủ loại địa, dưỡng dưỡng gà vịt cái gì. Bảo vệ cẩn thận một phương khí hậu dân sinh là được rồi, làm hoàng đế, ta cũng xứng. Mặc dù trước đó ta là bị quan gia nhận làm con thừa tự qua, có thể ta bị đuổi ra ngoài a. Chuyện này không thể chắc chắn. Vốn là nghĩ giả vờ như không biết chuyện này, có thể mấy ngày nay trong đầu luôn nhớ tới phong thư này bên trên nội dung. Lật qua lật lại ngủ không được. Vẫn là đại nương tử Thẩm Từ Anh phát hiện Triệu Tông toàn những ngày qua không thích hợp, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Liên tím nhi tử Triệu Sách Anh, để hắn xem hắn cha đây là làm sao vậy. Triệu Sách Anh nghe theo mẫu thân phân phó, đi tới thư phòng, đẩy ra môn, nhìn xem trên ghế ngẩn người Triệu Tông toàn nói, phụ thân, mẫu thân nói ngươi bệnh rồi. Triệu Tông Toàn còn đang suy nghĩ trên thư sự tình đâu, bị Triệu Sách Anh lời này giật nảy mình. Ai? Đi vào vì cái gì không gõ cửa? Nhưng là thấy đến là Triệu Sách Anh sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy, đi tới cửa, cẩn thận đóng kỹ cửa mới mở miệng nói, vi phụ không có việc gì, chỉ là khoảng thời gian này có chút mỏi mệt thôi. Dứt lời nhìn về phía Triệu Sách Anh, có chút do dự, không biết muốn hay không đem chuyện này bây giờ nói cho hắn. Triệu Sách Anh nhìn ra Triệu Tông Toàn trên mặt vẻ do dự, biết mình phụ thân nói khẳng định không phải lời nói thật. Cái gì mỏi mệt, ngày bình thường trong đất một đợi chính là một ngày, cái kia đại thái dương phơi nắng, cũng không nhìn ngươi mỏi mệt qua. Mấy ngày nay ngươi đều không có đi ra ngoài, ở đâu ra mỏi mệt? Nhưng là thấy phụ thân không muốn nói, cũng không có trực tiếp hỏi, mà là đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy một quyển sách lật xem, trong miệng còn nói ra, cha, ngươi sách này không tệ à. Triệu Tông Toàn gặp Triệu Sách Anh nhìn lên sách, liền mở miệng nói, đọc sách cũng tốt, vậy ngươi liền tại đây đọc sách à, ta đi xem một chút hoa màu. Dứt lời đi ra thư phòng, có thể nhìn lại, Triệu Sách Anh cũng đem sách ném đi theo phía sau mình. Triệu Tông Toàn nghi ngờ nói, ngươi không phải đọc sách sao? Triệu Sách Anh cười cười, lại không muốn xem, cha, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta cùng đi chứ. Gặp Triệu Tông Toàn bất động, còn thúc giục nói, đi à, hôm nay nhi tử không có chuyện gì, liền theo ngươi. Triệu Tông Toàn, chính mình này nhi tử có phải hay không biết cái gì rồi? Hẳn là, Từ Thọ cái kia hôn tiểu tử cũng cho hắn gửi thư rồi. Liên nhìn hai bên một chút sau, thử thăm dò mở miệng nói, ngươi cũng thu được tin. Triệu Sách Anh hai mắt tỏa sáng, tin, cái gì tin? Ở đâu ra tin? Nhưng sắc mặt không thay đổi, trong miệng theo Triệu Tông Toàn lời nói ra, đúng. Đúng thế, ta cũng nhận được. Gặp Triệu Tông Toàn nhìn chăm chú ánh mắt, lại cúi đầu đại khái suy đoán một chút. Ngẩng đầu nhìn Triệu Tông Toàn nói, biện kinh tới. Cha mình vòng xã giao chính mình là rõ ràng. Tới Vũ Châu sau đại môn không ra nhị môn không bước, cùng tiểu thư quê các đồng dạng. Ngày bình thường dù là đi ra ngoài, cũng là đi trong đất nhìn xem hoa màu thu hoạch như thế nào. Nếu là thu được tin, 89/10 là biện kinh tới. Triệu Tông Toàn nghe xong, thầm mắng Từ Thọ một tiếng. Tốt. Hô tiểu tử này là muốn đem hắn cứu cứu một nhà toàn bộ kéo xuống nước ca. Ngươi thế nào không tháng riêng cạo đầu đâu? Đang lúc khẩn trương thời điểm, lại nghe Triệu Sách Anh lớn tiếng hỏi, cha, ngươi nhận được trong thư viết cái gì, cùng ta chính là một dạng sao? Triệu Tông Toàn nghe xong lời này, vội vàng che Triệu Sách Anh miệng, đem hắn kéo vào trong thư phòng. Vừa đến trong thư phòng, Triệu Sách Anh liền tránh ra khỏi, vừa định mở miệng, liền gặp Triệu Tông Toàn lén lén lút lút tướng môn đóng lại, mà lại đóng cửa sau, quay đầu lại thấp giọng mắng, ngươi không muốn sống, ngươi không biết Vũ Châu có bao nhiêu hoàng thành ti à, nói chuyện lớn tiếng như vậy. Triệu Sách Anh hai mắt tỏa sáng, còn liên lụy đến hoàng thành ti rồi. Triệu Sách Anh vốn là cùng phụ thân hắn khác biệt, lá gan thế nhưng là rất lớn. Nghe tới cái này ngược lại hưng phấn lên, lôi kéo Triệu Tông Toàn lại hỏi, cha, ta nhỏ giọng nói, thư của ngươi viết là gì? Triệu Tông Toàn gặp không thể gạt được nhi tử, cẩn thận từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Triệu Sách Anh. Triệu Sách Anh mở ra tin sau, nhìn kỹ, cũng chấn kinh. Cái gì? Chương 63. Tuyệt không không quân. Vũ Châu trong thư phòng, Triệu Sách Anh xem xong thư kiện sau, hai cha con hai mặt nhìn nhau, đều nói không ra lời nói tới. Triệu Tông Toàn từ nhi tử nhìn thấy tin sau phản ứng đầu tiên liền biết, tiểu tử này căn bản chưa thu được tin. Hắn hoàn toàn là đang gạt chính mình. Ai, bây giờ phản ứng kịp đã muộn, Sách Nhi cũng bị lôi xuống nước. Bây giờ vậy phải làm sao bây giờ a? Mà Triệu Sách Anh lúc này lại đang nghĩ, chính mình cái kia vẫn là khi còn bé gặp một lần tiểu biểu đệ lại có ý tưởng như vậy. Hắn nhưng là so với mình còn muốn nhỏ hơn 3 tuổi a. Lá gan này, dù là Triệu Sách Anh, cũng bị Từ Thọ tới phong thư này giật nảy mình. Nhưng mà nghĩ đến sự thành sau hồi báo, Triệu Sách Anh nội tâm vẫn là kích động. Gặp Triệu Tông Toàn trên mặt vẻ do dự, Triệu Sách Anh đánh vỡ bình tĩnh, đối Triệu Tông Toàn thấp giọng nói, "Phụ thân, chuyện này có thể thành. Nếu là mình nhà là cái nhàn tản tôn thất thì thôi. Có thể phụ thân của mình thế nhưng là quan gia đã từng nghĩa tử a. Mặc dù về sau được đưa về tới, nhưng mà cũng không có nói không nhận nghĩa tử cái này danh phận a. Chẳng qua là ban đầu quan gia chính mình đột nhiên có con trai ruột, nghĩa tử liền không trọng yếu nữa. Tùy tiện đuổi xuất cung, lại sau này liền không người hỏi đến. Nhưng bây giờ quan gia không còn, phụ thân của mình chính là quan gia người thừa kế duy nhất. Duyên vương cũng tốt, ung vương cũng được, mặc kệ cái nào thượng vị, chỉ cần nhớ tới cái này, đều sẽ đối Vũ Châu bên này trong lòng còn có khúc mắc. Nếu là có cái lòng dạ ác độc, sợ không phải muốn phái binh lại đây chạm thảo trừ căn. Cái gì? Ngươi nói tương lai hoàng đế không nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng làm mạng của mình đặt ở trong tay người khác thời gian, phụ thân ngươi qua mấy chục năm, vẫn còn chưa qua đủ sao? Triệu Sách Anh nghĩ tới đây, gặp Triệu Tông Toàn vẫn đang do dự, liền dự định thêm chút lửa. Phụ thân, biểu đệ bây giờ tại Lũng Hữu có 30 vạn đại quân, coi như không thể tất cả đều triệu hồi tới, chính là trở về một nửa, cái kia cũng ổn à. Từ Thọ diệt Tây Hạ một trận chiến tất cả chi tiết hiện tại cũng đã truyền khắp toàn bộ đại tống. Tất cả mọi người đều biết, Từ gia quân tại Tây Hạ trận đầu, liền đại bại 10 vạn đại quân, mà lại chỉ thương vong chỉ là mấy ngàn người. Đồng thời có thể nói Tây Hạ chính là Từ gia quân một phương diện. Bây giờ Tây Hạ tất cả tôn thất đầu lâu cũng còn treo ở Yến Quốc công mộ tổ bên trong đâu. Đây là mạnh cỡ nào chiến lược a? Nếu không phải bởi vì như thế, ngươi cho rằng Triệu Trinh sẽ như vậy sợ hãi Từ Thọ tham dự lập chữ? Ngươi cho rằng Triệu Trinh vì sao lại để Anh Quốc công bây giờ còn đóng tại Lũng Hưu? Nếu là điều một nửa, không, trở về 1/3, 1/3 cũng đủ a. Triệu Tông Toàn nghe lời này, có chút dãy rủa, nhưng mà trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Hoàng vị là tốt, có thể đây là đang liều mạng a. Chính mình tại Vũ Châu hảo hảo, lại không tham dự triều chính, tại sao phải tham dự tranh vị đâu? Ta đối với bất kỳ người nào đều không tạo thành uy hiếp, cho nên mặc kệ là người kia thượng vị, cũng sẽ không xuống tay với mình. Đại không được ta coi như tịch thu qua phong thư này. Triệu Tông Toàn nghĩ tới đây, một cái cầm lấy thư tín, đặt ở ánh nến phía dưới, đem đốt không còn một mảnh. Đứng dậy đối Triệu Sách Anh trầm giọng nói, ngươi chưa có xem phong thư này, ta cũng chưa thu được qua. Gặp Triệu Sách Anh còn muốn nói chuyện, lập tức đưa tay ngăn lại. Chúng ta có thể tại Vũ Châu an an ổn ổn, cũng không tệ, ngươi chớ có đôi hoàng vị có cái gì ý nghĩ xấu. Dứt lời, đem trên mặt bàn cho tàn đều thanh lý một chút, đi ra thư phòng. Chỉ để lại Triệu Sách Anh trong thư phòng, không biết suy nghĩ cái gì. Từ Thọ gần nhất tại Biện Kinh mỗi ngày vui tươi hớn hở. Hạ chiều sau, không phải đi trong cung bồi tiếp Triệu Trinh chơi, chính là cùng Hoa Lan về Thịnh gia ăn trực. Ngẫu nhiên cũng sẽ ứng ung vương hẹn, đi ăn bữa rượu, nghe cái khúc cái gì. Triệu Trinh cũng vui vẻ Từ Thọ cả ngày ở trước mặt hắn lắc lư. Dù sao, tại trước mắt mình, dù sao cũng so ở trong tối mới tốt. Hôm nay hạ chiều sau, hoàn toàn như trước đây, Triệu Trinh phái người đem Từ Thọ lưu lại. Nội thị đem Từ Thọ đưa đến thư phòng, liền ra ngoài. Từ Thọ không đợi Triệu Trinh mở miệng, liền tùy tiện ngồi trên ghế, nhìn về phía Triệu Trinh nói, vậy hạ hôm nay lại dự định cùng thần làm gì? Trương Mậu Tắc đối này tựa như là quen thuộc đồng dạng. Mấy ngày nay một chút chiều, Triệu Trinh liền lưu Từ Thọ trong cung đánh cờ. Vừa mới bắt đầu Từ Thọ còn tưởng rằng kế hoạch của mình bị phát hiện, về sau mới phát hiện, này Triệu Trinh chính là không yên lòng chính mình. cho là mình sẽ tham dự tranh vị, dứt khoát liền đem chính mình mỗi ngày xem ở trong cung. Cho nên nghĩ thông suốt sau, Từ Thọ cùng Triệu Trinh đánh cờ đứng lên cũng không có khách khí. Nói như thế nào đây? Nếu không phải là cuối cùng Từ Thọ biết, không thể để cho hoàng đế thua quá khó nhìn. Triệu Trinh đoán chừng một cái đều thắng không được. Cờ dở cái soạn, còn ưa thích đánh cờ, không riêng ưa thích đánh cờ, còn ưa thích đi lại, không riêng ưa thích đi lại đều thắng không được. Triệu Trinh lại làm không nghe thấy Từ Thọ lời này đồng dạng, phối hợp phê duyệt tấu chương. Chờ tấu chương phê duyệt tốt, gặp Từ Thọ đều nhanh ngủ, lập tức để Trương Mậu Tắc lấy hai chi cần câu tới, lôi kéo Từ Thọ cùng đi ngự hoa viên câu cá đi. Trâm thừa nhận, người đánh cờ là có chút tài năng, có thể câu cá giảng cứu một cái ổ chữ. Triệu Trinh lão thần tự tại cầm cần câu, ngồi tại trong đỉnh, nhìn về phía Từ Thọ nói. Từ Thọ thì là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm mặt nước. Triệu Trinh thấy thế, khẽ cười nói, thế nào, không có câu qua cá. Từ Thọ vẫn là nhìn chằm chằm mặt nước nhìn. Loại tình huống này một mực kéo dài đến Từ Thọ trước câu đi lên đầu thứ nhất cá mới thôi. Từ Thọ câu đi lên một đầu sau, Dương Dương đắc ý nhìn về phía Triệu Trinh nói, "Bệ hạ, ngươi vừa mới nói gì, thần không nghe rõ." Triệu Trinh thì là không cao hứng chừng Từ Thọ liếc mắt một cái, "Câu cá thời điểm đừng nói chuyện, cá đều bị ngươi dọa chạy." Dứt lời, Triệu Trinh nhìn chòng chọc vào mặt nước. Nửa ngày, Triệu Trinh cũng thành công câu đi lên một đầu sau, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Từ Thọ cười nói, "Lũ Hưu bên kia, chấm cùng mấy vị tướng công nghị qua. Lũ Hưu bên kia cần quan viên quản lý, những ngày qua quá bận rộn, một mực không có thời gian mở miệng. Vài ngày trước rốt cục nghị đi ra." Triệu Trinh chậm rãi mở miệng nói, "Năm nay đơn khoa, một giáp nhị giáp không thể cho ngươi, còn lại ngươi tất cả đều cầm đi." Từ Thọ suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Hàng năm thi đậu tiến sĩ cũng liền 300 người, lại đi rất một giáp nhị giáp, cái kia còn lại bao nhiêu người? Không đủ, Lũ Hưu lớn như thế, chút người này như thế nào đủ? Triệu Trinh gặp Từ Thọ lắc đầu, cũng thở dài, "Ai, chớ biết, Lũ Hưu vừa mới thu phục, gấp thiếu nhân thủ, có thể ngươi không phải chỉ cần tân quan viên đi." Từ Thọ hỏi dò, "Vậy hạ, nếu là tiến sĩ không đủ, có thể hay không tuyển chút có tài hoa, nhưng lại chưa chúng cử tử tiến về Lũ Hưu, trước làm mấy năm tiểu quan, lại xét đề bạt?" Lũ Hưu bây giờ tổng cộng có 20 cái châu, mỗi châu cần quan lại đạt tới hơn 10 người, nếu là chỉ lấy tiến sĩ, cái kia lỗ hổng cũng quá lớn. Đồng thời Tống Triều màn chức quan, chư tào quan đều là có phẩm cấp, dựa theo Từ Thọ ý nghĩ, những này chức quan hoàn toàn có thể dùng lại tới xung làm. Mỗi cái huyện chỉ thiết lập 3 vị chủ quan, phân biệt là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, còn lại đều từ cử nhân xung làm. Nghe nói lời này, Triệu Trinh suy nghĩ một lúc, hay là có ý định trở về cùng mấy vị tướng công thương nghị một chút. Này an bài nghe có thể thực hiện, có thể tướng công nếu là không nguyện ý, chính mình cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Lúc này, Từ Thọ lại nói, "Vậy hạ, nhị giáp có thể hay không cũng đều cho ta?" Chương 64. Quan viên vấn đề Từ Thọ nói, "Vậy hạ, nhị giáp có thể hay không cũng đều cho ta?" Triệu Trinh buông xuống cần câu, tức giận nói, "Liền tam giáp vẫn là ta thay ngươi dựa vào lý lẽ biện luận kết quả đây, nhị giáp, ngươi cũng dám nghĩ? Ngươi như thế nào không quan tâm ta đem một giáp ba cái kia cũng cho ngươi đây?" Từ Thọ chột dạ sờ soạn một chút cái mũi, "Vậy hạ muốn nói như vậy, ngược lại cũng không phải không được." "Triệu Trinh, ngươi..." Lúc ấy tại Triệu Trinh thư phòng cùng tướng công thương nghị phái đi Lũ Hưu quan viên vấn đề. Nghe Từ Thọ nói muốn tân tiến sĩ, tất cả mọi người đều xô chào. Tân tiến sĩ đều cho Lũ Hưu cầm đi, cái kia năm nay lại bộ khảo hạch ưu tú những cái kia huyện lệnh nên làm cái gì? "Lưu nhiệm, nhân ra khảo hạch có thể, nên thăng, cho bọn hắn thăng quan. Cái kia để chống vị trí ai đi lấp? Nhưng nếu là không thăng quan, huyện lệnh không thăng quan, chi phủ như thế nào thăng? Tuổi con nhỏ một chút còn có thể còn giữ lại, có thể những năm kia bước đây này, làm bất động đây này. Phương vị đưa để chống nhiều như vậy, liền đợi đến tân quan viên bổ sung đâu, kết quả ngươi muốn đem người đều điều đến Lũ Hưu đi." Xu mật phó sư Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một lúc, đứng người lên chắp tay nói, "Vậy hạ, vì cái gì không đem những cái kia ở địa phương quan viên xét điều đi Lũ Hưu đâu? Những người này từng có quản lý một phương kinh nghiệm, đi Lũ Hưu cũng có thể nhanh chóng bình phục lại. Lũ Hưu bên kia lớn như vậy quan viên lỗ hổng bọn hắn không phải không biết, huống chi hắn vẫn là xu mật sứ, biết Lũ Hưu bây giờ tình trạng. Đem một chút lại bộ khảo hạch thông qua điều động đi qua không tốt sao, nhất định phải tân tiến sĩ làm gì?" Triệu Trinh cười khổ một tiếng, "Lũ Hưu vừa mới thu phục, địa phương nạn trộm cướp hoành hành, bây giờ chủ yếu nhất vẫn là quân quản trạng thái, những cái kia tại địa phương làm mưa làm gió đã quen quan văn đi, sợ là muốn cùng Lũ Hưu bên kia quân đội lên xung đột. Cho nên Yến Quốc Công vì phòng ngừa những chuyện này xuất hiện, cố ý chỉ cần tân quan viên." Âu Dương Tu chắp tay nói, "Vậy hạ, có thể ta đại tống quan viên địa phương cũng là khan hiếm a. Đại tống mặc dù quan lại vô dụng nghiêm trọng, có thể đây chẳng qua là ấm phong quan viên quá nhiều cùng cơ quan hành chính quá mức cổng kềnh đưa đến. Chân chính làm hiện thực quan viên vẫn là rất ít, nhiều như vậy vị trí liền đợi đến những này tiến sĩ đâu. Bằng không thì cũng không thể để những cái kia dựa vào lương cảnh ấm phong cái tiểu quan công hầu tử đệ đi làm việc các bọn hắn nếu là thật có tài năng, còn dựa vào tổ tông công lao ấm phong làm gì, trực tiếp kiểm tra đi à." Triệu Trinh khoát tay nào nói, "Này một nhóm cho Lũ Hưu, sang năm ta lại tìm cái lý do thêm mở một trận đơn khoa, quan viên vấn đề không cần lo lắng." Âu Dương Tu suy nghĩ một lúc, lại nói, "Có thể tân tiến sĩ đi Lũ Hưu, đảm nhiệm chút huyện lệnh cái gì vẫn được, chi châu chi phủ những này là không phải có chút lớn. Đây là cái vấn đề a, Triệu Trinh thật đúng là không có cân nhắc qua." "Không có cách," Triệu Trinh hỏi, "Vậy theo ngươi nhìn thấy, nên như thế nào?" Âu Dương Tu cười cười, từ trên mặt bàn mở ra Lũ Hưu mới vẽ địa đồ, chỉ vào địa đồ nói ra, "Vậy hạ mời xem, này Lũ Hưu tổng cộng có 2 phủ 20 châu, chia nhỏ chung hơn 60 huyện, nếu là dựa theo mỗi huyện 3 tên tiến sĩ phân phối phương thức, chỉ cần không đến 200 người liền có thể." Dứt lời, nhìn về phía Triệu Trinh nói, "Thần cảm thấy, nên chiêu An Lũng Hữu là mối họa phỉ đồ, cho một ít đặc biệt chức quan, lợi dụng bọn hắn quản lý địa phương, dạng này liền không cần nhiều như vậy tân tiến sĩ đi qua. Triệu Trinh trầm ngâm một lát, nhìn về phía những người khác, hỏi, vừa mới Âu Dương Tu nói, các ngươi thấy thế nào? Phú Bật đứng lên nói, bệ hạ, thần cảm thấy làm như vậy rất tốt, nhưng mà châu phủ nhất cấp quan viên nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta liền đem Lũng Hữu tất cả châu phủ đều coi như hạ châu tới xử lý, chi châu là tổng ngũ phẩm quan viên, chi phủ là tổng tứ phẩm quan viên. Có thể để một cái tân tiến sĩ nhảy lên trở thành 4-5 phẩm, thực sự là không ổn a. Nói xong những này, Phú Bật nhìn một chút đám người, gặp bọn họ không có ý phản đối, mở miệng nói, vậy hạ, vì cái gì không đem một chút phẩm cấp còn kém chút một điểm, nhưng mà có địa phương quản lý kinh nghiệm quan viên, thăng điều Lũng Hữu đâu? Triệu Trinh ngẫm lại cảm thấy có chút đạo lý, nhưng mà trước đó lại đã đáp ứng từ thọ, sắc mặt không khỏi lộ ra một cố vẻ làm khó. Mà lại, những này làm quan thời gian nhất định người đến Lũng Hữu sau, vạn nhất cùng đất vừa khởi cái gì xung đột. Vẫn là Âu Dương Tu mở miệng nói, bệ hạ, trước làm như thế, nếu là có khác chuyện gì, ta sẽ giải quyết. Cuối cùng liền như vậy đánh nhị quyết định, năm nay khoa cử, tam giáp tất cả đều đi Lũng Hữu làm quan, nếu là không đủ, nhị giáp cũng có thể cho một chút. Nhưng mà châu phủ nhất cấp, từ môn hạ sau khi thương nghị, lại bộ điều phối. Triệu Trinh nhìn về phía từ thọ nói, dạng này, tam giáp nhị giáp cộng lại, ta cho ngươi góp 200 cái, chấm cùng tướng công nhóm nghị qua, ngươi Lũng Hữu hết thể 670 cái huyện, 200 người đầy đủ. Gặp từ thọ mặc nhiên muốn mở miệng, khoát tay, ngăn lại từ thọ lời nói, liền như vậy định rồi. Dứt lời, tận tình khuyên bảo đối từ thọ nói, chấm cũng không dễ dàng, ngươi thông cảm một chút chấm, chỉ những thứ này người, chấm đều là phí khí lực thật là lớn mới phải tới, thân tiến sĩ tất cả đều cho ngươi, cái kia đại tống liền toàn bộ lộn xộn. Từ thọ thấy thế, cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể chắp tay nói tạ. Triệu Trinh gặp từ thọ như thế, sắc mặt cũng lộ ra ý cười, bên cạnh câu cá vừa hỏi, nghe nói nhà ngươi đại nương tử hôm qua mang theo thịnh ra mấy cái kia nha đầu tham gia ung vương đặt mua polo sẽ rồi. Từ thọ nghe xong Triệu Trinh lời này, cười nói, đúng vậy à, còn phải đa tạ bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Triệu Trinh nghe xong hứng thú, trong này còn có hắn cùng hoàng hậu chuyện. Vung xuống cần câu, đứng dậy đến trong đình bên cạnh bàn ngồi xuống, hướng từ thọ vây tay hỏi, đường câu cá, tới, nói một chút chuyện gì xảy ra. Từ thọ cười buông xuống cần câu, cũng tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói, thần mấy cái kia cô em vợ lần này đi ra thật là lớn danh tiếng, người kia nhìn thấy không khen vài câu hào giáo dưỡng. Nếu không phải hoàng hậu nương nương vài ngày trước ban thưởng mấy cái mama, thần mấy cái kia cô em vợ còn cùng dã nha đầu một dạng đâu. Đúng, hôm qua nhà ta đại nương tử trở về, cùng thần nói polo sẽ lên giàu xương hậu. Từ thọ nói đến đây, sầm mặt lại, dừng lại một chút. Triệu Trinh thấy thế, trong lòng có chút nghi hoặc, giàu xương hậu thế nhưng là vinh phi nhà mẹ đẻ a, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn Từ thọ sắc mặt này, chẳng lẽ? Triệu Trinh vội vàng bận bịu truy vấn, nói a, nói thế nào một nửa liền không nói. Từ thọ cười nâng chén trà lên, cạn cạn nhấp một miếng, tại Triệu Trinh vội vàng ánh mắt bên trong mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ đừng nóng đội, nghe ta từ từ nói, hôm qua polo sẽ, nghe nói giàu xương hầu ra tiểu nữ nhi cùng ung vương phụ ra thành huyện chủ chẳng biết tại sao, lẫn nhau đánh lên, tên kia đánh. Triệu Trinh nghe đến đó, đông cảm giác vô vị, còn tưởng rằng ra cái đại sự gì nữa nha, liền này. Phất phất tay, đánh gây từ thọ lời nói, cười chỉ từ thọ nói, ngươi nhà ngươi, đều có công, còn để ý những chuyện này, chấm còn tưởng rằng cái gì đâu, tiểu nữ nhi ra cái nhau ở Mỹ, không phải rất bình thường đi. Từ thọ trong mắt hàn mang lóe lên, ngay sau đó bị hắn che giấu, nợ nụ cười nói, bệ hạ nói đúng lắm, tiểu nữ nhi ra cái nhau ở Mỹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chương 65. Chấm còn chưa có chết đâu. Lúc này, Triệu Trinh giả vờ như lơ đãng mà hỏi, "Nhị lang, Lũng Hữu nơi đó gần nhất như thế nào rồi?" Từ thọ trợn mắt, "Lũng Hữu như thế nào ngươi không thể so ta rõ ràng. Lũng Hữu bên kia hoàng thành ti thám tử ngày nào không tìm ra tới một nhóm lớn." Nhưng vẫn là chắp tay nói, "Mọi chuyện đều tốt, chính là nạn trộm cướp có chút hung hăng ngang ngược, đám quan viên đúng chỗ hẳn là liền sẽ rất nhiều." Triệu Trinh nhấp một ngụm trà, có chút do dự, nhưng là vẫn mở miệng nói, "Chấm có ý kiến hay, không biết ý của ngươi như nào?" Từ thọ nói, bệ hạ cứ nói đừng ngại, thần dựa thai lắng nghe. Triệu Trinh đứng dậy, đầu tiên là đi qua đi lại một lát, tổ chức một chút ngôn ngữ. Mà giật dưới, dùng hy vọng ánh mắt nhìn xem từ thọ, thấp thỏm nói, ngươi cảm thấy nếu là Triệu An những cái kia nạn trộm cấp như thế nào? Triệu An. Từ thọ không hiểu ra sao, Triệu An làm gì, Lũng Hữu nơi đó lại không phải đánh không lại, nạn trộm cấp cũng tại phạm vi khống chế bên trong. Nhưng nhìn Triệu Trinh ánh mắt, vẫn là muốn nghe Triệu Trinh nói tiếp. Từ thọ nói, bệ hạ có thể hay không triển khai nói một chút? Triệu Trinh trầm ngâm một chút nói, ta cũng là thuật lại xu mật phó sứ lời nói, ngươi cảm thấy hảo liền tiếp thu, cảm thấy không được ta thì thôi, ta lại đi cùng tướng công nhóm thương nghị cử nhân một chuyện. Triệu Trinh gặp từ thọ không có phản đối, mở miệng nói, nếu là Lũng Hữu nạn trộm cấp hung hăng ngang ngược, nhất thời khó mà trừ tận gốc lời nói, vậy sẽ phỉ đầu người cầm đầu Triệu An, trao tặng chức quan nhà tản. Dạng này nạn trộm cấp cũng có thể giải quyết, quan viên vấn đề cũng có thể giải quyết. Nói xong, nhìn xem từ thọ, chờ đợi hắn hồi phục. Từ thọ nghe xong lời này, cười lạnh một tiếng nói, thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Những cái kia phỉ đổ tại Lũng Hữu việc các bất tận, gặp người liền giết, bệ hạ nếu là đem bọn hắn chiêu ăn, cái kia Lũng Hữu bách tính sẽ còn tín nhiệm bệ hạ, tín nhiệm triều đình sao? Triệu Trinh nghe xong lời này, cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lời nói này không sai, Lũng Hữu vừa mới thu phục không bao lâu, dân tâm còn không có quy thuận, nếu là lại để bách tính không tín nhiệm triều đình, vậy lúc nào thì mới có thể triệt để quy tâm đâu? Cho nên nói đánh thiên hạ dễ dàng thủ thiên hạ khó a. Không có đánh xuống thời điểm chỉ cần phòng ngự chính là, đánh xuống sự tình liền trở nên đặc biệt nhiều. Triệu Trinh gặp tình huống như vậy đều có chút không muốn thu phục U Vân 16 châu. Quay đầu nhìn xem Từ Thọ, nói, "Chớ biết, sẽ cùng tướng công nhóm thương nghị." Sau đó lời nói để nhất chuyện, nói, "Lần trước tiễn đưa nhà người ba cái kia ma ma thế nhưng là hoàng hậu tỉ mỉ cho lựa, thế nào, không tệ à?" Từ Thọ còn đang suy nghĩ lung hưu vấn đề, gặp Triệu Trinh nói sang chuyện khác liền biết, hắn không muốn trò chuyện cái này. Cũng liền theo Triệu Trinh lời nói, "Không tệ, không tệ, chính là..." Từ Thọ lại nói một nửa, trầm ngâm một chút, nhìn về phía Triệu Trinh hỏi, "Bệ hạ, thần liền cả gan trực tiếp hỏi, ngài có phải hay không đối thần có chút bất mãn?" Triệu Trinh lắc đầu, "Ngươi thu phục Lũng Hữu, quả thật ta đại tống đệ nhất công thần, mà lại sau khi trở về còn không tham quyền tranh lợi, ta rất là yên tâm, vì cái gì đối ngươi bất mãn?" Lại nói, "Thủ hạ ngươi 30 vạn đại quân, bất mãn cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài a." Từ Thọ nghi ngờ nói, "Vậy thì kỳ quái, vì cái gì ngài lúc này mới vừa ban thưởng ma ma tới dạy bảo thần cô em vợ, chân sau liền phái Bình Ninh quận chúa đến đây nhục nhã, đây là vì cái gì?" Triệu Trinh nghe xong lời này, sắc mặt âm trầm xuống. Lúc ấy Tương Dương hầu cứu giá có công, hơn nữa còn đoạn mất một cái chân. Để báo đáp lại, hoàng hậu liền đem hắn độc nữ đưa đến trong cung nuôi dưỡng dạy bảo. Ly cung lấy chồng thời điểm, còn cho dư quận chúa này một phong hào, để nàng phong quang xuất giá. Triệu Trinh quay đầu nhìn về phía Từ Thọ, sắc mặt âm trầm nói, "Vì cái gì nói như vậy, thế nhưng là phát sinh cái gì rồi?" Từ Thọ lắc đầu nói, "Hôm qua thần đại nương tử không phải mang theo mấy người muội muội đi tham gia polo sẽ nhà, thần mấy cái kia cô em vợ đi về sau mặc cho ai cũng tìm không ra ma bệnh tới, quan quyến môn nhao nhao tán dương. Thế nhưng không biết thế nào, cái kia Bình Ninh quận chúa lại đột nhiên nhục mạ nhà ta đại nương tử Lục muội muội, nếu không phải thần đại nương tử kịp thời đổi tới, ta cái kia cô em vợ sợ không phải sẽ bị nàng bức tử. Cái này chẳng lẽ không phải ý của bệ hạ, gặp thần lập công trở về, muốn tới gõ một cái thần. Bệ hạ có cái gì trực tiếp cùng thần nói chính là, thần hết thảy đều nghe bệ hạ, làm gì đối một cái tiểu nữ hài tử như thế." Triệu Trinh nghe lời này, hừ lạnh một tiếng. Ung Vương bố trí polo sẽ trả thật sự là loạn a, khắp nơi đều là sự tình. Vinh phi muội muội cùng Ung Vương nữ nhi đánh nhau thì thôi, đường đường quận chúa chi tôn đi khi dễ một cái không xuất các tiểu nữ hài, nàng cũng muốn mặt. Lại nói, nàng khi dễ người không nhìn bối cảnh sao? Nhân gia đại tỷ phu lúc này mới đắc thắng trở về bao lâu, ngươi cứ như vậy làm. Đây không phải đánh hắn mặt, mà là đánh chấm mặt a. Cái này khiến người khác biết, còn tưởng rằng ta đại tống dung không được công thần đâu. Triệu Trinh nghiêm túc nhìn xem Từ Thọ nói, ngươi tin tưởng chấm, chuyện này không phải chấm thụ ý, ngươi chờ một chút, chấm để cho người ta đi thăm dò một chút chuyện gì xảy ra. Tay vừa nhấc, Trương Mậu Tắc lập tức chạy tới, không người xuống chờ phân phó. Triệu Trinh nói, đi dò cha hôm qua Polo sẽ tới thực chất chuyện gì xảy ra, nhanh. Trương Mậu Tắc nghe lời này, ngẩng đầu nhìn Từ Thọ, chạy ra ngoài. Nửa ngày, Trương Mậu Tắc tay cầm một quyển văn án, chạy chậm đến trở về. Trương Mậu Tắc, bệ hạ, đây là hoàng thành ti hôm qua ghi chép Polo sẽ toàn bộ hành trình, thỉnh xem qua. Triệu Trinh tiếp nhận, mở ra nhìn lại. Càng xem càng tức giận, cuối cùng dứt khoát đem văn án trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đứng dậy, cả giận nói, chấm còn chưa có chết đâu, nàng liền bắt đầu chuẩn bị nên phụ tân quân rồi. Càng nghĩ càng giận, tay hướng trên mặt bàn bung lên, đem chén trà tất cả đều quét xuống trên mặt đất. Trong đình bên ngoài nội thị gặp tình huống như vậy, nhao nhao bị hù quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Từ Thọ thì là bưng chén trà uống trà, mặc nhiên ngồi ở chỗ đó chờ Triệu Trinh trả lời chắc chắn. Triệu Trinh phát một lát lửa sau, không còn khí lực, ngồi tại bên cạnh bàn, thở hồng hộc đứng lên. Trương Mậu Tắc rất có nhãn lực độc đáo sai người đem trên mặt đất chén trà mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời lại rót chén trà nóng đưa tới. Triệu Trinh nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhìn về phía Từ Thọ nói, "Nhị lang, ngươi tin tưởng chấm, chấm không có đối ngươi có bất kỳ bất mãn, chấm còn dự định để ngươi thay chấm thu phục U Vân 16 châu đâu." Từ Thọ không nói gì, chỉ là nhìn xem Triệu Trinh. Triệu Trinh thấy thế, cười khổ một tiếng nói, "Ngươi về trước đi, yên tâm, chấm sẽ cho ngươi cái trả lời chắc chắn." Từ Thọ lúc này mới đứng người lên, chắp tay nói, "Vậy hạ, ngươi cũng thấy được, thần cô em vợ còn chưa tới cập kê chi niên, bây giờ thụ này nhục nhã, ngày sau còn thế nào là người?" Triệu Trinh túi đầu lẩm bẩm nói, "Đúng vậy à, còn chưa tới cập kê chi niên, nàng là thế nào nhẫn tâm nhục nhã? Chấm cùng hoàng hậu chính là như thế dạy nàng sao? Năm đó nàng đi tới hoàng cung, hoàng hậu là cỡ nào yêu thương nàng, nuông chiều nàng. Không nghĩ tới thế mà quen ra dạng này tính cách. Đồng thời xem ra, nàng thế mà còn dự định cùng Ung Vương nhà kết thân, vì thế không tiết phá chấm đại. Mặc dù Ung Vương không có gì bất ngờ xảy ra, chấm cũng dự định đem hắn lập làm thái tử, có thể chấm bây giờ còn chưa chết đâu. Nàng có phải hay không sớm điểm?" Nghĩ tới đây, Triệu Trinh ngẩng đầu khẳng định nói ra, "Ngươi đi về trước đi, chấm sẽ để cho Bình Ninh cho nàng cái trả lời chắc chắn." Chương 66. Giả đích nữ Tề Quốc công phủ Bình Ninh quận chúa lúc này đang đứng tại Tề Hành cửa gian phòng, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, cùng đặt ở nơi cửa không động nửa ngụm đồ ăn. Đối Tề Hành thư đồng không bị hỏi, Hành Nhi từ hôm qua trở về đến bây giờ một ngụm không ăn. Không vì nhẹ gật đầu. Tề Quốc công tại sau lưng thở dài, đi hai bước tới cửa, "Bồ vô môn đạo, Hành Nhi, tốt xấu ăn một chút a." Bình Ninh quận chúa gặp tình huống như vậy, hừ lạnh một tiếng, thật không biết cái kia tiểu thứ nữ có cái gì tốt, có thể để cho Hành Nhi như thế nhớ thương. Tề Quốc công nghe nói như thế, hỏa khí lúc ấy liền đi lên, chỉ vào Bình Ninh quận chúa, há to miệng, cũng là không dám mắng đi ra. Chỉ là tức giận đem tay áo hướng phía dưới vung lên, đi lại đường. Bình Ninh quận chúa thấy thế, phân phó không bị, để hắn khuyên Tề Hành bao nhiêu ăn chút, gặp không vì sau khi gật đầu, liền cũng hướng đại đường phương hướng đi đến. Đến đại đường, Tề Quốc công ngồi trên ghế, thở dài, chỉ vào Bình Ninh quận chúa nói, "Ngươi hôm qua có thể nào như thế đối Thịnh gia nữ nhi đâu, nhân gia lại không làm sai cái gì, ngược lại là Hành Nhi một mực lôi kéo nhân gia. Những này mọi người đều thấy được, ngươi không thấy được Yến Quốc công phu nhân xem ngươi ánh mắt sao? Bình Ninh quận chúa không có trực tiếp đáp lời, chậm rãi đi đến trên ghế ngồi xuống. Ngang đầu nói, ta nói lại có thể thế nào, cái kia Thịnh gia còn có thể vì chỉ là một cái thứ nữ, cùng ta Tề Quốc công phủ trở mặt hay sao? Tuy nói Minh Lan đã bị Vương Nhược Phất nhớ vì đích nữ, có thể đó là mấy năm này sự tình. Bình Ninh quận chúa tiễn đưa Tề Hành đi Thịnh gia lúc đi học còn không có nhớ đâu. Cho nên Bình Ninh quận chúa đối cái này đích nữ là khịt mũi coi thường. Thứ nữ liền thứ nữ thôi, nhớ vì đích nữ chính là đích nữ rồi. Tiểu nương nuôi đồ vật cũng muốn xoay người, nằm mơ. Tề Quốc công nói, ta bây giờ sợ không phải Thịnh gia trở mặt, cái kia Thịnh gia gia chủ Thịnh Hoàng ta biết, là cái đàng hoàng. Có thể ngươi quên. Thịnh gia đại cô gia Yến Quốc công bây giờ thế nhưng là bệ hạ sủng thần, hoàng triều trọng thần, quan bái Lung Hưu đại đô đốc, chấp trưởng 30 vạn đại quân. Tề Quốc công nói đến đây, nhìn về phía Bình Ninh quận chúa, chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn là như vậy cao ngạo, liền mở miệng thấp giọng nói, anh quốc công không có trở về trước đó, nhân gia Yến Quốc công phủ thế nhưng là thật sự biện kinh vân quý đứng đầu, ta Tề Quốc công phủ ở trước mặt hắn đáng là gì? Ngươi bây giờ vô duyên vô cớ đắc tội nhân gia, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Bình Ninh quận chúa hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Yến Quốc công làm sao vậy, đại đô đốc như thế nào, còn không phải quan gia nuôi một con chó? Dùng đến hắn, liền cho khối thịt, không cần, ngươi nhìn hắn hạ chẳng là cái gì. Thiên hạ này, nói cho cùng đều là họ Triệu. Dứt lời, không biết nghĩ đến cái gì, ngồi thẳng người, đối bên người phục vụ hạ nhân liếc qua nói, các ngươi tất cả đi xuống a. Nô bộc bà tử nhóm nghe lời này, sau khi hành lễ, đi ra ngoài, đồng thời tướng môn đều đóng lại. Gặp hạ nhân đều đi hết, Bình Ninh quận chúa lúc này mới nghiêng thân thể đối Tề Quốc công nhỏ giọng cười nói, ngươi cũng biết ra thành huyện chủ coi trọng hành nhi, nếu là có thể cùng Ung Vương phụ kết làm thân gia, ngày sau Ung Vương trở thành quan gia, ta Tề Quốc công phủ tất nhiên nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó còn sợ hắn Yến Quốc công phủ hay sao? Nói xong, ngẩng đầu, cười nhìn về phía Tề Quốc công, giống như đang chờ khen ngợi đồng dạng. Tề Quốc công lại nói ra, ta lúc ấy xem người ta ra thành huyện chủ thế nhưng là đẩy ngươi một chút, ngươi không tức giận? Bình Ninh quận chúa nụ cười lập tức cứng đờ, ánh mắt tả hữu nhìn một chút, hốt hoảng bù nói, hải, lúc ấy tình huống không phải gấp nha, nàng nói không chừng là không nhìn thấy. Tề Quốc công gặp nhà mình đại nương tử dạng này, trong lòng liền ý thấy, cái kia huyện chủ căn bản không có đem nàng để vào mắt, cười lạnh một tiếng hỏi, a, ngươi nói ra thành huyện chủ coi trọng hành nhi, nhưng có bằng chứng? Đừng kết quả là không vui một trận, ngược lại đắc tội nhân gia Yến Quốc công. Bình Ninh quận chúa nghe lời này, nụ cười mới một lần nữa hiện lên, lôi kéo Tề Quốc công nói, ngươi không biết, vừa đi vô lô chẳng thời điểm, cái kia Ung Vương phi liền đem ta gọi đi qua, nói gần nói xa đều đang hỏi thăm hành nhi sự tình, này còn không hiểu sao? Dứt lời, nhíu lông mày, dương dương đắc ý nhìn xem Tề Quốc công. Tề Quốc công nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi ngay tại huyện chủ trước mặt tận lực nhục nhã nhân gia Thịnh gia nữ nhi. Bình Ninh quận chúa không làm, cái gì gọi là tận lực nhục nhã? Cái kia tiểu thứ nữ gặp huyện chủ tới còn không đi, không có chút nào hiểu quy củ, chính mình mắng nàng vài câu làm sao vậy, thật không biết Thịnh gia dạy thế nào quy củ. Nếu không phải ta đi qua, hành nhi còn muốn cùng nàng lôi kéo một lát đâu. Này nếu là cho huyện chủ thấy được, tái khởi một chút ý khác. Bình Ninh quận chúa mở miệng cười lạnh nói, cùng huyện chủ so ra, cái kia thứ nữ tính là thứ gì? Tề Quốc công nhẹ gật đầu, cảm thấy quận chúa nói cũng có chút đạo lý, Thịnh gia cùng Ung Vương phủ như thế nào so? Một cái là quan văn thanh lưu, như thế nào đi nữa cũng giúp không được hành nhi. Có thể Ung Vương ngày sau nếu là trở thành quan gia, ta hành nhi liền lên như diều gặp gió. Nghĩ đến Tề Hành, liền mở miệng nói, cái kia hành nhi rất là ưa thích huyện chủ. Bình Ninh quận chúa cười nói, ta nhìn cái kia ra thành huyện chủ dáng dấp duyên dáng, mà lại tài tình nghe nói cũng là không tệ, hành nhi ngày sau nhất định là ưa thích. Còn nữa nói, ngày sau thành thân, chỉ cần cầu được ra thành huyện chủ đồng ý, lại đem cái kia Thịnh gia tiểu thứ nữ mang tới tới làm cái thiếp là được. Thứ nữ thôi, nếu không phải nàng tỷ phu là Yến Quốc công, ngày sau để nàng tới ta Tề Quốc công phủ làm thiếp đều là cất nhắc nàng. Thế mà câu dẫn nhà ta hành nhi, phi, cái thứ không biết xấu hổ. Ngày sau dù là mang tới tới, ta cũng muốn hảo hảo tha mài nàng. Tề Quốc công suy nghĩ một lúc, cảm thấy Bình Ninh quận chúa nói rất đúng. Có thể nghĩ đến từ thọ, không khỏi trong lòng lại có chút buồn chồn. Cái kia Thịnh gia đại cô gia thế nhưng là quốc công gia, này biện kinh bao nhiêu vân quý muốn cưới nhân gia Thịnh gia nữ làm đại nương tử, ngươi muốn cho nàng làm thiếp, đây không phải giày xéo nhân gia nhà, nhân gia có thể đồng ý. Liên hỏi, nếu là Thịnh gia không muốn làm thiếp đâu? Bình Ninh quận chúa nghe nói lời này, giống như nghe được cái gì trò cười đồng dạng, cười lên ha ha, ngươi được cười chết ta, thứ nữ tới Tề Quốc công phủ không bị thiếp, còn muốn làm cái gì, đại nương tử sao? Tề Quốc công, có thể Thịnh gia đại cô gia chính là quốc công, ngươi làm như thế, không phải đánh hắn mặt sao? Bình Ninh quận chúa lao thần tự tại đạo, nhân gia cưới chính là đích nữ, chính quy đích nữ, cùng thứ nữ có quan hệ gì? Nếu là Thịnh gia ngũ cô nương gả đi bảo, ta xem ở Yến Quốc công trên mặt mũi tạm thời còn có thể đồng ý, có thể cái kia Lục cô nương, giả đích nữ thôi. Lại nói, nhân gia Yến Quốc công phủ cưới đích nữ, chúng ta Tề Quốc công phủ cưới thứ nữ, chẳng phải là vô duyên vô cớ thấp một đầu? Nếu là những cái kiêng nghèo túng hầu tức phủ phủ bá tức muốn mượn Yến Quốc công phủ thế cưới còn không có cái gì, nhà chúng ta tước vị so với nhà của hắn kém. Tề Quốc công nghe nói như thế mới bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, cảm thấy Bình Ninh quận chúa nói đúng, xác thực phải như vậy. Ta Tề Quốc công phủ dù nói thế nào cũng là phủ công tước đệ, xác thực không cần thiết cưới cái thứ nữ về nhà làm đại nương tử. Đang lúc hai vợ chồng đang thảo luận ra thành huyện chủ thời điểm, cửa ra vào nô bộc gõ cửa một cái, hấp tấp nói, công gia, quận chúa, trong cung có người tới tuyên chỉ. Bình Ninh quận chúa nghe nói như thế, lại hỉ, ngươi xem một chút nhân gia Ung Vương, làm việc sảng khoái hơn nhanh, này liền cầu tới tứ hôn thánh chỉ. Dứt lời, đứng người lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy ra môn đi ra ngoài. Chương 67. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Thịnh Gia Minh Lan túi thấp đầu tại trong hoa viên bên cạnh lung tung loay hoay bên hồ nước bên trên đóa hoa, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Cách đó không xa Giả Sơn sau như Lan nhìn xem Minh Lan dạng này, vội vàng hướng bên cạnh Mạc Lan hỏi, "Tiểu Lục đây là làm sao vậy? Hôm qua Mã Cầu Hội vừa về đến cứ như vậy." Mạc Lan đau lòng nhìn xem Minh Lan thân ảnh, lắc đầu nói, "Hôm qua Mã Cầu Hội, ngươi chơi hoan, không thấy được." Như Lan nghe xong, lôi kéo Mạc Lan liền muốn nghe được phát sinh ngày hôm qua cái gì. Ở nhà nghẹn thời gian dài như vậy, hôm qua thật vất vả có thể đi ra ngoài chơi. Đi theo đại tỷ tỷ tại cùng Vân Quý các gia quyến làm lễ sau, Như Lan liền dẫn nha hoàn chạy đến một bên đánh đệm hoàn, nhất thời chơi quên cả trời đất. Cũng liền không cùng mấy vị tỷ muội cùng một chỗ, lên về nhà xe ngựa mới phát giác được không thích hợp. Đây là chuyện gì phát sinh rồi? Như Lan hiếu kỳ nói, hôm qua hai người các ngươi không phải đi ra sân đánh polo sao, đây là có chuyện gì? Mạc Lan thở dài, "Ai, hôm qua Lục muội muội đụng phải tiểu công gia." "A?" Như Lan chấn kinh một chút, này đều nhanh khảo thí, hắn ở đâu ra hào hứng đi chơi? Như Lan nói, "Nhị ca ca tam ca ca bởi vì thi hội đều nhanh gấp chết rồi, hắn không đội vã, chẳng lẽ đã tính trước? Cũng chưa từng nghe qua trang học cứu khen qua hắn a." Nhưng mà đột nhiên lại nhớ tới Minh Lan, hỏi, "Dù là hắn đi, cùng tiểu Lục lại có quan hệ gì đâu? Ngươi nhìn tiểu Lục, đánh xong polo trở về đều hiểu dịu." Mạc Lan nói, "Ngươi biết hôm qua Mã Cầu Hội thượng Ung Vương nữ nhi ra thành huyện chủ cùng Vinh Phi muội muội Vinh Phi yến chuyện đánh nhau a?" Như Lan đều bị làm hồ đồ rồi. Ngay từ đầu không phải nói tiểu Lục sao, toát ra cái tề hành liền thôi, này cái gì huyện chủ lại là ở đâu ra? Gặp Như Lan hồ đồ bộ dáng, Mạc Lan cũng không đố nữa, trực tiếp nói ra, "Nhà chúng ta không phải là bởi vì thi hội gần tới, phụ thân muốn cho nhị ca ca tam ca ca đều nghỉ một lát, buông lỏng một chút, đừng quá mức khẩn trương, cho nên liền đem dạy học tại nhà con đi. Cho nên hôm qua Lục muội muội cùng ta chơi đang vui vẻ, ta gặp tiểu công gia liền đến, tìm nghĩ để các nàng trò chuyện. Nào biết được còn chưa lên tiếng đâu, cái kia gia thành huyện chủ chẳng biết tại sao liền chạy tới, nhất định phải lôi kéo tiểu công gia cùng nàng cùng một chỗ đánh polo." Như Lan nghe đến đó, há to miệng. Chính mình hôm qua là bỏ lỡ cái gì a? Bận điệu truy vấn, đằng sau đâu, tiểu công gia bỏ xuống tiểu Lục cùng gia thành huyện chủ đánh polo đi. Mạc Lan thở dài nói, thế thì có tốt, Lục muội muội cũng không đến nỗi dạng này hao tổn tinh thần. Lại đau lòng nhìn đang tại loay hoay hoa cỏ Minh Lan, nói ra, lúc ấy tiểu công gia không cùng gia thành huyện chủ đi, gia thành huyện chủ liền náo loạn lên. Có thể là bên này động tĩnh có chút lớn, một đám người đều xuống tới, Minh Lan gặp người tới liền muốn rời đi, có thể tiểu công gia lôi kéo không thả, cuối cùng tiểu công gia mẫu thân Bình Linh quận chúa cũng tới, gặp tình huống như vậy, không hỏi nguyên nhân đối Minh Lan một trận nhục nhã. Nếu không phải đại tỷ tỷ gặp tình huống như vậy mang theo một bang vân quý gia quyến lại đây giải vây, ta Thịnh gia người nhưng là ném lớn. Mạc Lan nói đến đây, nước mắt của mình cũng xuống. Khổng ma ma dạy bảo qua, đại gia tử nữ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Minh Lan bị nhục nhã chính là toàn Thịnh nhà nữ nhi đều bị nhục nhã. Lấy ra khăn tay, xoa xoa nước mắt, đem Bình Linh quận chúa nhục nhã Minh Lan lời nói mỗi chữ mỗi câu nói ra. Như cái gì thứ nữ, cái gì thiết thất, cái gì không cần mặt mũi. Như Lan nghe đến mấy câu này, tức khắc tức điên. Cái kia quận chúa thật vô lễ, nhà ta tiểu Lục đã làm sai điều gì để nàng dạng này, tiểu công gia cũng không phải tiểu Lục gọi tới, huyện chủ cũng không phải bởi vì tiểu Lục mới náo, cái kia quận chúa dựa vào cái gì nhục nhã tiểu Lục? Đột nhiên, Như Lan nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, cái kia tiểu công gia đâu, hắn lúc ấy đang làm gì? Mạc Lan cười lạnh một tiếng, hắn giải thích hai câu sau, bị Bình Linh quận chúa một ánh mắt xuống liền biến thành rùa đen rút đầu. Như Lan nghe nói như thế, rơi vào trầm tư. Vốn đang coi là tiểu công gia là cái có đảm đường, ai biết, hắn thì ra là như vậy. Mình thích cô nương bị mẫu thân nhục nhã, cũng không thể hảo hảo bảo vệ được, tính là thứ gì? Mạc Lan lại nói, cái kia Bình Linh quận chúa đại khái là không nhìn chúng nhà chúng ta, đằng sau cưỡng bức tiểu công gia đi cùng gia thành huyện chủ chơi, thật không nghĩ đến, Vinh Phi muội muội Vinh Phi Yến cũng xuống tới. Hai người bởi vì tề hành ra tay đánh nhau, cái kia Bình Linh quận chúa. Vinh Phi Yến là quan gia sủng phi Vinh Phi ruột thịt muội muội, thân phận tự nhiên không cần nhiều lời. Mà gia thành huyện chủ lại là Ung Vương con vợ cả nữ nhi. Ung Vương xem như tiếng hô cao nhất hoàng vị người thừa kế, không có gì bất ngờ xảy ra, gia thành quận chúa chính là tương lai quan gia chi nữ. Cho nên hai người này, mặc kệ cái nào Bình Linh quận chúa đều là đắc tội không nổi. Gặp hai người đánh lên, Bình Linh quận chúa còn kiên trì đi lên quyết can, lại không muốn bị hai người một cái xô đẩy tại trên mặt đất. Không riêng thân thể của mình bị thương nhẹ, mà lại đem mặt mũi của mình đều ném sạch. Như Lan hận hận nói ra, nên. Nói xong, đau lòng nhìn xem Minh Lan thân ảnh, thở dài, đụng phải việc này, tiểu Lục không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể tỉnh lại. Vừa dứt lời, liền gặp Minh Lan đứng lên, không chút do dự lập tức nhảy vào trong hồ nước. Như Lan lập tức bị hú ngây người, mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Mạc Lan thấy thế, cũng không để ý ma ma trước đó chỗ dạy bảo tư thế đi, ba bước đồng thời hai bước chạy tới, đi theo Minh Lan nhảy vào, phí hết một phen công phu, lúc này mới đem Minh Lan cấp cứu tới. Minh Lan được cứu đi lên sau, sặc nước bọt đi ra, mở mắt ra, nhìn thấy là Mạc Lan, tức khắc khóc lớn lên. Ôm thật chặt Mạc Lan, nước mắt rưng rưng khóc ròng nói, "Tứ tỷ tỷ, ngươi cứu ta làm gì? Trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng thành như thế, ta về sau còn thế nào sống a?" "Ô ô ô." Như Lan lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vã chạy tới, ôm chặt lấy toàn thân ướt đầm để Minh Lan, ngồi tiếp cùng nhau khóc lên. "Tiểu Lục, ngươi như thế nào ngốc như vậy à, còn có thể cách hắn tề hành liền sống không được sao?" Như Lan một bên khóc, một bên vuốt Minh Lan. Mạc Lan đầu tiên là gọi tới bên người nha hoàn, để các nàng đem chính mình áo cởi, choàng tại Minh Lan trên thân. Sau đó đứng người lên, tỉnh táo gọi tới nữ sử bà tử, để các nàng đem Minh Lan ôm trở về gian phòng, đồng thời thông chi phòng bếp, để bọn hắn lập tức bắt đầu chế biến canh gừng đưa tới. Bây giờ là mùa đông, thời tiết đại hàn. Minh Lan rơi xuống nước sau, nếu là không chú ý giữ ấm, là muốn mạng người. Bà tử nhóm phí sức đem Minh Lan ôm trở về gian phòng, đặt lên giường. Đồng thời đem y phục cướp nhẹp cũng cùng nhau đổi. Mạc Lan lúc này cũng thay xong quần áo bưng canh gừng đi đến, ngồi ở Minh Lan giường bên trên. Vừa muốn đem canh gừng đút cho Minh Lan, cửa ra vào chuyển đến một thanh âm. Minh Nhi nha, ngươi như thế nào ngốc như vậy a? Lời còn chưa dứt đâu, Vương Nhược Phất cùng vệ tiểu nương lảo đảo chạy vào, vệ tiểu nương lập tức nhào vào trên giường, ôm Minh Lan trái xem phải xem. Chương 68. Rốt. Vương Nhược Phất gặp Minh Lan sắc mặt trắng bệnh, nửa tựa tại trên giường. Đau lòng nước mắt đều xuống, từ Mạc Lan trong tay tiếp nhận canh gừng, ngồi ở bên giường, cầm cái thìa liền cho ăn đứng lên. Vệ tiểu nương thì là ở một bên, nắm lấy Minh Lan tay, không ngừng lau nước mắt. Một bên lau nước mắt một bên trách cứ, ta để ngươi ngày bình thường đứng ra đầu, không muốn nổi bật, như thế rất tốt. Vệ tiểu nương vốn là cẩn thận chặt chẽ người, gặp Minh Lan dạng này, cũng không để ý chính mình là cái thiết thất, cứ tại Vương Nhược Phất lên tiếng trước. Đây chính là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt ta. Bây giờ bị người như thế giày xéo, đơn giản chính là có người cầm lấy đao tử tại ngực xẻo thịt vậy đau đớn. Ngày bình thường dạy bảo Minh Lan đứng ra đầu, không muốn nổi bật, bởi vì vệ tiểu nương biết, bất kể nói thế nào, Minh Lan đều là cái thứ nữ. Dù là bị nhớ vì đích nữ, những cái kia cao môn đại hộ cũng là sẽ không nhận. Vẫn là đến chú ý cẩn thận làm người làm tốt. Minh Lan bị vệ tiểu nương lời nói này, mím môi lại, cúi đầu, nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, rơi đập tiến canh gừng bên trong. Chính mình không có. Chính mình thật sự không có. Chính mình là cùng tứ tỷ tỷ trốn ở một bên đánh polo, không có hướng trong đám người chạy, không có nổi bật, cũng không có ra mặt. Là chính hắn lại đây, là hắn lôi kéo ta không thả. Thật không phải là ta. Vương Nhược Phất thấy thế, buông xuống canh gừng, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lau rất Minh Lan nước mắt. Vừa hướng vệ tiểu nương nói ra, ngươi không biết nói chuyện cũng đừng nói, chuyện này cùng Minh Nhi có liên can gì? Này vệ tiểu nương thật là, Minh Nha đầu đụng phải chuyện này, là chính nàng nghĩ sao? Thân là mẹ đẻ, một là không là an ủi, ngược lại trách cứ đứng lên, cái này khiến Minh Nha đầu trong lòng sao có thể dễ chịu. Gặp vệ tiểu nương nước mắt cũng rầm rầm rớt, Vương Nhược Phất thở dài, đối thị nữ nói, ngươi đi lấy một chút tơ bạc than tới, cái nhà này quái lạnh. Dứt lời, đối Minh Lan nói, Minh Nhi ngoan, uống chút canh gừng à, uống xong thân thể cũng tốt ấm một chút. Mạc Lan lúc này đi ra nói, mẫu thân, vẫn là ta tới đưa ta. Vương Nhược Phất suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, đem canh gừng đưa cho Mạc Lan sau nhường ra vị trí, đứng tại bên giường nhìn xem Minh Lan. Mạc Lan bưng canh gừng, múc một muỗng, đặt ở Minh Lan miệng hạ dụ dỗ nói, lục muội muội uống chút ta. Minh Lan trầm một lắc đầu, chết sống không há mồm. Bị quận chúa trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã, Minh Lan thật sự không muốn sống. Còn sống, ngày sau cũng không dám đi ra ngoài. Ai nhìn thấy chính mình sẽ không ở phía sau chỉ trỏ a, ngày sau đừng nói làm đại nương tử, chính là đi làm tiếp, cũng là không có mặt. Gặp Minh Lan chết sống không há mồm, Vương Nhược Phất nóng nảy. Không uống sao có thể đi, này giữa mùa đông, thời tiết như thế lạnh. Từ hoa viên một đường mặc y phục cướp nhẹp đến gian phòng, lại không uống chút canh gừng phát đổ mồ hôi, nàng là muốn chết phải không? Tâm hung ác, đem Mạc Lan từ trên giường kéo lên, đối bên người ma ma nói, đem miệng nàng đẩy ra, rót vào. Rơi xuống nước, uống canh gừng cũng có thể dễ chịu điểm, có thể Minh Lan chết sống không uống, không có cách, trực tiếp rót ra đến lúc đó muốn trách thì trách chính mình tốt. Chính mình là vụ bể, cũng không có biện pháp khác. Mấy vị ma ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết làm sao bây giờ tốt. Vương Nhược Phất gặp ma ma không động thủ, cắn răng một cái, đối ma ma tức giận nói, rót. Ma ma lúc này mới động thủ, phí hết lớn khí lực, lúc này mới đem canh gừng rót đi vào. Không biết là canh gừng lên hiệu quả, vẫn là Minh Lan bị rót canh gừng thời điểm dãy rủa nguyên nhân. Đem canh gừng rót vào không lâu, Minh Lan trên người liền ra một thân mồ hôi. Vương Nhược Phất gặp Minh Lan xuất mồ hôi, cũng liền yên lòng. Đổ mồ hôi liền tốt, đổ mồ hôi liền tốt. Nếu là lại không xuất mồ hôi, hàn khí ra không được, Minh Nha đầu sợ là. Nhưng mà suy nghĩ một lúc, vẫn là đối bên người Lưu Mụ Mụ hô, cũng đã lâu, Lang Trung làm sao còn chưa tới, lại phái một người đi thúc dụ. Lưu Mụ Mụ nghe thấy lời này, bận điệu đi đến bên ngoài, đối bà tử phân phó một chút. Cái kia bà tử nghe tới phân phó, đối đầu nhanh chóng chạy ra ngoài. Không đầy một lát, một vị cao tuổi Lang Trung liền đi theo bà tử thở hồng hộc chạy tới. Nhìn thấy Vương Nhược Phất, vừa định làm lễ, lại bị Vương Nhược Phất một cái kéo đến Minh Lan bên giường nói, cũng đừng hành lễ, đại phu, ngươi mau đến xem nhìn ta nữa nhi, vừa mới tại hoa viên chơi, một không chú ý trượt chân rơi xuống nước. Lang Trung không có nói nhiều, vội vàng ngồi tại trên ghế, tay khoác lên mạch bên trên, cẩn thận xem bệnh. Một lát, Lang Trung đứng người lên, đối Vương Nhược Phất chắp tay nói, vị này đại nương tử, xin hỏi vừa mới có phải hay không cho vị này chị em uống canh gừng? Vương Nhược Phất khẩn trương nhẹ gật đầu. Lang Trung cười nói, này chị em rơi xuống nước sau cũng may đổ mồ hôi kịp thời, trước mắt đã không đại việc gì, chờ sau đó lao phu mở điểm khu hàng dược, uống hết liền không sao. Lang Trung lời này vừa nói ra, Vương Nhược Phất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ, quan nhân lão là nói ta vụ bể, bây giờ nhìn xem, nếu không phải ta để cho người ta tại Lang Trung trước khi đến đem canh gừng cưỡng ép rót vào, để Minh Nha đầu đổ mồ hôi khu hàn, đằng sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Như thế xem ra, ta vẫn là cơ trí. Vương Nhược Phất gặp Lang Trung mở dược sau, cười để Lưu Mụ Mụ mang Lang Trung đi nhân viên thu chi kết bạc đi, còn cố ý phân phó cho thêm chút bạc. Gặp Lang Trung đi rồi, đám người nghe Minh Lan không việc gì, đều yên lòng. Lúc này chỉ nghe Mạc Lan ai nha một tiếng. Vương Nhược Phất nghi ngờ nhìn về phía Mạc Lan, đã thấy Mạc Lan thần sắc vô cùng gấp gáp. Hỏi đội, Mạc Nhi ngươi làm sao vậy? Mạc Lan nhìn chung quanh một chút, hoảng sợ nói, "Mẫu thân, Nam, Vũ muội muội không thấy." Mọi người ở đây nghe xong lời này, nhìn kỹ lại, Như Lan giống như thật sự không thấy. Vương Nhược Phất hỏi đội, "Ngươi một lần cuối cùng gặp Như Lan là ở đâu? Nàng có phải hay không cũng rơi xuống nước rồi?" Mạc Lan suy nghĩ một chút nói, "Vừa mới tiễn đưa Lục muội muội trở về phòng thời điểm còn ở đây, ta chính là đi đổi bộ y phục, thay quần áo." Vương Nhược Phất lúc này mới nhớ tới, vừa bạn giống thị nữ tới báo thời điểm, nói là Mạc Lan đem Minh Lan cho vớt lên. Cái kia Mạc Lan chẳng phải là cũng bị lạnh. Nhìn kỹ, Mạc Lan sắc mặt giống như cũng có chút trắng bệnh, vội vàng đem chàng canh gừng hộp cơm mở ra. Gặp bên trong chỉ có một bát, mà lại Minh Lan chén kia canh gừng cũng bị ma ma tất cả đều rót không còn, quỳ lên phía dưới, đối ma ma cả giận nói, "Các ngươi liền sẽ không chờ chút." Ma ma nhóm có chút ủy khuất, "Không phải ngươi để chúng ta rót đi." Vương Nhược Phất lúc này vạn phần lo lắng, Như Nhi còn không biết đi nơi nào, Mạc Nhi lúc này cũng có thể sẽ thụ hàn, lao thái ra, vậy phải làm sao bây giờ à? Vẫn là Mạc Lan đối Vương Nhược Phất nói, "Mẫu thân, ta không có chuyện gì, ngươi vẫn là nhanh đi tìm Ngũ muội muội a." Vương Nhược Phất nghe xong lời này, suy nghĩ một lúc, đối Mạc Lan nói, "Hảo hài tử, ngươi đi về nghỉ trước, chờ sau đó ta liền để cho người ta đem canh gừng đưa đi." Dứt lời, đem bên người nữ sử lưu lại, để nàng hảo hảo chiếu cố Mạc Lan. Sau đó, vội vội vàng vàng chạy ra Minh Lan gian phòng, vừa tới cửa ra vào, không biết nghĩ đến thứ gì, quay đầu nhìn một chút Mạc Lan. Bận điệu gọi tới một cái bà tử lớn tiếng nói, "Ngươi chạy mau mau, để cái kia lang trùng khoan hãy đi, chỗ này còn có một cái đâu." Chương 69. Chỗ dựa đang lúc thịnh ra gà bay chó chạy, liền vội vàng chuẩn bị khảo thí trường Bách Trường Phong đều tại lui tới tìm kiếm Như Lan thời điểm. Yến Quốc công phủ xe ngựa hành xử đến thịnh ra cửa ra vào. Hoa Lan nắm lấy Như Lan đi xuống lập tức xe, Như Lan bên cạnh xuống xe ngựa bên cạnh lẩm bẩm, "Tề tiểu nhị, hôm nay tính ngươi may mắn khí." Như Lan mới vừa cùng Mạc Lan cùng một chỗ đem Minh Lan đưa đến gian phòng sau, liền nổi giận đùng đùng hướng Tề Quốc công phủ chạy tới. Không có chút nào thèm quan tâm chính mình cái này tiểu thân thể đi qua có thể làm gì. Như Lan trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, muốn đem Tề Hành từ Tề Quốc công phủ bên trong hao đi ra, hảo hảo mắng một trận. Nhưng mà còn không có ra tích anh ngõ hẻm đâu, đối diện liền đụng vào Yến Quốc công phủ xe ngựa. Gặp đại tỷ nhà chồng xe ngựa tới, Như Lan vừa định tránh một chút, lại bị mắt sắc Hoa Lan phát hiện. Hoa Lan gặp Như Lan một người nổi giận đùng đùng đi tới, bận bịu hô, "Như Lan, ngươi đi đâu?" Như Lan nghe xong, co cẳng liền chạy. Kết quả không có chạy qua xe ngựa. Hoa Lan mang theo Như Lan đi vào thịnh ra, gặp Như Lan vẫn là một mặt dáng vẻ thở phì phò, cũng có chút sinh khí. Này đến lúc nào rồi, còn tại thêm phiền. Điểm một cái Như Lan cái chán nói, "Ngươi còn cảm thấy thịnh ra không đủ loạn có phải hay không? Ngươi đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, phụ thân mẫu thân nhiều lắm lo lắng a." Như Lan che lấy cái chán, lúc này mới phản ứng kịp, chính mình vừa bạn giống thật sự có chút khí quá mức. Nhưng mà mạnh miệng nói, "Ta đi tìm đủ tiểu nhị, ta muốn mang hắn." Hoa Lan bị tức cười, nhìn từ trên xuống dưới Như Lan tiểu thân thể nói, "Liền ngươi." Như Lan vừa định mở miệng chứng minh một chút chính mình có thể, Vương Nhược Phất lúc này nhận được tin tức, nói là đại cô nương mang theo Ngũ cô nương trở về. Bận bịu mang theo một đám người hướng cửa ra vào chạy đến. Nhìn thấy Như Lan sau, Vương Nhược Phất đầu tiên là đi lên đập Như Lan mấy lần, sau đó ôm chặt lấy Như Lan khóc lên. Một bên khóc vừa nói, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt, ngươi hủ chết nương ngươi có biết hay không? Ngươi chạy đi đâu a, như thế nào đều không cùng trong nhà nói một tiếng." Như Lan gặp mẫu thân khóc, bận bịu giải thích nói, "Mẫu thân, ta chính là định đi Tề Quốc công phủ, giúp tiểu Lục đòi một lời giải thích." Vương Nhược Phất nghe xong, tức khắc gấp. Mặc dù nói mình cũng muốn đi Tề Quốc công phủ đòi hỏi thuyết pháp, mà dù sao nhân ra. Hoa Lan gặp tình huống như vậy, tại sao lương giải thích nói, "Mẫu thân, ta tại cửa ngõ liền đụng phải Ngũ muội muội, không có chuyện gì." Vương Nhược Phất nghe đến lời này, mới yên lòng. Nhưng mà nhìn thấy Hoa Lan, lại sợ hôm qua Bình Ninh quận chúa lời nói ảnh hưởng Hoa Lan tại Yến Quốc công phủ địa vị. Hỏi do, công gia có hay không bởi vì Bình Ninh quận chúa hôm qua nói lời liền đối ngươi. Hoa Lan giống như cười nói, "Không có việc gì, ta hôm qua về nhà liền cùng quan nhân nói mã cầu hội sự tình, hắn sau khi nghe xong liền nói muốn cho Lục muội muội chỗ dựa đâu, yên tâm tốt." Vương Nhược Phất nghe lời này, mới hoàn toàn yên lòng. Đại cô gia bây giờ thế lớn, Tề Quốc công phủ với hắn mà nói không tính là gì, hắn nói chỗ dựa, cái kia nhất định là có thể. Nhưng mà nhớ tới Minh Lan, lại là thở dài. Hoa Lan gặp tình huống như vậy, lôi kéo Như Lan tiến lên hai bước nói, "Đi thôi, mang ta đi nhìn xem Lục muội muội, này bên ngoài quái lạnh." Vương Nhược Phất lúc này mới đem Hoa Lan đưa vào phòng. Hoa Lan đi đến Minh Lan gian phòng, gặp vệ tiểu nương cũng tại, đối vệ tiểu nương nhẹ gật đầu. Vệ tiểu nương vội vàng đứng dậy trả cái lễ. Đại cô nương mặc dù lấy chồng, nhưng tại thịnh gia thân phận cũng là so tiểu nương cao. Tiểu nương dù nói thế nào, hướng cao nói cũng là nô tỳ, có thể Hoa Lan dù sao cũng là đích trưởng nữ đi. Mà lại nhân gia bây giờ thế nhưng là quốc công phủ đương gia đại nương tử, từ lần trước đại cô gia lập công hồi kinh sau, cáo mệnh càng là gia phong làm nhất phẩm yến quốc phu nhân. Về công về tư, về tình về lý, chính mình cái này làm tiểu nương cũng nên hành lễ. Hoa Lan đi đến Minh Lan trước giường, Minh Lan đã ngủ, có thể Minh Lan khuôn mặt tái nhợt, không khỏi làm Hoa Lan có chút hiếu kỳ. Lục muội muội lần này bị tổn thương sâu như vậy sao? Cũng thế, tiểu niên kỷ liền đụng phải chuyện này, có chút không chịu nổi cũng là bình thường. Nhưng trong lòng không khỏi đối Bình Ninh quận chúa chán ghét chi tình càng thêm khắc sâu. Hoa Lan sờ lấy Minh Lan tóc, đột nhiên cảm giác ướt đầm đề, quay đầu nghi hoặc nhìn Vương Nhược Phất. Vương Nhược Phất thở dài, lắc đầu, đem Minh Lan vừa mới rơi xuống nước sự tình nói ra. Nghe tới Minh Lan dự định tự sát, Hoa Lan khiếp sợ nhìn xem Minh Lan. Nha đầu này là không tin chính mình sao? Vẫn là chưa tin nàng đại tỷ phu. Chính mình hôm qua tiễn đưa nàng lúc trở lại không phải cùng nàng nói, chuyện này sẽ cho nàng một cái công đạo. Nàng như thế nào ngốc như vậy? Hoa Lan gặp tình huống như vậy, vội vàng đứng dậy, đối mang tới ma ma phân phó nói, ngươi bây giờ về một chuyến Yến Quốc công phủ, đem lần trước quan gia ban cho bổ dưỡng dược liệu mang tới một chút. Ma ma nhẹ gật đầu, sau khi hành lễ lui ra ngoài. Vương Nhược Phất thấy thế, không khỏi bắt lấy Hoa Lan tay nói, ngươi cứ làm như vậy chủ rồi. Cô ra biết, sẽ không cảm thấy. Hoa Lan vô vô Vương Nhược Phất tay, đánh gây Vương Nhược Phất lời nói. Mẫu thân muốn nói cái gì tự mình biết, đơn giản chính là cái gì phụ cấp nhà mẹ đẻ loại hình. Nhưng Yến Quốc công phủ khố phòng một mực là chính mình trưởng quản, bên trong có đồ vật gì chính mình vẫn là rõ ràng. Chỉ là dữ liệu, coi như không được phụ cấp nhà mẹ đẻ. Phải biết quan nhân diệt Tây Hạ sau, quan gia thế nhưng là đem Tây Hạ quốc kho hai thành đều ban cho Yến Quốc công phủ. Tuy nói thưởng xuống tới sau, quan nhân nhiều lần từ chối, nhưng cuối cùng tại quan gia cường ngạnh dưới, vẫn là nhận lấy một thành. Mặc dù nghe vào không nhiều, có thể một quốc gia một thành tài phú, đó cũng là. Cũng không biết vì cái gì, quan nhân giống như không thèm để ý đồng dạng, chỉ là đem hắn chồng chất tại trong cố phòng, không có coi ra gì. Huống chi, lần trước Dương Nhị Lang đưa tới sổ sách, mình tới bây giờ còn chưa coi xong đâu, quan nhân cũng không tới nhìn một chút, tất cả đều giao cho mình phụ trách. Thật không biết quan nhân là tín nhiệm chính mình vẫn là xem tiền tài như cặn bã. Nghĩ tới đây, Hoa Lan cười đối Vương Nhược Phất nói, không có chuyện gì, những vật này coi như không được cái gì. Vương Nhược Phất nghe tới Hoa Lan nói lời này, trong lòng cũng âm thầm cảm thán nhà mình đại cô nương gả thật tốt. Như Lan lúc này trái xem phải xem, kêu lên, tứ tỷ tỷ đâu, nàng đi đâu, nàng cũng xuống nước. Hoa Lan nhìn hai bên một chút, phát hiện Mặc Lan không trong phòng, hỏi, tứ muội muội như thế nào cũng rơi xuống nước rồi. Vương Nhược Phất khoát tay nào nói, lần này nha, còn may mà Mặc Nhi, nếu không phải là nàng gặp Minh Nha Đầu rơi xuống nước sau, ngay lập tức xuống nước sắp sáng Nha Đầu cứu được đi lên, Minh Nha Đầu lúc này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nghĩ tới đây, Vương Nhược Phất trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Ngươi nói Mặc Nha Đầu làm sao lại to gan như vậy, như thế lạnh nước cũng không chút nào do dự nhảy đi xuống rồi. Mà lại nghe nói vẫn là nàng phân phó bà tử nhóm đem Minh Lan đưa trở về. Bình tĩnh tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng hốt. Này Lâm Cầu Xương thật đúng là xấu trúc ra hả măng. Nhìn một chút còn ở bên cạnh hô to gọi nhỏ Như Lan, tức khắc một trận ghét bỏ. Ai, chính mình sinh cái này, thế nào liền có thể cũng giống như mình đâu. Ngươi dù là lại cơ linh một chút cũng được a. Hoa Lan nghe đến đó, cũng đối Mặc Lan càng thêm coi trọng, vốn đang bởi vì Lâm tiểu nương chuyện lúc trước, đối Mặc Lan có một chút thành kiến. Có thể chuyện này mới ra, vẹn vẹn có thành kiến đã không còn sót lại chút gì. Dù sao có thể bỏ đi tính mệnh cứu mình tỉ muội, có thể là cái gì người xấu. Chương 70. Thang quan cùng lúc đó, Tề Quốc công phủ. Bình Ninh quận chúa nghe tới thánh chỉ tới, lập tức đứng dậy phân phó hạ nhân đem nội thị nên đi vào, đồng thời để hạ nhân an trí hương án, chuẩn bị tiếp chỉ. Hết thể an trí thỏa đáng sau, Bình Ninh quận chúa ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Tề Quốc công thì là theo sau lưng. Chờ hai người tới Tề Quốc công phủ cửa ra bảo, đến đây tuyên chỉ nội thị đã sớm chờ đã lâu. Gặp người tới, không kiên nhẫn ho khan hai tiếng nói, Tề Quốc công tiếp chỉ. Bình Ninh quận chúa sửng sốt một chút, không phải là hành nhi sao, sao có thể là Tề Quốc công đâu? Nhỏ giọng nhắc nhở nói, công công nhìn lầm đi, không phải là Tề Quốc công thế tử sao? Nội thị liếc nàng một cái nói, yên lặng. Sau đó chậm rãi mở ra thánh chỉ tuyên nói, phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, quốc chi hưng thịnh, ở chỗ hiển năng chi trị. Nay Tề Quốc công, ở lâu tổng tam phẩm thượng diêm sử ti chuyển vận sứ, lao tâm lao lực, rất có thành tích. Cho nên ngay hôm đó lên, thăng chức vì chính tam phẩm hạ thái tử tân khách. Nhìn theo lo liệu sơ tâm, rèn luyện tiến lên. Khâm thử. Thánh chỉ tuyên xong, Tề Quốc công tại chỗ giật mình ngay tại chỗ, chính mình diêm sử ti chuyển vận sứ làm hảo hảo, như thế nào đột nhiên bị từ nhiệm đây? Diêm sử ti chuyển vận sứ thế nhưng là công việc béo bở à, bây giờ tuy nói là thằng, có thể công việc béo bở không còn. Nay Tề Quốc công phủ từ trên xuống dưới, ngày sau. Ai, vậy phải làm sao bây giờ là tốt? Nhất định là chỗ nào có vấn đề. Tề Quốc công bị trên mặt đất, không ngừng nghĩ đến cùng là cái nào sai rồi, chính mình có phải hay không làm cái gì để quan gia lòng nghi ngờ sự tình. Có thể nghĩ tới muốn đi, chết sống nghĩ không ra. Chính mình tại nhiệm bên trên, tận trung cương vị, chưa hề đi ra đường rẽ. Tuy nói ngày bình thường sẽ thu chút hiếu kính, có thể đây cũng không phải là sai à, ta đại tống quan trường, ai không thu. Không thu ngược lại có vẻ hơi không thích sống chung. Bình Ninh quận chúa càng là sững sờ tại nguyên chỗ, nàng tuy là nữ nhân, thế nhưng hiểu được cái gì gọi là minh thăng ám hàng. Diêm sử ti cái này chất béo lớn nha môn, lên tới phủ thái tử làm tân khách. Có thể quan gia ở đâu ra thái tử? Không có thái tử, cái này thái tử tân khách tính là thứ gì? Nội thị tuyên chỉ sau, nhìn xem giật mình tại nguyên chỗ Tề Quốc công, gặp thứ nhất thẳng không nói lời nào, giọng khe khẽ nói, chúc mừng Tề Quốc công, quan gia thăng ngươi quan, ngươi còn không lĩnh chỉ. Tề Quốc công đắng chát cười một tiếng, chắp tay tang thương nói, thần, thiết chỉ. Nội thị ánh mắt quét một chút trước mặt hai người, đem đầu ngóc lên giọng khe khẽ nói, quan gia nói, khiến hai ngươi lĩnh chỉ sau đi trong cung tạ ơn, đuổi theo à. Dứt lời, xoay người rời đi ra Tề Quốc công phủ. Bình Ninh quận chúa cùng Tề Quốc công liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong không hiểu. Nhưng mà không có cách, vẫn là đem Tề Quốc công phủ xe ngựa cho mặc lên, đi theo nội thị đằng sau, tiến cung tạ ơn đi. Đến hoàng cung sau, tại cửa ra vào đem xe ngựa dừng lại xong. Bình Ninh quận chúa để nha hoàng chạy chậm hai bước tiến lên, đem nội thị cho ngăn lại. Nội thị vừa muốn gọi, Bình Ninh quận chúa lại từ nha hoàng trong tay lấy ra một cái hầu bao, nhét vào nội thị trong tay. Nội thị cân nhắc một chút, rốt cục lộ ra ý cười, nhìn xem Bình Ninh quận chúa, xoay người hỏi, quận chúa nương nương, ngươi thế nhưng là có dặn dò gì? Bình Ninh quận chúa nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý bên này, liền đặt ra vẻ mỉm cười, thấp giọng hỏi, vị này công công, không biết quan gia hôm nay là thấy người nào? Nội thị nghe Bình Ninh quận chúa lời này, cũng là giật nảy mình. Nhìn trộm hoàng đình, quận chúa thật sự là thật to gan. Chính mình con nên hay không nói cho đâu? Ước lượng một chút trong tay hầu bao, cẩn thận suy nghĩ một lúc, tính toán một chút được mất sau, vẫn là đem hầu bao đưa trở về nói, quận chúa thỉnh thu hồi đi thôi, cái này nô thật sự không biết được. Bình Ninh quận chúa thất vọng nhẹ gật đầu, nhưng mà hầu bao nhưng không có thu hồi lại. Chờ Tề quốc công cùng Bình Ninh quận chúa mang tâm tình thấp thỏm đến trong thư phòng, đã thấy Triệu Trinh lúc này đang nhìn xem thứ gì. Tề quốc công cùng Bình Ninh quận chúa đối mặt một chút, đi lên trước hành lễ nói, thần gặp qua bệ hạ, chuyên tới để lĩnh chỉ tạ ơn. Triệu Trinh cũng không ngẩng đầu, chỉ là nói câu, Bình Ninh, chấm không nói ngươi, chính ngươi đi tìm hoàng hậu a. Bình Ninh quận chúa lúc này trên mặt cũng không thấy bình thường cao ngạo, hốt hoảng hành lễ, đi theo nội thị về sau cung đi đến. Mà Tề quốc công lúc này còn duy trì chắp tay tư thế không nhúc nhích. Không biết bao lâu trôi qua, Tề quốc công chỉ cảm thấy eo của mình giống như không phải mình. Quan gia ngày bình thường không phải rất nhân thiện sao, như thế nào hôm nay? Mình rốt cuộc cái nào làm sai, ngài nói thẳng còn không được sao, ta đổi. Lặng lẽ ngẩng đầu, gặp Triệu Trinh còn tại nhìn xem trong tay tấu chương. Liên vừa định nhân cơ hội này, hơi thẳng lên điểm eo, hoạt động một chút. Nếu không mình eo thực sự là đau chịu không được. Nào biết được, mới vừa vặn thẳng lên một điểm, Triệu Trinh âm thanh giản mua chuyển đến, Tề quốc công, ngươi có phải hay không cảm thấy chấm không bao dài thời gian việc làm tốt rồi? Tề quốc công nghe xong lời này, cũng không để ý đau thắt lưng. Trực tiếp dọa đến bịch một chút quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, thần sao dám? Chu tâm chi ngôn a. Chính mình thân là thần tử, cảm thấy quân phụ sống không được bao lâu, cái này. Trời ạ, đến cùng phát sinh cái gì a? Triệu Trinh thở dài nói ngươi không dám, có thể Bình Ninh dự định chấm không tin ngươi không biết. Bình Ninh quận chúa dự định. Hành nhi. Là gia thành huyện chủ cùng hành nhi hôn sự. Có thể tiểu hài tử hôn sự cùng bệ hạ có quan hệ gì? Tề quốc công ngẩng đầu nói, bệ hạ, quận chúa là cùng thần thương nghị qua, muốn cho gia thành huyện chủ gả tiến Tề quốc công phủ, không biết việc này phạm vào cái gì kiêng kỵ sao? Triệu Trinh nghe Tề quốc công lời này, cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tề quốc công. Nửa ngày, gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền biết Tề quốc công thật sự không có ý thức được vấn đề. Tức khắc tâm tình thật tốt, khẽ cười một tiếng nói, đứng lên a. Dứt lời, lại đối Trương Mậu Tắc nói, cho Tề quốc công chuyển đem lễ tới. Tề quốc công nghe tới Triệu Trinh lời này, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Đầu tiên là hoạt động một chút eo, sau đó tiếp nhận nội thị đưa tới ghế, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Ngồi tại trên ghế sau, Tề quốc công đối Triệu Trinh nói, bệ hạ, ta này Diêm Sử Ti làm tốt. Triệu Trinh nghe Tề quốc công nói lên cái này, khoát tay áo, đánh gậy hắn. Triệu Trinh, tới, ngươi xem trước một chút cái này. Dứt lời, cầm trong tay mã cầu hội ghi chép đưa cho Trương Mậu Tắc, để hắn chuyển giao cho Tề quốc công. Tề quốc công tiếp nhận mã cầu hội ghi chép sau mới nhìn liếc mắt một cái, liền hợp. Tề quốc công, bệ hạ, mã cầu hội ta cũng ở tại chỗ, cũng không có chuyện gì phát sinh a. Nói một chút, nên tiếp Triệu Trinh đưa tới ánh mắt, có chút trột dạ nói, có phải hay không Yến quốc công tới cáo trạng, nhưng là một cái thứ nữ mà thôi, không đến mức à. Triệu Trinh khoát tay nào nói, ngươi vẫn là xem một chút đi. Tề quốc công lúc này mới mở ra, cẩn thận nhìn lại. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, càng về sau nhìn càng sợ hãi, trên đầu giọt mồ hôi đều tại hướng xuống giọt. Con chúa miệng thế nào liền cùng quần đông eo một dạng đâu. Thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói sao? Nhìn xem phía trên ghi chép, Bình Ninh quận chúa tại Mã Cầu hội thượng cùng Ung Vương phi bí mật nói cái gì thái tử một chuyện đã thành kết cục đã định bệ hạ cũng vô pháp sửa đổi, cái gì Ung Vương điện hạ đức cao vọng trọng chúng vọng sở quy, cái gì quan gia cao tuổi cần Ung Vương phân một chút trọng trách. Này hoàng thành ti đáng sợ như thế sao? Ta Tề quốc công phủ có phải hay không cũng có. Tề quốc công nhìn mồ hôi nhễ nhại, sau khi xem xong lần đầu, nhìn về phía Triệu Trinh. Triệu Trinh ngoạn bị đạo, bây giờ biết. Tề quốc công lập tức đứng dậy, đối Triệu Trinh xoay người chắp tay nói, bệ hạ, Bình Ninh chỉ là vô tâm chi ngôn, thứ tội à? Triệu Trinh cười lạnh nói, ta thứ tội, các ngươi không đều thay chấm đem thái tử an bài tốt sao, có cái gì tốt thứ tội, chấm còn phải cảm tạ các ngươi đâu. Tề quốc công nghe lời này, lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ, thần không dám, có thể Bình Ninh thật là vô tâm chi ngôn à. Triệu Trinh khoát tay áo, ngữ khí hơi không kiên nhẫn mà nói ra, Bình Ninh chấm không muốn nói nàng, nàng tự nhiên có hoàng hậu quản giáo. Có thể ngươi là phu quân của nàng, chấm không tin ngươi không biết. Tề quốc công nghe lời này, trong lòng giật mình, vội vàng giải thích nói, bệ hạ minh giám à, thần thật sự không biết nữa. Nhưng mà, Triệu Trinh nhưng căn bản không muốn nghe giải thích của hắn, sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra, đủ. Mối bận sự tình chấm sẽ tìm người khác thay ngươi, ngươi ngay tại nhà nghỉ một đoạn thời gian a, vừa vận nhi tử ngươi muốn tham gia thi hội, ngươi cũng có thể trở về bồi bồi hải tử. Nói xong, Triệu Trinh phất phất tay, ý bảo bên người Trương Mậu Tắc đem Tề quốc công mang đi ra ngoài. Trương Mậu Tắc đi đến Tề quốc công bên cạnh, nói khẽ, quốc công già, đi thôi. Tề quốc công bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn xem Triệu Trinh lại bắt đầu lật xem tấu chương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng thở dài. Lắc đầu, quay người đi theo Trương Mậu Tắc đi ra thư phòng. Chương 71. Túi đầu chờ Tề quốc công lê bước chân nặng nề đi ra hoàng cung sau, lại phát hiện nhà mình xe ngựa cũng sớm đã về nhà, chỉ để lại một cái nô bộc đang đợi. Nô bộc gặp Tề quốc công đi ra, chạy chậm đến tiến lên phía trước nói, "Chủ quân, quận chúa nương nương đợi nửa ngày, thấy ngươi còn chưa đi ra, liền về trước đi." Tề quốc công tại chỗ giận không chỗ phát tiết, nhưng là vẫn ngăn chặn hỏa khí đối nô bộc nói, "Quận chúa đi được bao lâu, chúng ta bây giờ như thế nào trở về?" Nô bộc vừa định đáp lại, Tề quốc công phủ xe ngựa liền xuất hiện trong tầm mắt. Xe ngựa đến cửa cung, Tề quốc công hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái lên xe ngựa. Đến trong nhà, Tề quốc công vừa đi vào ra môn, liền nghe tới Bình Ninh quận chúa trong phòng đập đồ vật âm thanh. Bước nhanh đi tiến lên, chỉ thấy đại đường trên mặt đất khắp nơi đều là bình quán chén trà mảnh vỡ, đường bên trong quỷ đầy nữ sử nha hoàn. Tề Quốc Công cũng không nổi, chỉ là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn bình minh của chúa. Một vị nha hoàn gặp được Tề Quốc Công trở về, liền quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói, "Quận chúa, chủ quân trở về." Bản ý là muốn nhắc nhở Bình Ninh quận chúa một chút, nhưng Bình Ninh quận chúa liếc mắt nha hoàn, dừng tay lại bên trong động tác. Cười lạnh một tiếng, tay chỉ cái này nói chuyện nha hoàn nói, "Ta là không nhìn thấy sao, muốn ngươi lắm miệng." Dứt lời, liền để bà tử đem cái này nha hoàn mang đi ra ngoài, đánh chết ném trong bãi tha ma. Nghe bên ngoài nha hoàn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Bình Ninh quận chúa lúc này mới hết giận. Lông mày nhướng lên nhìn về phía Tề Quốc Công nói, "Ngươi như thế nào mới trở về?" Tề Quốc Công gặp Bình Ninh quận chúa như thế ương ngạnh, cười khổ một tiếng nói, "Quan gia lưu ta nói một lát lời nói, ngươi đây, hoàng hậu cùng ngươi nói thứ gì?" Bình Ninh quận chúa nghe tới Tề Quốc Công lời này, hừ lạnh một tiếng nói, "Này tiểu thư nữ thật có lòng cơ, ta mắng nàng không có giáo dục, có thể nàng hết lần này tới lần khác không giải thích một chút. Mẫu hậu đem ta gọi đi qua, đem ta làm mắng một chỗ a, mặt của ta đều mất hết." Tề Quốc Công nghi hoặc, "Giải thích cái gì?" Bình Ninh quận chúa cắn răng nói, "Ta mới biết được, thịnh ra mấy cái cô nương giáo dưỡng đều là mẫu hậu phái người đi giáo tập, à, ta lúc mắng nàng kìm nén không nói, chính là muốn cho ta xấu mặt." Tề Quốc Công thấy thế, nhỏ giọng thầm thì một câu, "Nếu không phải ngươi trước mắng người ta, nào có việc này." Xuất cung thời điểm cố ý cùng nội thị hỏi thăm một chút, biết được Yến Quốc Công hạ triều sẽ sau liền đi quan gia trong tư phòng trò chuyện một hồi lâu. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây không đầy một lát, quan gia liền phái người đi cho Tề Quốc Công phủ tiễn đưa thánh chỉ. Đây nhất định là Yến Quốc Công tại trước mặt bệ hạ cho này thịnh ra cô nương ra mặt đi. Nếu không phải ngươi nhục mạ nhân gia, nào có chuyện này a, quan gia cũng sẽ không lật xem những cái kia mã cầu hội đi chép, giống lời của ngươi nói, bây giờ biện kinh ai không nói. Có thể nói là một chuyện, bị quan gia biết lại là một chuyện. Bây giờ ngược lại tốt, chức quan mất đi, mặt mũi cũng không còn. Nhưng mà ngẫm lại, nếu hoàng hậu tại Bình Ninh quận chúa trước mặt không nói cái khác, vậy thì đại biểu vấn đề không lớn. Thế là mở miệng nói, ngươi những ngày qua đừng có lại nói lung tung, chờ sau đó tiễn đưa vài thứ đi thịnh ra, nói lời xin lỗi chính là. Bình Ninh quận chúa lông mày nhíu lại, không thể tin nhìn về phía Tề Quốc Công nói, ngươi để ta đi cấp một cái thứ nữ túi đầu. Tề Quốc Công thở dài, bây giờ nhân gia đứng sau lưng thế nhưng là Yến Quốc Công a. Nhưng là thấy Bình Ninh quận chúa cái dạng này, cũng là lắc đầu, ngươi nếu là không muốn đi, vậy thì phái người đưa qua, ý tứ đến là được. Bình Ninh quận chúa ngẫm lại, mới không tình nguyện nhẹ gật đầu. Tại hoàng hậu bên kia chính mình cũng nhận thức đến, bây giờ người ta Yến Quốc Công phủ thế lực lớn đến bao nhiêu, liên quan gia đều phải dựa vào nhân gia. Chính mình cái này Tề Quốc Công phủ tính là cái gì? Hoàng hậu mắng xong Bình Ninh quận chúa sau cố ý cường điệu một chút, bây giờ Yến Quốc Công đã là quốc công, nếu là thu hồi Ú Vân 16 châu sau, chắc chắn bị phong vương. Nhân gia Yến Quốc Công mấy bạn người liền diện Tây Hạ, Ú Vân 16 châu cũng nhất định là lấy đồ trong túi vậy. Mà lại quan gia đã chuẩn bị để Yến Quốc Công bắt đầu làm chuẩn bị. Nói cách khác, Yến Quốc Công bị phong vương cũng chỉ là thời gian quan hệ. Dù là nhà mình hành nhi cưới huyện chủ, cái kia cũng không sánh bằng vương gia, a dù là ung vương thượng vị, cũng sẽ không bởi vì cái này đắc tội một cái thực quyền vương gia. Không có cách, túi đầu liền túi đầu a. Tề Quốc Công gặp Bình Ninh quận chúa không tình nguyện gật đầu sau, liền để cho người ta đi chỉnh lý đi. Nói thật a, sách này viết không được. Lúc ấy không biết vì cái gì, xem TV xong từ sau, đầu nóng lên, viết biết hay không đồng nhân. Nhưng mà càng viết càng hồ đồ, cốt truyện cũng sớm đã thoát ly đại cương. Bây giờ đã không biết nên như thế nào hướng xuống viết, trong đầu bây giờ một đoàn bột nhão, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là ngồi trước máy vi tính lại một chữ đều gõ không ra. Ai, đại khái ta không phải ăn chén cơm này người a, không biết còn có thể viết bao lâu, ta chỉ có thể nói tận ta cố gắng lớn nhất hướng xuống viết, nhưng mà đổi mới ta không dám hứa, chắc có thể một ngày canh một, cũng có thể là hai ngày canh một, nhưng mà ta sẽ đem quyển sách này tận lực viết hoàn chỉnh. Các ngươi xóa ra sách cũng tốt, giữ lại cũng được, ta đều thực tình cảm tạ các ngươi những ngày qua đối ta ủng hộ. Ai không nói mệt mỏi quá. Chương 72, người đâu. Thịnh ra sắp trời dần tối, khu hàn dược cũng đã nấu xong, Minh Lan cùng Mạc Lan đang uống vào đâu. Hoa Lan bởi vì lo lắng Minh Lan thân thể, cho nên liền để cho người ta cho Yến Quốc Công phủ đưa cái lời nói, và hôm nay ban đêm có thể sẽ chậm chút trở về, để Từ Thọ chớ có lo lắng. Thịnh Hoàng cũng tại quốc tử giám bận rộn sau một ngày về đến nhà. Vừa về nhà, liền đi hướng Uy Như Hiền, thấy không có người, lại đi vệ tiểu nương mộ thương trai. Kết quả cũng là trống rỗng. Suy tư một lát sau, coi là mọi người đều tại Thọ An đường ngồi lao thái thái đâu, liền dẫn Đông Vinh tiến về Thọ An đường. Kết quả đến Thọ An đường sau, nhưng không có phát hiện Lao Thái Thái cùng phòng mụ mụ cái bóng. Thịnh Hoàng lập tức luống cuống. Trong nhà chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Liên ngồi tại Thọ An đường bên trong, để Đông Vinh đi tìm bà tử tìm hiểu một chút. Hảo hảo, người trong nhà như thế nào cũng không thấy rồi. Chẳng lẽ đi đại cô ra nhà chơi rồi? Không phải à, sắp trời đã trễ thế này, dù là đi chơi, cũng hẳn là về nhà a. Lúc này, Đông Vinh thăm dò được tin tức, gấp hoang mang rối loạn chạy tới nói, chủ quân, không xong. Thịnh Hoàng nghe lời này, lập tức đứng lên, vội nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, ngươi nói a. Đông Vinh thấp giọng nói, Lục cô nương sáng hôm nay tại bên hồ nước nhất thời nghĩ quẩn, rơi xuống nước. Thịnh Hoàng nghe xong, khiếp sợ lôi kéo Đông Vinh cánh tay hỏi, ngươi nói cái gì? Đông Vinh bị Thịnh Hoàng kéo có chút đau đau, nhưng mà chủ quân dạng này, chính mình cái này làm nô bộc cũng không dễ nói cái gì. Chịu đựng đau đớn nói, cũng may tứ cô nương kịp thời đem Lục cô nương cứu được lên, bây giờ mọi người đều tại mấy vị cô nương vui sướng trong quán đâu. Vui sướng quán, Như Lan nghĩ danh tự. Vốn là vừa tới biện kinh thời điểm, gặp tòa nhà lớn, viện tử nhiều. Như Lan liền nghĩ chính mình từ Uy Như Hiên dọn ra ngoài, một người một cái viện. Nhưng mà Vương Nhược Phất nghĩ đến ba vị cô nương ở cùng một chỗ, tỷ muội ở chung cảm tình tương đối tốt, liền đem ba vị cô nương an bài ở tại cùng một chỗ. Về sau tại đặt tên thời điểm, Mạc Lan lấy núi Nguyệt Ư, Như Lan lấy vui sướng quán. Thế là quyền quyết định liền giao đến không có lấy ra danh tự Minh Lan trong tay. Minh Lan thấy thế, ngây ngô nói câu, ta cảm thấy hai vị tỷ tỷ lấy danh tự đều tốt. Cuối cùng vẫn là bốc thăm quyết định. Thịnh Hoàng nghe tới mọi người đều tại vui sướng quán, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ tiết, co cẳng liền hướng cô nương viện tử chạy tới. Đến cửa viện, Thịnh Hoàng dừng bước, đầu tiên là chỉnh lý quần áo, đem khí tức điều thuận. Lại để Đông Minh gọi tới một vị tử trong sân đi ra mama, cẩn thận hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra sau, mới chậm rãi đi vào. Bây giờ trong nhà chính mình là chủ quân, mình nếu là biểu hiện bối rối, đứa bé kia nhóm không càng hoảng sao? Đẩy ra môn, chậm rãi bước đi vào. Nhìn thấy Lao Thái Thái ngồi tại bên giường, liền chắp tay nói, nhi tử gặp qua mẫu thân, hôm nay để mẫu thân hao tâm tổn trí. Thịnh Lao Thái Thái gặp Thịnh Hoàng không hoảng không loạn dáng vẻ, cũng hài lòng nhẹ gật đầu, nói câu, vô sự, ngươi công vụ quan trọng, trong nhà có đại nương tử nhìn xem, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vương Nhược Phất nghe Thịnh Lao Thái Thái nói chuyện, mới phát hiện Thịnh Hoàng đã trở về. Bận điệu đi ra phía trước, lau nước mắt lôi kéo Thịnh Hoàng tràn ngập xin lỗi nói, ta. Thịnh Hoàng đi lên trực, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn là chính mình cái này đường chủ mẫu thất trách. Thịnh Hoàng cười vô Vương Nhược Phất tay, ngắt lời nói, trong nhà sự tình ta đều biết, ngươi làm rất tốt. Nếu không phải Vương Nhược Phất để cho người ta đem canh gừng rót vào Minh Lan trong miệng, cái kia Minh Lan còn không biết sẽ như thế nào đâu. Chính mình cưới vị này đại nương tử, mặc dù nhìn qua không thế nào thông minh, nhưng mà đụng phải sự tình, vẫn là có đường ra chủ mẫu phong phạm. Đem Vương Nhược Phất trấn an được sau, lại đối Trường Bách Trường Phong Trường Tùng nói, được rồi, ta đã trở về, Trường Bách Trường Phong, các ngươi mang Trường Tùng trở về đọc sách a. Trường Bách Trường Phong đối Thịnh Hoàng chắp tay sau, lôi kéo Trường Tùng liền đi thư phòng. Trường Tùng thời điểm ra đi còn hô hào, tỷ tỷ, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi a. Lúc này Hoa Lan đi lên phía trước, hơi hơi bốn gối đối Thịnh Hoàng hành lễ nói, phụ thân. Thịnh Hoàng kinh ngạc nhìn Hoa Lan, hôm nay đều đã trễ thế này, Hoa Lan như thế nào còn không có trở về? Đã trễ thế này, Yến Quốc Công đợi không được sợ là sẽ phải lo lắng a. Bộ nói, Hoa Lan ngươi như thế nào còn không có trở về? Cô ra biết ngươi tới rồi Thịnh ra. Hoa Lan cười nói, ta trước đó để cho người ta đưa lời nói là chậm chút trở về. Thịnh Hoàng lúc này mới gật gật đầu, đưa lời nói là được. Bằng không thì từ thọ nếu là sau khi về nhà, đợi không được Hoa Lan, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lại nói, bây giờ trên triều đình tranh giành lên ngôi càng ngày càng nghiêm trọng, đại cô ra thế nhưng là song phương đều tại tranh đoạt người. Này nếu là Hoa Lan xảy ra chuyện gì, cái kia còn phải rồi. Thịnh Hoàng cười nói, chờ sau đó lúc trở về, ta để Đông Đinh mang nhiều một số người đi theo, gần nhất biện kinh không thế nào thái bình. Hoa Lan nghe lời này, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Vệ tiểu nương khi nhìn đến Thịnh Hoàng tới thời điểm, cũng đã già trung thực thật túi đầu đứng tại bên giường. Thịnh Hoàng tựa như không thấy được vệ tiểu nương một dạng, ngồi tại bên giường, đau lòng nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Minh Lan. Nghĩ vươn tay ra sờ sờ Minh Lan khuôn mặt nhỏ, lại ý thức được nhà mình cô nương lớn, không còn là tiểu hài tử. Có thể rỗi ra tay đã đến giữa không trung, đang nghĩ ngợi muốn hay không thu hồi thời điểm. Minh Lan thấy thế, phí sức giơ tay lên, bắt lấy Thịnh Hoàng khóc chít chít nói, "Phụ thân, là nữ nhi bất hiếu, để ngài lo lắng." Thịnh Hoàng ôn nhu nở nụ cười nói, "Người dưỡng tốt thân thể chính là, chuyện còn lại không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy có cha đâu." Hoa Lan lúc này cũng lại đây cười nói, ngươi chính là ai suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, tỷ phu ngươi nói qua cho ngươi chỗ dựa, ngươi còn chưa tin tỷ phu ngươi sao? Minh Lan nghĩ đến Từ Thọ, rốt cục bật cười. Chính mình nguyên bản tại Dương Châu thời điểm, cha không thương nương không thích, chỉ có thể cùng tiểu nương hai người dựa vào ít ỏi phần lợi miễn cưỡng sống qua ngày. Liên này, còn thường xuyên bị Lâm Tê các bà tử nhóm khi dễ. Có thể từ khi đại tỷ phu tới, hết thảy giống như đều biến khá hơn. Tiểu nương sinh hoạt biến tốt, chính mình cũng cùng mấy vị tỷ tỷ ở cùng nhau, liền hưởng thụ đồ vật đều là giống nhau. Mặc kệ là làm tốt quần áo, vẫn là ban thưởng đồ trang sức, chỉ cần hai vị tỷ tỷ có, cũng xưa nay sẽ không rơi xuống chính mình. Nghĩ tới đây, Minh Lan dùng sức nhẹ gật đầu, thư nhược đối Hoa Lan nói, "Tạ tạ đại tỷ tỷ, ta để ngươi cùng đại tỷ phu hao tâm tổn trí." Hoa Lan còn chưa kịp nói chuyện đâu, cửa ra vào chuyển đến một thanh âm. "Lục muội muội ngươi an tâm dưỡng tốt thân thể chính là, chưa nói tới hao tâm tổn trí không làm ơn." Hoa Lan nghe nói lời này, vội vàng chuyển người đi, thấy được Từ Thọ đi đến, kinh hỉ nói, "Quan nhân, làm sao ngươi tới rồi?" Từ Thọ cười nói, "Dụ Ca Nhi nói hắn cả ngày hôm nay không thấy mẫu thân, lúc này đang ở nhà ở Mỹ đâu." Ta ngại phiền, đi ra tránh một chút. Hoa Lan nghe Từ Thọ lời này, trợn mắt, không đứng đắn đồ vật. Lại nghe Từ Thọ lại nhìn xem Hoa Lan ôn nhu nói, lại nói, sắc trời đã tối, ta tới đón ta nhà đại nương tử về nhà, có cái gì không được. Chương 73. Người sợ cái gì? Từ Thọ nói xong lời này, Hoa Lan trong lòng cùng ăn mật một dạng ngọt. Nhưng là vẫn đập mạnh hạ chân nhỏ gấp giọng, ta đều như thế đại nhân, còn có thể liền nhà cũng không tìm tới sao. Vương Nhược Phất gặp Hoa Lan cùng hôn phu cảm tình tốt như vậy, cũng không nhịn được bật cười. Đi ra phía trước đối Hoa Lan nói, được rồi, cô ra nếu tới tiếp người. Minh Nhi nơi này cũng vô sự, ngươi liền cùng cô ra trở về đi. Minh Lan cũng hư nhược ngồi thẳng người, thanh âm yếu ớt nói, đa tạ đại tỷ phu quan tâm. Ta không có chuyện gì. Từ Thọ gật đầu cười, xoay chuyển ánh mắt, gặp Thịnh Lao Thái Thái ngồi ở một bên. Vội vàng đi ra phía trước nói, cho cô tổ mẫu Vân An, cô tổ mẫu Từ An. Thịnh Lao Thái Thái cười gật đầu một cái nói, Thịnh ra chuyện lần này cần phải để ngươi hao tâm tổn trí. Từ Thọ lắc đầu nói, đây là nơi nào lời nói, chưa nói tới hao tâm tổn trí, cô tổ mẫu khách khí. Lại nói, nhà ta đại nương tử chính là Thịnh gia cô nương. Thịnh ra có chuyện đại nương tử cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ta có thể nào không giúp một chút. Chuyện này đối Từ Thọ tới nói, bất quá là quá khứ tại quan gia trước mặt cho Tề quốc công phủ trước nhãn rồi thôi, tính không được cái gì. nhưng mà đối với Thịnh gia tới nói, đây chính là khó lường sự tình. Hôm nay Thịnh Hoàng tại Quốc Tử Giám còn đang suy nghĩ đâu, nếu là chuyện này không cách nào giải quyết, nhà mình còn chưa lấy chồng ba cái cô nương đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Dù sao Tề Quốc công phủ cũng là biện kinh được cho danh hào hơn quý. Tề Quốc công càng là nắm giữ lấy đại tống mới vận một chuyện, có thể nói là đại quyền trong tay, quan gia tâm phúc, mà lại bây giờ còn cùng Ung Vương phụ dựng vào quan hệ. Ung Vương dòng dõi đông đảo, Duyện Vương bây giờ cũng chỉ có một tử, y theo trên triều đình bách quan đến xem, Ung Vương thượng vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao, quan gia vẫn là dòng dõi càng nhiều càng tốt, đã Thịnh Hoàng nghĩ tới đây, thở dài. Chuyện này không tốt giải quyết ta, không nói Tề Quốc công phủ địa vị cùng Ung Vương quan hệ, liền nói đường đường quận chúa chi tôn, như thế nào cho Thịnh gia một cái trả lời chắc chắn. Đang lúc Thịnh Hoàng một mình than thở thời điểm, cửa ra vào Đông Vinh chạy tới nói, "Chủ quân, người gác cổng nói." Lại nói một nửa, lại ngừng lại. Quét mắt mọi người ở đây, suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi mở miệng nói, "Người gác cổng tới nói, Tề Quốc công phủ phái người đưa tới vài thứ. Nói là quận chúa bởi vì vô lô trên trận nói lời hơi quá phận, cố ý cho Lục cô nương tiễn đưa vài thứ tới đền bù." Dứt lời, cầm trong tay danh mục quà tặng đưa cho Thịnh Hoàng. Minh Lan nghe xong là Tề Quốc công phủ người tới, bị hù sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng, ngồi ở trên giường đều có chút run lên. Hoa Lan đau lòng nhìn Minh Lan, đi tới trấn an. Vương Nhược Phất nhìn Minh Lan mở miệng kêu lên, "Đền bù, ta Thịnh gia thiếu nàng chút đồ vật kia." Dứt lời, cầm lấy Thịnh Hoàng trong tay danh mục quà tặng nhìn lại. Có thể càng xem sắc mặt càng không dễ nhìn. Nay Tề Quốc công phủ hào hào rồi rào, những vật này sợ là cho tiểu môn tiểu hộ gả nữ nhi đều đủ. Có thể đưa tới thời điểm nói là đền bù. Không phải xin lỗi a, ta Thịnh gia nếu là nhận lấy, vậy thì người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a, Minh Lan ngày sau còn thế nào lấy chồng a? Minh Lan không tốt lấy chồng, Mạc Lan Như Lan còn thế nào lấy chồng? Nghĩ tới đây, Vương Nhược Phất vẫn là cắn răng nói, đem đồ vật đưa trở về, liền nói ta Thịnh gia cần chính là xin lỗi, không phải đền bù. Thịnh Hoàng nhìn Vương Nhược Phất, khó xử túi đầu nghĩ tới. Chuyện này tình thế khó xử a, nếu là nhận lấy, vậy thì người đại biểu nhà quận chúa nói thật sự, chỉ có điều hơi quá phận thôi. Nhưng nếu là không thu, ta Thịnh gia tiểu môn tiểu hộ. Ngày sau Ung Vương thượng vị, nhân gia Tề Quốc công vạn nhất lôi chuyện cũ, ta này quan còn có làm hay không? Ai, chuyện này nên làm cái gì a? Cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Từ Thọ. Cũng không có chờ Từ Thọ mở miệng, Như Lan từ Mạc Lan gian phòng chui ra, hét lên, Tề Quốc công phủ tới xin lỗi rồi sao? Vương Nhược Phất cắn răng nói, nhân gia vọng tộc quý tước, như thế nào cho nhà chúng ta xin lỗi đâu, đưa tới chút đền bù thôi. Như Lan nghe xong lời này, cả giận, đền bù? Ta Thịnh gia thiếu nàng chút đồ vật kia. Từ Thọ kỳ quái tại Như Lan cùng Vương Nhược Phất ở giữa bắt đầu đánh giá. Hai người này thật đúng là mẫu nữ, nói lời đều là giống nhau. Như Lan hét lên, chính là quận chúa đưa tới núi vàng núi bạc xem như đền bù, ta Thịnh gia cũng không nên muốn. Thịnh Hoàng vô bàn một cái nói, đi. Từ Thọ thấy thế, đối Thịnh Hoàng nói, nhạc phụ đại nhân, Thịnh gia sự tình vốn không nên ta phát biểu, dù sao cũng là các ngươi gia tộc nội bộ sự tình. Có thể chuyện này dù sao dính đến nhà ta đại nương tử, ta liền có mấy lời muốn nói. Thịnh Hoàng sắc mặt trầm xuống, thở dài nói, ta chính là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Dứt lời, nhìn một chút chung quanh nữ nhân bọn nhỏ, thở dài nói, đi theo ta từ phòng a. Thịnh Hoàng nói xong lời này, liền chắp tay đi ra khỏi phòng. Từ Thọ đối đám người làm cái trấn an ánh mắt, cũng đi theo Thịnh Hoàng đi ra ngoài. Trong thư phòng, Từ Thọ ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Thịnh Hoàng. Thịnh Hoàng bị Từ Thọ ánh mắt chằm chằm có chút tê cả da đầu, rơi vào đường cùng cười khổ nói, hiền tế, ta biết ngươi không muốn thu, có thể ta Thịnh gia vừa tới biện kinh không mấy năm, nếu là không thu. Từ Thọ khoát qua tay, ngươi là quan văn thanh lưu, đương triều đại tướng công là ngươi lão sư, nhạc phụ là phối hưởng thái miếu thái sư, con rể càng là quốc công, ngươi sợ cái gì? Thịnh Hoàng bị Từ Thọ lời nói này sắc mặt tái đi. Đúng vậy a, chính mình sợ cái gì đâu? Tạm thời không nói chính mình thân là quốc tử giám ti nghiệp, tại trong tay mình cũng là ra không ít đại tống cơ sở quan viên, mà lại đại phòng bên kia đi theo hiến quốc công phủ công diện Tây Hạ, Trường Ngô tức thì bị phong làm bá tước. Lão sư của mình cũng là đương triều đại tướng công, nhạc phụ mặc dù qua đời đã lâu, có thể nhạc phụ dòng dõi không nên thân, đỡ không nổi. Cho nên bây giờ vương gia chính trị tài nguyên cũng tại từ từ hướng ta ưu tiên. Ta lại không phải tại Dương Châu cái kia nho nhỏ thông phán, ta bây giờ sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn cần phải con cái của mình thụ bị khuất? Minh Lan bị nhục nhã, Mạc Lan Như Lan hôn sự đều xử lý không tốt. Trường Bách Trường Phong năm nay muốn tham gia sẽ thi, vạn nhất lại bởi vì cái này xảy ra điều gì cái khác được rẽ. Vậy ta Thịnh gia coi như thật không mặt mũi gặp người. Nghĩ tới đây, Thịnh Hoàng tay vỗ bàn một cái, gọi tới canh giữ ở bên ngoài thư phòng Đông Đinh. Đông Đinh đi đến, chờ đợi Thịnh Hoàng phân phó. Thịnh Hoàng nhìn Từ Thọ liếc mắt một cái, Từ Thọ đối Thịnh Hoàng cười gật gật đầu, Thịnh Hoàng liền yên lòng. Vung tay lên nói, đem để quốc công phủ đưa tới đồ vật đều lui về à, ta Thịnh gia cần chính là xin lỗi, là nữ nhi của ta trong sạch, không phải cái gì không khỏi đền bù. Đông Đinh nghe lời này, kinh ngạc nhìn Từ gia chủ quân. Lúc nào, Từ gia chủ quân lá gan như thế lớn, không khỏi do dự đứng lên, này vạn nhất ra ngoài lui, chủ quân lại đổi ý. Thịnh Hoàng gặp Đông Đinh dạng này, tức giận nói, ngươi đi rồi, còn không đi làm. Đông Đinh thấy thế, lên tiếng, quay người liền dự định ra ngoài. Từ Thọ đống nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại chạy tới cửa ra vào Đông Đinh nói, ngươi chờ chút. Chương 74. Ung Vương Đông Đinh nghe thấy Từ Thọ gọi hắn, bận điệu ngừng lại bước chân, nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ gọi tới đứng tại cửa ra vào Dương Đại Lang, chỉ vào Đông Đinh nói, Dương Đại, ngươi cùng hắn cùng nhau đi. Để Dương Đại Lang cùng nhau đến liền nói là, này không riêng gì Thịnh gia ý tứ, càng là Yến Quốc công phủ ý tứ, để Bình Ninh quận chúa chính mình cân nhắc một chút. Bằng không thì Bình Ninh quận chúa cái này lý không rõ, còn không biết sẽ lên cái gì yêu thiêu thân đâu. Dương Đại Lang nhẹ gật đầu, liền cùng Đông Vinh cùng nhau ra ngoài. Không đầy một lát, hai người cùng nhau trở về. Chỉ có điều hai người sắc mặt có chút không dễ nhìn, Từ Thọ thấy thế hỏi, làm sao vậy? Dương Đại Lang chắp tay nói, về công gia lời nói, hai ta đi cửa ra vào thời điểm, Tề Quốc công phủ người đã sớm buông xuống đồ vật đi. Đông Vinh cũng gật đầu nói, người gác cổng nói, đưa xong lời nói, đem đồ vật buông xuống liền đi. Thịnh Hoàng sắc mặt khó coi. Đây cũng quá không tôn trọng người, Tề Quốc công phủ chính là như thế không coi ai ra gì sao? Phải biết, tiểu công gia Tề Hành có thể tại Thịnh gia đọc thật nhiều năm sách, nửa điểm ân tình đều không có sao. Từ Thọ không tức giận, ngược lại cười ha hả. Thịnh Hoàng gặp Từ Thọ cười to, sắc mặt khó coi nói, ngươi đây là ý gì? Từ Thọ khoát tay áo, không có giải thích, mà là cùng Dương Đại Lang nói, đem đồ vật tìm một số người nhấc lên, đưa đi Ung Vương cửa phủ để đó, Ung Vương nếu là hỏi đến, liền nói là ta để. Dứt lời, vẫy vẫy tay, tại Dương Đại Lang bên tai thấp giọng nói thứ gì. Dương Đại Lang nghe nói lời này, nhẹ gật đầu, chắp tay liền ra ngoài. Thịnh Hoàng mặc dù đối Từ Thọ cách làm có chút không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu để Đông Vinh đi theo, cùng nhau làm theo. Nhà mình cô ra đầu luôn là tốt hơn chính mình dùng, mà lại mình bây giờ đối loại tình huống này cũng là vô kế khả thi, không bằng liền tất cả đều giao cho cô ra xử lý a đêm kia. Tề Quốc công phủ đại môn bị gõ vang, người gác cổng mở ra cửa hông xem xét, gặp xế chiều hôm nay đưa ra ngoài đồ vật lại bị đưa trở về. Nhớ tới trước đó quận chúa đã thông báo, nếu là có người đem đồ vật đưa về, tùy ý đuổi là được. Liên ngẩng đầu nói, hơn nửa đêm gõ cái gì gõ? Lời còn chưa nói hết đâu, một vị người mặc áo bào màu vàng người liền đi lên tới, lấy ra trên xe ngựa roi ngựa, hung hăng quất vào người gác cổng ngoài miệng. Người gác cổng bị giật một cái, đau ôm đầu liền bị khóc sói gào, trên ngày dưới tránh. Thanh âm này tại trong đêm khuya lộ ra là lớn như vậy, đem Tề Quốc công phủ tất cả đều đánh thức, liền bên cạnh đều mở cửa thăm viếng đi qua. Không đầy một lát, Tề Quốc công liền nhận được tin tức, còn buồn ngủ tùy ý hất lên bộ y phục liền đi ra. Đến cửa ra vào tập trung nhìn vào, mẹ của ta, Ung Vương điện hạ làm sao tới? Liên đội vàng tiến lên chắp tay nói, hạ quan gặp qua Ung Vương điện hạ, không biết Ung Vương điện hạ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Người gác cổng nghe tới Tề Quốc công lời này, gọi cũng không dám gọi, che miệng nuốt ở một bên. Ung Vương hừ lạnh một tiếng, hướng sau lưng một chỉ nói, bổn vương nhận ủy thác của người, đưa ngươi những này phế phẩm đồ chơi đưa về. Đã sớm nghe nói ngươi Tề Quốc công phủ môn khó tiến, hôm nay xem xét, quả nhiên. Tề Quốc công lúc này mới chú ý tới Ung Vương sau lưng lễ vật trọng trách, nhìn kỹ, không phải hôm nay đưa đi Thịnh gia sao? Vì Bình Ninh quận chúa mặt mũi, đưa đi thời điểm cố ý phân phó, phóng tới cửa ra vào liền trở lại là được. Thịnh gia còn dám nhấc lên những vật này tới ta Tề Quốc công phủ hay sao? Nếu là không dám, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy, đem cái này ngậm bù hòn cho ăn rồi. Nhưng bây giờ không riêng gì đưa về, vẫn là Ung Vương điện hạ đưa tới. Trong này có phải là có chuyện gì hay không? Tề Quốc công giả vờ như không hiểu hỏi, cái này. Ung Vương gặp Tề Quốc công vẫn còn giả bộ hồ đồ, cười lạnh một tiếng nói, Thịnh gia lục cô nương, còn muốn buồn vương nhiều lời sao? Vốn là Thịnh gia cô nương sự tình Ung Vương tại Mã Cầu hội thượng cũng là biết được, thế nhưng là không có coi ra gì. Dù sao cũng không có quan hệ thân thích, cùng buồn vương có liên can gì. Nhưng hôm nay đang ăn cơm đâu, liền nghe tới người gác cổng tới báo, nói có người nâng một đống lớn đồ vật phóng tới Ung Vương cửa phủ. Con tưởng rằng là tới tặng lễ đây này, liền để cho người ta đem lễ vật lấy đi vào, đem tặng lễ người mang đến thư phòng, chờ mình ăn cơm xong lại nói. Mình bây giờ lên như diều gặp gió, tới định bợ quá nhiều người. Nếu là tiểu quan, a, thật không có tất yếu tự mình gặp. Ai biết người gác cổng nói, là Yến Quốc công phủ người. Ung Vương đại hỉ, cơm đều không ăn, bước nhanh tới thư phòng, gặp được người tới, tức khắc mừng rỡ như điên. Dương đại, Yến Quốc công đệ nhất tâm phúc. Hôm nay hắn đến đây tặng lễ, chẳng lẽ Yến Quốc công thật sự nghĩ đi nương nhờ bổn vương rồi? Mặc dù tại Yến Quốc công sau khi trở về, chính mình cùng hắn người ở bên ngoài xem ra là có chút hòa hợp, có thể chính mình thật là có thể cảm giác được, Yến Quốc công đối bản vương không có thân cận ý tứ, hết thảy đều chỉ là thường ngày phổ thông xã giao thôi. Nhưng mà bên ngoài lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, nói Yến Quốc công đi nương nhờ bổn vương, chính mình nghĩ đến, này lời đồn đại đối với mình cũng có chỗ tốt, liền không có bác bỏ tin đồn. Dù sao Yến Quốc công tay cầm đại quân, cũng không có tự mình đi ra bác bỏ tin đồn, cho nên đại gia cũng đều ngầm thừa nhận. Bằng vào đầu này lời đồn đại, bổn vương thanh thế cũng lớn thêm không ít, bởi vì cái này đi nương nhờ bổn vương người cũng không phải số ít. Nhưng mà không có đi nương nhờ chính là không có đầu nhập vào, chính mình là rõ ràng. Hôm nay Dương đại tới đây, chẳng lẽ Yến Quốc công rốt cục nghĩ thông suốt rồi? Ung Vương nghĩ tới đây, nhìn xem Dương đại thân thiết nói, hôm nay ngươi tới đây, thế nhưng là Yến Quốc công có chuyện gì muốn cùng bổn vương nói? Dương đại chắp tay nói, Ung Vương điện hạ, nhà ta chủ quân nghị xin ngươi giúp một chuyện. Ung Vương đại hỉ, đứng dậy lôi kéo Dương đại nói, ai nha, ngươi gia chủ quân có gấp cái gì muốn bổn vương giúp nói thẳng cũng được, còn cầm lễ vật tới làm gì? Dương đại lúng túng nhìn một chút Ung Vương nói, không có, không có cầm lễ vật a. Ung Vương không hiểu, gọi tới cửa ra vào nô bộc nói, những cái kia đồ vật không phải Yến Quốc công để cho người ta đưa tới. Nô bộc cũng kỳ quái nhìn xem Dương đại nói, là hắn lấy ra a. Ung Vương tức khắc không hiểu ra sao, đây là có chuyện gì? Dương đại gặp tình huống như vậy, bận điệu giải thích nói, này đồ vật là Tề Quốc công phủ, nhà ta chủ quân nghị xin ngài giúp bận điệu, đem hắn đưa trở về. Dứt lời, liền đem mấy ngày nay sự tình nói một lần. Ung Vương nghe là mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau khi nghe xong, tay vu mạnh một cái bàn cả giận nói, này Bình Ninh quận chúa khinh người quá đáng. Mặc dù Ung Vương cảm thấy Bình Ninh quận chúa làm cũng không có gì ma bệnh, không phải liền là mắng tiểu bối sao, này có cái gì ghê gớm, huống chi còn đưa một chút đền bù đi qua. Dù là Thịnh gia đại nữ nhi là Yến Quốc công phu nhân, mà dù sao đã gả đi, cái kia Thịnh gia bây giờ cũng chỉ bất quá tứ phẩm chi quan, còn không phải trung tâm hoạch tâm bộ môn, chính mình cũng không cần thiết kết giao người này. Huống chi mình nữ nhi coi trọng nhân gia Tề quốc công phủ tiểu công gia, chính mình còn dự định qua ít ngày đi Tề quốc công phủ nói chuyện này chứ. Nhân gia Tề quốc công phủ nắm giữ mối bận, chính mình ngày sau muốn ngồi ổn thái tử vị trí, cũng là cần người này trợ giúp. Nếu là mình giúp Yến quốc công đem những vật này đưa trở về, đây không phải là tổn thương nhân gia mặt mũi đi. Một bên là Tề quốc công phủ đại biểu quyền kinh tế, một bên là Yến quốc công phủ đại biểu bình quyền. Ung Vương bây giờ là tình thế khó xử a, hắn hai cái đều không muốn mất đi. Nhìn Dương đại, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, bổn vương đi cùng Tề quốc công nói chuyện chính là, này mang đến Thịnh gia đồ vật cũng đừng lui về đi. Chương 75. Cái nào ấy nhỉ, Dương đại tựa như đã sớm biết Ung Vương sẽ nói như vậy. Nét miệng mỉm cười nói, Ung Vương điện hạ, ngươi hẳn là không biết Tề quốc công hôm nay bị quan gia gọn diêm xử ti trước. Ung Vương nghe tới tin tức này, kinh ngạc nói, thật có chuyện này. Nếu là Tề quốc công bị gọt mối vật trước, đây cũng là đối bản vương không có gì trợ giúp. Mà nếu như đem Yến quốc công phó thác chuyện làm tốt, Yến quốc công ngày sau chính là bổn vương thật sự trợ lực. Ung Vương ngồi trên ghế suy nghĩ một chút nói, bổn vương cảm thấy, Bình Ninh quận chúa chuyện này làm quá mức ác liệt, cái kia Thịnh gia. Cô nương. Nói đến đây, Ung Vương tạm ngừng. Thịnh gia cô nương. Thịnh gia nhiều như vậy cô nương, là cái nào ấy nhỉ? Vừa mới Dương đại đã từng nói, chính mình cũng không có nghiêm túc nghe. Lúng túng nhìn Dương đại nhìn ra, cười nói, Lục cô nương. Ung Vương đứng lên nói, cái kia Thịnh gia Lục cô nương bổn vương cũng là biết đến, rất là dịu dàng, bổn vương nhất định phải hảo hảo quát lớn Bình Ninh một trận. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Dương đại. Dương đại nghe nói lời này, nhẹ gật đầu chắp tay nói, vậy thì đa tạ vương gia. Ung Vương gật đầu nói, cái kia Yến quốc công, mình nếu là giúp này bận điệu, cái kia Yến quốc công không được biểu thị một chút. Bây giờ chính mình cùng Duyện vương tranh vị chi thế mắt thấy là phải đến thời điểm then chốt, tay cầm đại quân Yến quốc công nếu là hướng về chính mình. Dương đại nhìn ra Ung Vương ý nghĩ, cười nói, nhà ta chủ quân dĩ nhiên là hướng về vương gia ngài. Ung Vương đại hỉ, vỗ bộ Dương đại bả vai nói, ngươi trở về cùng Yến quốc công nói, việc này ta xử lý. Dứt lời phất tay xua tan nô bộc, tự mình đem Dương đại đưa ra vương phủ. Đứng tại cửa ra vào nhìn xem Dương đại rời đi, Ung Vương mặt bên trên lộ ra tươi cười đắc ý, bây giờ Yến quốc công đã xác định đi nương nhờ tại bổn vương, ngược lại muốn xem Duyện vương bây giờ còn lấy cái gì cùng bổn vương tranh. Ngày mai trên triều đình, ta nhất định phải để Duyện vương hảo hảo ra một lần xấu. Các cảm xúc hơi lắng lại một chút sau, vừa muốn để cho người ta đem Tề quốc công phủ đồ vật khiêm đi, ra thành huyện chủ lúc này không biết từ chỗ nào đi tới, nhìn xem ngoài cửa nói, phụ vương, vừa mới bị kia là ai a? Lúc này một trận gió thổi qua, ra thành huyện chủ đơn bạc quần áo bị phong nhi thổi vang xào xạc. Ra thành huyện chủ có thể là cảm giác có chút lạnh, không khỏi ôm chặt chính mình. Ung Vương nhìn xem chính mình vị này nữ nhi bà bối, đau lòng nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ cảm giác, tới cửa ra vào mù đi dạo làm gì, mau trở về đi thôi, bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh. Nói, còn đem chính mình áo khoác cởi ra khoác đến ra thành huyện chủ trên thân. Ra thành huyện chủ nào dám khoác cái này, đội vàng cự tuyệt nói, phụ vương, nữ nhi không lạnh. A thiếu nhưng vừa dứt lời, một nhảy mũi liền đánh ra. Ung Vương thấy thế, mặt tấm nói, nhìn xem ngươi, đều nhảy mũi còn không lạnh, mau mau mặc vào đi, đi vào nhà. Ra thành huyện chủ vui thích nắm thật chặt trên người áo khoác, ngẩng đầu nhìn Ung Vương nói, phụ vương, ta vừa vặn giống nghe được Tề quốc công phủ. Ung Vương nhẹ gật đầu. Ra thành huyện chủ vui vẻ nói, có phải hay không Tề quốc công phủ phái bà mối đến cầu thân a? Còn chưa dứt lời, ra thành huyện chủ trong đầu liền nghĩ đến tiểu công gia Tề Hành ôn nhuận như ngọc một dạng thân ảnh, không khỏi đỏ bừng mặt. Ngày ấy mã cầu hội, mẫu thân liền cùng Bình Ninh quận chúa thương nghị qua chính mình cùng Tề Hành. Chính mình ưu tú như vậy, cái kia Tề Hành nhất định là chờ không nổi muốn tới cưới ta. Ai nha, như thế gấp làm gì, chính mình còn có thể chạy không phải Ung Vương gặp ra thành như thế, cũng không đành lòng đánh gãy, chỉ là sờ sờ đầu nhỏ của nàng tử, ôn nhu nói, tiểu nữ nhi ra, này còn hỏi thăm chuyện trung thân của mình tới, thật sự là không biết xấu hổ. Gia thành huyện chủ ngượng ngùng cười một tiếng, đối Ung Vương liền làm nũng lên. Ung Vương gặp Gia thành ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi hỏi, ngươi cũng là thật tâm ưa thích Tề Hành. Gia thành đỏ bừng khuôn mặt, chân nhỏ hướng trên mặt đất giẫm một cái, nói câu, phụ vương liền quay người cũng như chạy trốn rời khỏi. Ung Vương cưng chiều nhìn xem Gia thành e lệ thân ảnh, trong lòng lại phạm vào khó. Tề quốc công phủ bây giờ quyền thế đã mất, mình nữ nhi gả đi, chẳng phải là muốn qua thời gian khổ cực. Mà lại buổi tối hôm nay Yến quốc công nhờ và giao sự tình, nhân gia vui hay không cùng chúng ta nhà kết thân vẫn là một chuyện đâu. Nhưng mà nhớ tới Yến quốc công, vẫn là khẽ cắn môi chuẩn bị đem sự tình tối hôm nay làm tốt. Dù sao, Yến quốc công thế nhưng là chính mình trèo lên thượng quan gia bảo tọa quan trọng nhất. Nếu là được đến hắn hiệu chung, chính mình này thái tử vị trí liền như là lấy đồ trong túi vậy. Khán quan nhà cũng không mấy năm việc làm tốt, đến lúc đó ra suốt ngày tử qua thế nào, đây còn không phải là chính mình chuyện một câu nói. Nghĩ xong chủ ý sau, Ung Vương liền ngay cả đêm mang lên đồ vật, lên xe ngựa, đến đây Tề quốc công phủ. Tề quốc công nghe tới Ung Vương nói đến Thịnh gia Lục cô nương, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại đem hắn lỗ tai nổ có chút đau. Lại gặp Ung Vương sau lưng đưa đi Thịnh gia đồ vật, trong lòng đâu còn sẽ không rõ ràng. Nhân ra đây là giúp Thịnh gia ra mặt tới a. Mặc dù không biết vì cái gì Thịnh gia sẽ cùng Ung Vương có gặp nhau, nhưng mà Ung Vương bây giờ tới, vậy chuyện này liền xử lý không tốt. Gặp bên cạnh cửa đều thò đầu ra tới, vẫn là cắn răng một cái, để hạ nhân đem đồ vật mang tới lại nói. Đem Ung Vương dẫn tới đại đường sau, Tề quốc công ngượng ngùng nói, vương gia, nhà ta đại nương tử đây chính là hoàng hậu nương nương nghĩa nữ à, nếu là hướng một cái tứ phẩm quan thứ nữ cúi đầu, đây chẳng phải là cho hoàng hậu nương nương trên mặt bôi đen đi. Ung Vương nghe lời này, khoát khoát tay cười nói, ta thế nhưng là nghe nói, nhân gia Thịnh gia nữ nhi giáo dưỡng chính là hoàng hậu nương nương bên người ma ma dạy dỗ đi ra. Mà lại bây giờ hoàng hậu nương nương bên người ma ma còn tại nhân gia Thịnh gia cô nương bên người hầu hạ đâu, Bình Linh trước đó nhục mạ nhân gia giáo dưỡng, bây giờ đi qua cúi đầu, cũng là hướng hoàng hậu nương nương cúi đầu, không quá đáng. Tề quốc công khiếp sợ nhìn Ung Vương, Bình Linh quận chúa cũng chỉ là hôm nay đi trong cung mới biết được ma ma sự tình, này Ung Vương là thế nào biết đến. Mà lại hoàng hậu nương nương bên người ma ma tại cái kia tiểu thứ nữ bên người hầu hạ việc này, liền Bình Linh cũng không biết, Ung Vương lại là từ chỗ nào biết đến. Tề quốc công nhìn chằm chằm Ung Vương nhìn, muốn biết những chuyện này đến tột cùng Ung Vương là thế nào biết đến. Hẳn là Ung Vương tại hoàng hậu nương nương trong cung an bài người. Ung Vương bị Tề quốc công nhìn có chút run rẩy, vỗ bàn một cái nói, ngươi nhìn bổn vương làm gì? Tề quốc công rụt rụt đầu, thầm nói, ngươi biết rất rõ ràng những này, cái kia lúc ấy còn không ngăn Bình Linh một điểm. Có thể là nói thầm âm thanh có chút lớn, Ung Vương nghe được, không khỏi chột dạ sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, nếu không phải Dương đại buổi tối hôm nay nói cho ta, ta đi đâu biết đi. Chương 76. Tiện không tiện a đưa tiện Ung Vương sau, Tề quốc công ngủ rũ đi tới bên giường, thở dài liền dự định cởi quần áo ngủ. Mắt thấy Nguyệt Nhi đã treo thật cao, lại không nghỉ ngơi, ngày mai sợ là không đổi kịp vào chiều. Bình Linh quận chúa nghe tới động tĩnh, tỉnh lại, nằm ở trên giường nhìn xem ngủ rũ Tề quốc công lười biếng mở miệng nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, như thế nào cùng điệu xịu như vậy. Tề quốc công quay đầu nhìn một chút chính mình cái này không bất lo đại nữ tử, lắc đầu, không nói gì, xốc lên ổ chăn liền định đi ngủ. Bình Linh quận chúa thấy thế, đẩy Tề quốc công hỏi, làm sao vậy, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Tề quốc công hai mắt nhắm nghiền, nói lầm bầm, sớm đi ngủ đi, ngươi ngày mai sợ là phải đi lội Thịnh gia. Bình Linh nghe tới cái này, nằm không được, tỉnh cả ngủ, lập tức ngồi dậy. Đi Thịnh gia? Không phải đã đưa đi đền bù sao, như thế nào còn muốn đi? Dùng sức đẩy Tề quốc công, cao giọng nói, ngươi đứng lên, đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là ta còn phải đi Thịnh gia một chuyến, không phải tặng đồ đi qua sao? Tề quốc công từ từ nhắm hai mắt lục lọi đẩy ra Bình Linh quận chúa tay, nói lầm bầm, tỉnh ngủ rồi nói sau, ta ngày mai còn được hướng đâu. Bình Linh quận chúa cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, ngươi đã tháo diêm sử ti mặc cho, đi cái nào vào triều? Phủ thái tử sao? Tề quốc công lúc này mới mở mắt ra, đúng thế, ta không cần vào triều a. Nhìn Bình Linh, trong lòng nói thầm, nếu không phải ngươi cái bại gia nương môn không coi ai ra gì, ta làm sao đến mức này a? Nhưng là vẫn cười khổ một tiếng, ngồi dậy, đem buổi tối hôm nay Ung Vương đến thăm sự tình nói ra. Đồng thời cường điệu một chút, nhân gia thay Thịnh gia đem đưa đi đồ vật tất cả đều đưa về. Bình Linh nhướng mày, cưỡng chế lửa giận, nghi ngờ tự nhủ, không đúng, Ung Vương cùng Thịnh gia nếu là quen biết, ngày ấy vì cái gì không nói? Tề quốc công cười khổ một tiếng nói, còn không phải Yến quốc công tìm Ung Vương. Nhân gia Ung Vương nói, là nhận ủy thác của người, bây giờ này biện kinh ai mặt mũi lớn như thế, có thể để cho tương lai quan gia cho hắn làm việc. Dứt lời, không biết nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Bình Linh quận chúa hỏi, ngươi nói, ta Tề quốc công phủ có phải hay không bị người hạ bộ rồi? Bình Linh quận chúa nghi ngờ nhìn về phía Tề quốc công, gái bấy, lúc nào? Tề quốc công ho khan hai tiếng, hỏi, ngươi lúc đó vì sao muốn nhục mạ cái kia Thịnh gia cô nương? Bình Linh quận chúa nhíu mày suy nghĩ một lúc, ngựa khí có chút không nhất định nói, lúc ấy ta cùng Ung Vương phi tại trong trướng nói chuyện đâu, Ung Vương phi lúc ấy nhìn nhà ta hành nhi dáng rất tốt, liền định cùng nhà ta kết làm thân ra. Về sau, nàng nói hành nhi bên kia giống như có động tĩnh, ta quay đầu liền thấy nhà ta hành nhi cùng Thịnh gia cái kia tiểu thứ nữ lôi lôi kéo kéo, gia thành huyện chủ cũng ở bên cạnh. Ta sợ ảnh hưởng nhà ta hành nhi tiền đồ, liền đi qua. Tề quốc công nghe Bình Linh quận chúa lời này, càng nghe lông mày càng nhăn, chờ Bình Linh quận chúa nói xong, suy nghĩ một lúc hỏi, ngươi xác định lúc ấy là Ung Vương phi để ngươi nhìn hành nhi nơi đó sao? Bình Linh quận chúa vừa cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới khẳng định nhẹ gật đầu. Tề quốc công cười thảm một tiếng, ha ha ha, ta Tề quốc công phủ đây là bị Ung Vương phủ xuống bộ, cầm đi cho Yến quốc công phủ đền đáp a. Bình Linh quận chúa không hiểu nhìn xem Tề quốc công, hỏi, cái gì, ngươi nói cái gì? Tề quốc công vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cái gì tính tình, nhân gia Ung Vương phi có thể không biết sao, nàng chuyên môn để ngươi nhìn hành nhi nơi đó, còn cố ý để ra thành huyện chủ đi qua, chính là để ngươi gặp sự tình khẩn cấp, cầm không tốt phân tất thôi. Ngươi cho rằng cái kia ra thành huyện chủ thật coi trọng nhà ta hành nhi a? Bình Linh quận chúa khẽ giật mình, ngay sau đó lắc đầu, không thể tin nói, không, sẽ không, cái kia ra thành huyện chủ nhìn ta nhà hành nhi ánh mắt ta sẽ không nhìn lầm, chính là ưa thích. Tề quốc công cười lạnh nhìn xem Bình Linh quận chúa một cái nói, nếu là thật sự ưa thích hành nhi, cái kia như thế nào đưa ngươi cái này tương lai bà mẫu đẩy ngã trên mặt đất. Bình Linh quận chúa tức khắc không nói lời nào, lúc ấy Vinh phi muội muội cùng ra thành huyện chủ đánh nhau ở cùng một chỗ, chính mình đi căn ngăn, quả thật bị người đẩy lên trên mặt đất. Tề quốc công lại nói, ngươi ngẫm lại, ngươi nhục nhã cô nương kia sau, coi là Thịnh gia tiểu môn tiểu hộ khẳng định không có gì biện pháp, mà lại ngươi còn chắc chắn nhân gia đích thứ quan hệ không tốt, Yến quốc công phủ sẽ không cho người ra mặt. Có thể ngươi không nghĩ tới à, nhân gia tỷ muội cảm tình tốt đây, Yến quốc công phủ chủ động đi giúp bọn hắn. Mà chúng ta đây, ỷ vào tương lai khả năng cùng Ung Vương phủ kết làm thân gia quan hệ, đối với chuyện này là chết sống không cúi đầu, một mực dáng chống đỡ. Thế nhưng là nhân gia Yến quốc công cũng tìm được Ung Vương đại khái liền đợi đến cái này đâu, gặp Yến quốc công cầu tới môn, liền thuận nước đẩy thuyền, đem chúng ta bán, đổi người tình. Từ hôm nay ban đêm Ung Vương tới ta Tề quốc công phủ, trên mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng dáng vẻ còn không biết sao. Nhân gia đây là ăn chắc chúng ta. Nói xong, tức giận dùng tay chỉ Bình Linh quận chúa, vừa định mở miệng mắng vài câu, nhưng là thấy Bình Linh quận chúa nghe lời này, sắc mặt âm trầm không thể nhịn. Tề quốc công ha to miệng, vẫn là không có mắng ra. Suy nghĩ một lúc, thở thật dài nói, bất quá còn tốt, nhân gia Ung Vương thời điểm ra đi nói, vẫn là sẽ đem ra thành huyện chủ gả vào Tề quốc công phủ. A, kia đại khái cũng coi là đền bù a. Bình Ninh quận chúa càng nghe sắc mặt càng thành, chính mình đây là bị người mưu hại, làm một lần bản đạp rồi. Cả giận nói, bắt ta làm bẻ cho Ung Vương sáng tạo thu phục Yến quốc công cơ hội, ha ha, Ung Vương phi giỏi tính toán a. Đều như vậy, còn nhớ ta đi Thịnh gia xin lỗi, nằm mơ. Bình Ninh quận chúa càng nói càng tức, đột nhiên hai mắt tối đen, một hơi kém chút lên không nổi, lập tức ngã xuống giường. Tề quốc công gặp Bình Ninh quận chúa như thế, liền vội vàng tiến lên trấn an. Thật vất vả đem Bình Ninh quận chúa khí tức cho sắp xếp như ý, Tề quốc công nhìn Bình Ninh quận chúa, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, cái kia, Thịnh gia bên kia vẫn là đi nói xin lỗi đi. Lời nói này Bình Ninh quận chúa kém chút chớp mắt, một hơi lại lên không đến, Tề quốc công thấy thế, lại nghĩ lên trước giúp Bình Ninh quận chúa điều trị khí tức, lại bị Bình Ninh quận chúa lập tức đẩy ra. Bình Ninh quận chúa cắn răng nói, tới, ngươi cùng ta nói một chút, vì cái gì còn muốn đến Thịnh gia đi, dùng ta Tề quốc công phủ mặt mũi cho Ung Vương phủ làm cái thang. Nhân gia đều như thế đối với mình, mà lại chính mình cũng đều rõ ràng, trả lại vội vàng đi giúp nhân gia. Thiện không thiện a? Tề quốc công không nói gì, chỉ là dùng ngón tay chỉ Tề hành gian phòng phương hướng. Bình Ninh quận chúa nhìn về phía Tề quốc công chỉ phương hướng, nháy mắt liền đã hiểu, mình nếu là không cho Ung Vương mặt mũi này, như vậy ngày sau Ung Vương thượng vị, nhà mình hành nhi sợ là. Ngồi ở trên giường trầm tư nửa ngày, Tề quốc công đều nhanh phải ngủ, tự giác nhận nhục nhã Bình Ninh quận chúa mới cắn răng nói, được, vì hành nhi, ta đi. Lời còn chưa dứt đâu, hai hàng thanh lệ liền đã từ gương mặt hai bên chảy xuống. Đường đường quận chúa chi tôn, lại bị buộc đi cho một cái thứ nữa xin lỗi, ngày sau này bị kinh, chính mình còn thế nào tại Vân Quý trong gia quyến nâng nổi đầu. Chương 77. Quận chúa đến thăm Thịnh gia. Trời còn chưa sáng đâu, uy nguy hiên môn liền bị gõ vang. Vương Nhược Phất nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nói, tới cá nhân, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trong phòng phục vụ nha hoàn nghe lời này, xoa còn chưa tỉnh ngủ con mắt, một bước ba lắc ra ngoài. Không đầy một lát, nha hoàn trở về đánh thức Vương Nhược Phất nói, đại nương tử, người gác cổng nói cái kia Bình Ninh quận chúa đến Thịnh gia. Vương Nhược Phất nghe xong lời này, nháy mắt liền tỉnh, ngồi dậy, đẩy ở bên cạnh còn tại trong mộng đẹp Thịnh Hoàng nói, dậy rồi, mau mau. Thịnh Hoàng còn tại làm lấy mộng đẹp đâu, đột nhiên bị Vương Nhược Phất đánh thức, coi là chuyện gì xảy ra, có chút kinh hoàng nói, làm sao vậy, trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Vương Nhược Phất gặp Thịnh Hoàng tỉnh, lưu lại câu, Bình Ninh quận chúa tới Thịnh gia, không biết là tới làm gì. Liền rời giường tại nha hoàn thị nữ phục thị dưới, mặc quần áo vào. Thịnh Hoàng nghe xong là Bình Ninh quận chúa tới, nói, quận chúa tới ngươi gọi ta làm gì? Dứt lời lại muốn ngã đầu liền ngủ. Hôm qua cùng Từ Thọ tại thư phòng liền mấy cái cô nương vấn đề trò chuyện đến đêm khuya, rất là mệt mỏi đâu. Vừa đổ xuống, đột nhiên phản ứng kịp, cái gì? Bình Ninh quận chúa tới rồi. Cũng không ngủ, trực tiếp xoay người xuống giường, gặp Vương Nhược Phất quần áo đã mặc xong rồi, nói, ngươi đi trước đào nhiên quán, đem đại cô nương cứ gọi lên đại đường. Mà chính mình cũng mặc vào giày, tùy ý cầm quần áo hất lên, liền vội vội vàng vàng dự định hướng trường Bách Tiểu Việt đi. Đêm qua, Từ Thọ hai vợ chồng không có về nhà, chỉ vì sắc trời quá muộn, lại thêm Hoa Lan thực sự không yên lòng Minh Lan. Từ Thọ ngẫm lại, liền cũng đáp ứng. Thế là Hoa Lan liền lưu tại đảo nhiên quán chiếu cố Minh Lan, mà Từ Thọ thì là đi trường bách trong sân nghỉ ngơi. Bây giờ Bình Ninh quận chúa tới, Vương Nhược Phất nơi nào có thể nói tới qua quận chúa. Hai ba câu xuống, đến lúc đó sai còn không biết là ai đâu. Vẫn là đem đại cô nương mời đến à, dù sao có nhất phẩm quốc phu nhân thân phận, Bình Ninh quận chúa ở trước mặt cũng là không dám lỗ mãng. Lần trước mã cầu hội không phải liền là, Hoa Lan vừa đi giải vây, cái kia Bình Ninh quận chúa liền đi. Vương Nhược Phất nghe nói lời này, nhẹ gật đầu, mang theo chút bà tử liền hướng đảo nhiên quán mà đi. Tại đi đảo nhiên quán thời điểm còn phân phó nói, để cho người ta đem Bình Ninh quận chúa mang đến đại đường, đừng để nhân gia lại đứng tại cửa ra vào. Nếu nhân gia sớm liền tới, vậy ta Thịnh gia cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, bằng không thì người khác còn không biết sẽ nói như thế nào đây. Như cái gì? Thịnh gia ủy vào con rể thân phận, để quận chúa bước lên hàn phong tại Thịnh gia cửa ra vào khổ đợi. Thịnh gia không coi ai ra gì, quận chúa chi tôn còn tiến không được môn cái gì. Mặc dù trong lòng muốn mắng Bình Ninh quận chúa một vài câu, có thể trên mặt mũi vẫn là qua được. Đào nhiên quán bên trong, hôm qua Mặc Lan có lẽ là canh gừng uống hơi trễ, đêm khuya đột nhiên khởi sướng nhiệt độ cao. Hoa Lan thấy thế, bận bịu để cho người ta chuẩn bị thoát khăn, nấu canh dược, thật vất vả mới đưa Mặc Lan nhiệt độ cao cho ngừng lại, mà Minh Lan bên kia lại bắt đầu. Hoa Lan bận rộn nửa đêm, mệt quá sức, gặp hai vị nha đầu không sau đó mới đi ngủ, này còn không có bao lâu thời gian đâu. Đột nhiên bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, Hoa Lan coi là hai vị muội muội lại phát sinh cái gì, nhảy xuống giường liền hướng cửa ra vào chạy tới, kết quả mở cửa xem xét, mẹ của mình đang nhìn xem chính mình đâu. Vương Nhược Phất gặp Hoa Lan tối đen mắt còn thâm, có chút đau lòng, muốn cho nàng ngủ thêm một hồi. Có thể Bình Ninh quận chúa chính mình đi cùng nàng một đối một. Thật đúng là có chút lực bất tòng tâm. Chỉ có thể thở dài, đối Hoa Lan đạo Hoa Nhi. Cái kia, Bình Ninh quận chúa tới. Hoa Lan nghe xong, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chính mình hai người muội muội không có việc gì liền có thể. Sau đó đối Vương Nhược Phất hơi hơi bồn bồi nói, mẫu thân ngươi trước đi qua à, ta trước rửa mặt một phen. Mình bây giờ bận thịu, y phục trên người cũng nhăn nhăn đúng đúng, nếu là đi qua, sợ là trên khí thế liền yếu đi ba phần. Vương Nhược Phất nhẹ gật đầu, quay người liền hướng mặt trước đại đường đi đến. Vừa đi hai bước, Hoa Lan cửa còn không đóng đâu, Vương Nhược Phất quay đầu tội nghiệp nói, ngươi, ngươi mau mau a. Hoa Lan che miệng cười một tiếng, mẫu thân đây là sợ hai a. Suy nghĩ một lúc, Hoa Lan cười nói, mẫu thân nếu là có thể giúp ta, vậy liền càng nhanh. Vương Nhược Phất nghe xong, vui thích đi tới nói, đúng thế, ta liền lưu lại giúp ngươi a, ngươi cũng tốt sớm qua đi một chút. Chờ Hoa Lan rửa mặt xong, thay xong quần áo sau, sắc trời đã hơi sáng. Vương Nhược Phất cùng Hoa Lan đến trong hành lang, Bình Ninh quận chúa đã đợi chờ đã lâu. Liên trà đều ăn xong mấy ngọn. Gặp này Thịnh gia đại nương tử cùng Yến Quốc công đại nương tử một đường tới, mới vừa vào cửa còn không có ngồi xuống đâu, Bình Ninh liền lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, này đến quốc phu nhân như thế nào không đi? Lần này có chút không dễ làm a. Hoa Lan thanh danh những năm này tại Biện Kinh đây chính là có tiếng. Dũng Nghị hầu phủ đại nương tử nha, từ khi tới Biện Kinh, thuần thục liền đem lúc ấy Dũng Nghị hầu phủ bán đi cửa hàng trang tử tất cả đều thu hồi lại. Mà lại tại Vân quý phu nhân bên trong, đối nhân xử thế cũng không tiêu ngạo không tự ti, chưa nghe nói qua chủ động định bợ qua cái nào. Mà lại bình thường đối xử mọi người hiền lành, lo liệu gia nghiệp cũng là đem hảo thủ. Từ khi Dũng Nghị hầu được phong quốc công sau, cái kia Yến quốc công phủ ngạch cửa đều sắp bị san bằng. Cũng chưa nghe nói qua người kia tại Hoa Lan trên người được cái gì chỗ tốt. Liên chính nàng ruột thịt đại di mụ Khang thị tự mình đi qua cho hài tử nhà mình nói tốt cho người, đều bị nàng dằm ba câu liền cho đuổi. Mà đi bởi vì trung cần bá tước phủ theo Yến quốc công, bây giờ người ta đại công tử đã bởi vì công được phong hầu tước, nhà mình bá tước tước vị ngày sau còn có thể tặng cho chính mình ruột thịt đệ đệ. Trung cần bá Viên gia bây giờ một bá một hầu, cái kia để Biện Kinh Vân quý nhóm ao ước. Mà lại quan gia cũng đối Yến quốc công phó thác trọng vọng, nhân gia ngày tốt lành dài lắm, mà chính mình tế quốc công phủ. Ai, Bình Ninh quận chúa bây giờ trong lòng cũng có chút hối hận. Chỉ còn lại quận chúa kiêu ngạo tại chống đỡ nàng. Hoa Lan cùng Vương Nhược Phất đến đại đường hầu, đối Bình Ninh quận chúa nhẹ gật đầu, liền ngồi ở chủ vị phía trên. Bọn nha hoàn thuận thế đi lên cho hai người rót chén trà liền lui xuống đi. Vương Nhược Phất gặp Bình Ninh quận chúa một mực nhìn lấy hai người bọn họ, vừa định nói chuyện, lại gặp Hoa Lan đối nàng nháy mắt ra dấu, liền đóng lại miệng. Hôm nay tiện lợi cái vung tay trừ quỹ, hết thảy tất cả đều từ nhà ta đại cô nương làm chủ. Nhìn xem Hoa Lan bây giờ lòng dạ, Vương Nhược Phất trong lòng cũng có chút kiêu ngạo. Mặc dù những vật này không phải mình dạy dỗ tới, có thể dù nói thế nào, Hoa Nhi cũng là chính mình sinh. Hoa Lan lão thần tự tại nhấp một ngụm trà, thám giọng biết hầu, liền đem chén trà buông xuống, nhìn xem Bình Ninh quận chúa nói, cùng quận chúa từ Mã Cầu hội sau, mấy ngày không thấy, không biết hôm nay quận chúa sớm như vậy liền tới Thịnh gia, là cần làm chuyện gì à? Bình Ninh quận chúa nghe nói lời này, lén lén trợn mắt. Chính mình tới cần làm chuyện gì ngươi có thể không rõ ràng sao, ta không phải bị ngươi bức tới sao? Này Thịnh gia ngươi cho rằng ta nguyện ý tới a? Bình Ninh quận chúa lúng túng cười một tiếng, lúc trước tại Mã Cầu hội bên trên, ta tại vô tâm phía dưới để Thịnh gia lục cô nương thụ chút ủy khuất. Chương 78. Phú Dương bá Bình Ninh quận chúa vốn định sớm tới, sớm đi. Có thể Hoa Lan kéo một phát trò chuyện liền vô biên vô hạn, chính mình cũng chỉ có thể vật làm nền nói lời nói. Thằng đến muốn tới buổi trưa, Bình Ninh quận chúa mới bị Vương Nhược Phất cùng Hoa Lan hai người đưa đi ra. Sau khi ra ngoài, Bình Ninh quận chúa sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Tích Anh phía ngoài hẻm phiên chợ, cả người đều ngốc. Cái này, bên ngoài như thế nào nhiều người như vậy? Liên tục không ngừng xoay người lên xe ngựa, phân phó Sa Phu nói, mở mau mau. Bên ngoài người bây giờ thế nhưng là nhiều nhất thời điểm. Gặp Bình Ninh quận chúa từ Thịnh gia sau khi ra ngoài cũng không lâu lắm, toàn bộ Biện Kinh thành liền đã truyền khắp. Bình Ninh quận chúa vừa mới đi Thịnh gia xin lỗi đi. Cái gì? Ngươi nói không phải đi nói xin lỗi? Nàng không đi xin lỗi còn có thể là đi làm gì? Ăn cơm à? Muốn nói vẫn là Yến quốc công phủ có bản lĩnh, liền quận chúa thế nào, để nàng đi xin lỗi nàng cũng chỉ có thể đi xin lỗi. Duyện Vương vừa mới hạ triều, liền từ phụ tán nơi đó được đến tin tức này. Tức khắc giận quá thành cười, à, bổn vương liền nói Ung Vương vật kia hôm nay tại triều đình phía trên như thế nào lực lượng như thế đủ đâu, thì ra là thế à. Hôm nay tại triều đình phía trên, Ung Vương đơn giản hóa thân giam tinh, chính mình nói cái gì hắn đều phải phản đối, làm cho chính mình thật là không có mặt mũi. Mà lại Ung Vương sau lưng phụ thuộc một nhóm lớn quan viên cũng phụ họa, liền Yến quốc công cũng thỉnh thoảng phụ họa Ung Vương vài câu. Bây giờ trở về lại thu được tin tức này, đây không phải rất rõ ràng sao? Ung Vương dùng một cái mất mối vận quyền tề quốc công phủ đổi tay cầm binh quyền Yến quốc công phủ. Nghĩ tới đây, Duyện Vương nhìn về phía phụ tá hỏi, phái người đi Lũng Hữu tìm hiểu, có từng trở về rồi? Lúc trước lời đồn đại truyền đến thời điểm, chính mình liền phái người đi Lũng Hữu điều tra tình huống đi, nếu là Lũng Hữu có bất chính thường điều động binh lực, vậy mình liền phải tiên hạ thủ vi cường. Có thể này đều nhanh một tháng, cái kia Lũng Hữu người làm sao còn chưa có trở lại? Phụ tá lắc đầu, chắp tay nói, vương gia, Lũng Hữu cách Biện Kinh vừa đi vừa về mấy ngàn dặm, coi như đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần chừng một tháng mới có thể vừa đi vừa về, đại khái chính là này một hai ngày. Vương gia, hiện tại xem ra, vô luận Lũng Hữu bên kia có hay không điều động binh lực, chúng ta nơi này đều hẳn là chuẩn bị xuống tay. Duyện Vương suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, có chút xa suốt đối Mạc Liêu nói, vậy theo tiên sinh ngươi nhìn, bổn vương bây giờ nên như thế nào? Bây giờ trong tay mình hoàn toàn không có binh quyền, hai không quyền kinh tế, còn có thể như thế nào? Nhìn lại cái kia Ung Vương, binh quyền có, mà lại quan gia cũng tại hôm nay tảo triều bên trên, đem mối vận chức quan lại cho Ung Vương hệ quan viên. Thứ nhất một lần, Ung Vương tương đương gì cũng không có mất đi. Trong lúc nhất thời, Duyện Vương có chút hiểu xỉu. Nếu là mình bây giờ rời khỏi trách bị, đó có phải hay không còn có thể có cái kết cục tốt? Phu tá cười nói, vương gia, ngươi nhưng biết được Vinh Phi nhà mẹ đẻ Phú Sư Bá. Phú Sư Bá, cái kia không có gì dùng mỗi ngày dắt cho trọi gà lưu manh. Nếu không phải nữ nhi bị quan gia sùng hạnh, hắn tính là thứ gì? Một cái hạ cửu lưu thợ hồ xuất sinh. Duyện Vương nghi ngờ nói, ngươi nhắc lên hắn làm gì? Một cái dựa vào nữ nhi lập nghiệp đồ vật, nghe tới đều cảm thấy ô lốt hay. Phu tá lắc đầu nói, Phú Sương Bá ta tạm thời không để cập tới, Phú Sương Bá đại nhi tử vương gia có từng biết được. Duyện Vương lúc này đột nhiên nghĩ tới, này Vinh Phi ca ca bây giờ vì cung thành phụng nhận quân chỉ huy sứ, phụ trách bảo vệ cung thành. Từ khi mười mấy năm trước, cung thành bị công phá sau, quan gia liền đối với mấy cái này đóng giữ cung thành tướng lĩnh không thể nào tin mặc cho. Đổi đổi, biếm biếm, đem bảo vệ cung thành sự tình đều giao cho mình người tin cận. Phú Xương Ba Thế Tử bây giờ thế nhưng là mang theo binh quyền, mặc dù tại Yến Quốc công trước mặt không có cách nào nhìn, mà dù sao là binh quyền a, trong tay cũng có thể điều động mấy ngàn binh mã đâu. Tại cung thành bên trong, những binh mã này đủ, lại nhiều, ngược lại có chút không thi triển được. Trong lúc nhất thời, Duyện Vương kích động, đứng người lên, đi qua đi lại, có thể vừa định mở miệng, lại không biết nghĩ đến cái gì, lại đặt mông ngồi trên ghế. Đối Mạc Liêu cười khổ một tiếng nói, cái kia Phú Xương Bá Thế Tử bổn vương đương nhiên biết được, có thể bổn vương chưa hề nhìn tới hắn, nhân gia lại tại sao lại hiệu trùng với bổn vương đâu? Nhân gia thế nhưng là quan gia người, tự mình tính thứ gì a? Phụ tá cười hắc hắc, tay hướng Ung Vương phủ một chỉ, cười nói, này còn phải cảm tạ nhân gia Ung Vương a. Duyện Vương không hiểu, nhìn về phía phụ tá, gặp thứ nhất bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, hỏi đội, tiên sinh thỉnh giảng. Phụ tá vuốt vuốt râu ria cười nói, vương gia còn nhớ rõ vài ngày trước Mã Cầu Hội. Mã Cầu Hội Duyện Vương đương nhiên biết, bây giờ biện kinh trên phố mỗi ngày chuyển không phải liền là cái này sao? Cái gì Bình Ninh quận chúa cố tình gây sự, vô duyên vô cớ nhục nhã tiểu quan gia quyến? Cái gì Bình Ninh quận chúa thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn đem nhi tử đưa cho Ung Vương phủ làm trai lơ? Cái gì Bình Ninh quận chúa ngang ngược càn rỡ, nhưng lại tại Ung Vương phi trước mặt đệ thấp làm tiểu? Đây đều là Bình Ninh quận chúa sự tình a, cùng Phú Xương Bá có quan hệ gì? Phu tá nói, Mã Cầu Hội bên trên, cái kia Ung Vương chi nữ cùng Phú Xương Bá chi nữ vì Tề Quốc công thế tử đánh lên, vương gia có từng biết được? Duyện Vương khiếp sợ ngẩng đầu, còn có chuyện này? Hai cái không xuất các nữ hải tử vì một nam nhân ra tay đánh nhau, chuyện này cũng là hiếm lạ. Có thể những vật này bên ngoài như thế nào không truyền đâu, chẳng lẽ bị ai phong tỏa tin tức? Này không thể so Bình Ninh quận chúa chủ đề muốn kình bạo sao? Duyện Vương suy nghĩ một lúc, nghi ngờ nói, lúc ấy ai thắng? Phu tá vừa định nói chuyện, bị Duyện Vương lời này sặc một cái. Ai thắng? Ai thắng có trọng yếu không? Trình Lý một chút ngôn ngữ nói, vương gia, ai thắng không trọng yếu, kết quả rất trọng yếu. Duyện Vương túi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nói, kết quả kia là ai thắng? Phu tá không có để ý Duyện Vương lời này, mà là phối hợp nói ra, vương gia, cái kia Phú Xương Bá nữ nhi cùng Ung Vương nữ nhi đánh một trận sau, Phú Xương Bá cả nhà liền bị Ung Vương rất khách khí thỉnh ra ngoài. Duyện Vương nghe xong lời này, đứng lên nói, đây chẳng phải là đánh binh phi mặt mũi? Phải biết quan gia bây giờ còn chưa chết đâu, Ung Vương liền dám như thế không tôn trọng binh phi rồi. Tốt, thật tốt, ra ngươi không tôn trọng, bổn vương tôn trọng. Vốn đang tìm không thấy thời cơ đâu, kết quả liền bị ngươi tự tay đưa tới. Ung Vương, ngươi thật đúng là bổn vương mưa đúng lúc à? Bổn vương cũng không biết thượng vị về sau như thế nào đối ngươi. Phụ tá lại thâm trầm nói, bây giờ Ung Vương không có lên vị đâu, nếu là thượng vị, Vinh Phi sẽ như thế nào, Phú Xương Bá phủ sẽ như thế nào? Duyện Vương nghe phụ tá nói xong, nhìn xem phụ tá vô bàn một cái nói, cùng Phú Xương Bá thế tử liên hệ sự tình liền giao cho ngươi, nhất định phải làm thỏa đáng. Nếu là cần gì tiền tài, cũng không thể keo kiệt. Sự tình làm tốt sau, ta thượng vị, định hứa ngươi quan to lộc hậu, để ngươi áo gấm về quê. Phụ tá chắp tay cười nói, định không có nhục sứ mệnh. Duyện Vương suy nghĩ một chút nói, cũng có thể hứa hẹn chức quan cho Phú Xương Bá, tam phẩm trở xuống, chính ngươi nhìn xem xử lý. Phụ tá nhẹ gật đầu, quay người đi ra thư phòng. Duyện Vương nhìn xem phụ tá bóng lưng, âm tàn nở nụ cười, người này biết đến bí mật quá nhiều, ta như thượng vị, định không thể lưu hắn. Chương 79. Chiến lược thượng miệt thị địch nhân phụ tá từ cửa sau đi ra Duyện Vương phủ sau, nhưng không có dựa theo Duyện Vương ý nghĩ tiến về Phú Xương Bá tức phủ, mà là rẽ ngang rẽ dọc tiến vào trong hẻm nhỏ, quẹo trái rẽ phải, tại một cái ẩn nấp hiệu buôn trước cửa kho hàng đứng bước. Tại trái phải dò xét, xác định không người theo dõi sau, mới gõ gõ kho hàng đại môn. Đương đương đương. Trong môn rất nhanh đưa ra đáp lại, một tên tráng hán trầm giọng nói, hôm nay hàng hóa bán xong. Phụ tá cười hắc hắc, thấp giọng nói, cái kia ngày hôm qua hàng cho ta tới mấy món. Vừa dứt lời, môn liền bị kéo ra một cái khe nhỏ, một căn tráng kiện cánh tay bắt lấy phụ tá liền đem hắn trực tiếp hao vào trong nhà. Sau đó đưa đầu ra, hướng ngoại nhìn xem, lúc này mới tướng môn thật chặt đóng lại. Quay đầu lại nhìn về phía trong sân Duyện Vương phụ tá nói, bây giờ còn chưa tới thời gian, ngươi tại sao tới đây? Phụ tá đứng ở trong sân trên nhảy dưới tránh xin lỗi, dãy rùa vừa mới bị tráng hán tún có chút đau cánh tay, tức giận nói, ngươi như thế nào luôn khí lực lớn như vậy, liền không thể nhẹ một chút. Gặp tráng hán nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, mới cười nói, Duyện Vương đã quyết định lôi kéo Phú Xương Bá thế tử. Lời còn chưa dứt đâu, hiệu buôn viện tử sau trong phòng liền truyền đến một tiếng, "Ân, sắp thứ sao?" Duyện Vương phụ tá quay đầu nhìn lại, lập tức chắp tay một chân quỳ xuống nói, tại hạ gặp qua nhị lang. Dương nhị lang đứng tại cửa phòng, ngóc đầu lên rủ xuống mắt thấy nhìn phụ tá, gật đầu nói, "Đứng dậy, vào nói a." Dứt lời, quay người về tới trong phòng, phụ tá thấy, đối thủ vệ tráng hán cười hắc hắc một chút, đứng dậy đi vào. Đi vào trong nhà, phụ tá còn chưa mở miệng, Dương Nhị Lang ngồi ở vị trí đầu cái ghế bên trên, nhìn một chút Duyện Vương phụ tá, lắc đầu nói, ngươi là lai lịch thế nào, ta tiếp nhận hiệu buôn cũng có mấy năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là thế nào nhận biết của ta. Dương Nhị Lang sau khi nói xong, cầm trong tay thưởng thức chén trà hướng dưới mặt đất một ném, lập tức, từ phía sau xông ra mười mấy tên tráng hán, đem Duyện Vương phụ tá bao bọc vây quanh. Phụ tá cũng không sợ, nhìn một chút những cái kia tráng hán sau, chắp tay đối Dương Nhị Lang cười nói, tại hạ Hy Châu nhân sĩ, 5 năm trước phụ Yến Quốc công chi mệnh đánh vào Duyện Vương phủ, đi là trung cần bá tước phủ con đường. Tại Duyện Vương phủ 3 năm sau mới có may mắn được nhập Duyện Vương mắt, lúc này mới hảo thay quốc công làm việc. Nói xong lời này, lại ngẩng đầu nhìn Dương Nhị Lang, cười nói, Nhị Lang ngươi gặp ta không nhìn quen mắt sao? Dương Nhị Lang nghe lời này, không khỏi trên dưới bắt đầu đánh giá. Không rõ xét không sao, này hơi đánh giá, thật đúng là nhìn quen mắt. Suy nghĩ một lúc, hỏi dò, ngươi thế nhưng là họ Vương. Nay phụ tá nghe lời này lại có chút thương tâm, vẻ mặt đau khổ nói, xem ra nhị lang là đem ta quên, ta là nhà ngươi cửa ra vào đầu kia phố tiệm lương thực tạp dịch Lý Vinh a. Ngươi khi còn bé tới, ta lần nào không nhiều cho ngươi nhiều trang chút hủ tiếu. Dương nhị lang nghe lời này, cười ha hả. Vừa mới lên hạ dò xét Lý Vinh thời điểm liền nghĩ tới, nói những lời này bất quá là dò xét một chút thôi. Nếu là hắn không đáp lại được, cái kia bất kể như thế nào, cũng là muốn giết. Dương nhị lang phất phất tay, cùng vây quanh Lý Vinh tráng hắn nói, được rồi, các ngươi đi làm việc à, người này thật là Lý Vinh. Lý Vinh vừa định nói chút lời nói, gọi chút ủy khuất. Cửa ra vào cái kia thủ vệ tráng hắn lập tức đẩy cửa đi vào hô đến, nhị gia, ta làm chứng à, người này là ta Hy Châu nhân sĩ à. Lý Vinh bị đánh gãy cảm xúc, nhếch miệng nhìn về phía cửa ra vào tráng hắn, nói, lời nói này cũng không ỷ lại, không hưởng công ngươi ta những năm này giao tình. Chính là nếu như lại buổi sáng một chút vào nói thì càng tốt. Dương nhị lang nghe Lý Vinh lời này, tức khắc muốn cười, này đức hạnh, cái kia duyện vương là thế nào coi trọng. Khoát tay áo, cùng cửa ra vào tráng hán cười nói, được rồi, cũng nói ra, ngươi trở về trông coi a. Tráng hán tại Dương nhị lang cùng Lý Vinh ở giữa nhìn một chút, khờ khờ cười cười, đi ra ngoài, đồng thời còn chi kỷ đem chính mình đẩy ra môn cho mang theo đứng lên. Dương nhị lang gặp người đều đi rồi, liền thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn về phía Lý Vinh nghiêm túc nói, lúc ngươi tới nói cái gì, duyện vương dự định cùng Phú Xương bá thế tử liên hợp rồi. Lý Vinh cũng thu hồi cười đùa tí tưởng, chắp tay nói, đúng vậy. Dương nhị lang không khỏi cẩn thận nghĩ tới, cái kia Phú Xương bá thế tử tại Phủ Nhật quân làm chỉ huy sứ, trong tay 4 toa nhân mã, bỏ đi trợ cấp cùng một chút đi cửa sau đi vào, đại khái có thể có cái hơn 3.000 người. Đừng nhìn những người này không nhiều, đến lúc đó cửa cung một quan, sợ là 3 vạn người đều không đánh vào được. Phải biết trong cung đóng giữ cấm quân, cái kia vũ khí trang bị thế nhưng là so kinh ngoại ô đại doanh tốt hơn không biết bao nhiêu, mà lại kinh ngoại ô đại doanh ly cung thành cho dù là cưỡi ngựa cũng cần chừng nửa canh giờ, nhiều thời gian như vậy, sợ là Duyện Vương muốn làm cũng có thể làm thành. Này vạn nhất quan gia muốn biết kế vị chiếu thư cho Duyện Vương, cái kia kinh ngoại ô đại doanh đi qua cứu giá liền thành phản quân. Cho nên kinh ngoại ô đại doanh binh mã không nhìn thấy hổ phù là chắc chắn sẽ không xuất động. Như vậy chủ quân nếu là nghĩ thành chuyện, cũng chỉ có thể dựa vào tịnh trường lô tại kinh ngoại ô 5.000 binh mã có thể dùng. Lý Vinh gặp Dương Nhị Lang lâm vào trầm tư, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói, Nhị Lang, ngươi có phải hay không nghĩ có chút phức tạp? Cái kia Duyện Vương nhìn qua chính là cái bao cỏ, lấy ở đâu lớn như vậy uy hiếp? Dương Nhị Lang gặp Lý Vinh lên tiếng đánh gãy, nghiêm túc đứng người lên, đi đến Lý Vinh trước mặt, nhìn xem Lý Vinh nói, chủ quân nói qua, chiến lược thượng miệt thị địch nhân, chiến thuật thượng coi trọng địch nhân. Chúng ta những này làm thuộc hạ, liền phải đem hết thảy đều cho nghĩ đến, lại giao cho chủ quân xử lý, đến nội ai là không phải báo cỏ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu là Duyện Vương là trong đâu? Lý Vinh còn muốn lên tiếng, Dương Nhị Lang khoát tay một cái nói, nếu là Duyện Vương là bao cỏ tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu hắn không phải, ngày sau sự tình phát sinh, chúng ta nhưng không có cân nhắc đến, vậy coi như không cách nào vãn hồi. Lý Vinh nghe lời này, hổ thẹn lui lại 2 bước, thật sâu chắp tay thi lễ nói, thủ giáo. Dương Nhị Lang gặp Lý Vinh như thế, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, tiến lên đỡ dậy Lý Vinh nói, ngươi tại Duyện Vương phủ phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không được qua loa chủ quan, phải biết ta Hy Châu lúc trước tao ngộ đại nạn, còn sống cũng không có nhiều. Nghe Dương Nhị Lang nói lời này, Lý Vinh không khỏi nghĩ đến Lý Nguyên Hạo đổ thành ngày, hai mắt bên trong nổi lên lệ quang, đầu nâng lên, răng mạnh cắn, không để nước mắt rơi dưới. Dương Nhị Lang vô vô Lý Vinh nói, ngày sau Duyện Vương hủy diệt ngày, ta báo cáo chủ quân sau dẫn ngươi đi nhìn xem Tây Hạ hoàng thất đầu lâu, ngươi không biết, thế nhưng là hùng vĩ. Lý Vinh nhẹ gật đầu, cười nói, vậy ta cần phải chờ mong một ngày này sớm ngày đến. Hàn huyên xong, Lý Vinh cùng Dương Nhị Lang đi đến bên cạnh bàn, tỉ mỉ đem Duyện Vương dự định cùng bố trí đã nói đi ra. Sau khi nói xong, Dương Nhị Lang tự mình đem Lý Vinh đưa ra hiệu buôn kho hàng, lại sau một lát, kho hàng bên trong chui ra một vị nô bộc ăn mặc người, đi ra kho hàng sau, tả hữu quan sát một lát nhì, liền thẳng tắp hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Chương 80. Buộc hắn một cái gặp thịnh ra sự tình lắng lại về sau, sắc trời đã là không còn sớm nữa, vào chiều sợ là hơi chậm một chút, Từ Thọ liền dẫn Thịnh Hoàng cùng nhau đi vào chiều. Dù sao Yến Quốc công phủ xa giá ở bên ngoài vẫn là so thịnh ra xa giá dùng tốt, trên đường cũng sẽ không có đuôi mù dám cố ý chặn đường cái gì. Mà tại thịnh ra, Thịnh Lao Thái Thái gặp trong nhà 2 vị cô nương đều rơi xuống nước, sợ cô nương của nhỏ, thân thể rơi xuống bệnh căn. Liền tính toán muốn hay không đem khi còn bé bạn chơi, bây giờ gả tới đá trắng đầm hạ gia vị kia mời đi theo nhìn xem. Nhân gia đá trắng đầm hạ gia là y quan thế gia, nếu là bỏ mặt mũi đi mời, nhân gia vẫn là sẽ cho Lao Thái Thái một bộ mặt. Từ Thọ cảm thấy không có cái này tất yếu, dù sao mình tại thời điểm ra đi, đi một chuyến đào nhân quán, lén lút đem đan dược đút cho 2 cái cô em vợ, bây giờ 2 người bọn họ đã hô hấp đều đặn, đang ngủ say đâu. Có thể Lao Thái Thái vẫn là lo lắng, thực sự là nữ hải tử tại ngày đông rơi xuống nước, này vạn nhất lưu lại mầm bệnh, ngày sau thế nhưng là ảnh hưởng dòng dõi. Gặp Lao Thái Thái kiên trì, Từ Thọ liền cũng không có ngăn cản, liền theo nàng đi. Dù sao Lao Thái Thái yêu thương chính mình tôn nữ, cũng không dễ nói cái gì. Chờ sau đó chiều, Từ Thọ đem nhạc phụ đại nhân đưa về thịnh gia sau, liền từ thịnh gia đảo nhiên quán đem Hoa Lan tiếp về nhà. Hoa Lan mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, trở lại Yến Quốc công phủ sau Từ Thọ liền để nàng đi nghỉ ngơi. Gặp Hoa Lan đi nghỉ ngơi sau, Từ Thọ liền một người đi tới trong thư phòng. Vài ngày trước, Vũ Châu bên kia nắm hiệu buôn cho Yến Quốc công phủ chuyển đến một phong thư tử. Từ Thọ mở ra xem, bên trong chỉ có một tấm giấy trắng, nội dung trống rỗng, một chữ đều không có, để cho người ta thực sự là không nghĩ ra. Từ Thọ đang tại thư phòng nghiên cứu đâu, dùng nước thấm, dùng lửa đốt, tất cả cũng không có nửa điểm hiệu quả. Đang suy nghĩ, có phải hay không gửi sai hoặc là cầm nhầm. Lại có lẽ là viết xong tin sau, nhét sai giấy viết thư, đem một tấm trống không giấy phóng tới trong phong thư rồi. Đang lúc Từ Thọ không hiểu ra sao thời điểm, đột nhiên, cửa thư phòng bị gõ vang, cửa ra vào Dương Đại âm thanh truyền đến, "Chủ quân, Nhị Lang tới." Từ Thọ lúc này mới ngẩng đầu, đem thư tín xếp xong, thu vào trong lòng, mở miệng nói, "Để hắn vào đi." Vừa dứt lời, cửa thư phòng liền bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra, một thân nô bộc ăn mặc Dương Nhị Lang liền đi đến. Đi tới trước bàn đọc sách, Dương Nhị Lang xoay người chắp tay nói, "Gặp qua chủ quân." Từ Thọ khoát qua tay, nghi hoặc hỏi, "Ngươi hôm nay làm sao tới, thế nhưng là có chuyện gì gấp?" Ngày bình thường, Dương Nhị Lang chưa từng có chủ động tới qua Yến Quốc công phủ, đều là Từ Thọ truyền cho hắn, hắn mới có thể lại đây. Hôm nay đây là làm sao vậy, còn đổi áo liền quần lại đây. Dương Nhị Lang đầu tiên là đi tới cửa, tướng môn cho mang lên, lại đi đến trước bàn đọc sách, thấp giọng nói, "Chủ quân, Duyện Vương trong phủ nội tuyến truyền đến tin tức, Duyện Vương như muốn cùng Phú Xương Bá binh ra liên hợp." Từ Thọ nghe lời này, nhẹ gật đầu, này hoàn toàn là dự kiến bên trong sự tình. Bây giờ Biện Kinh chủ yếu binh lực tất cả đều tại kinh ngoại ô trong đại doanh, từ Anh Quốc công mang theo 20 vạn cấm quân đóng giữ Lũng Hữu về sau, kinh ngoại ô đại doanh thuộc về mấy chục vạn binh mã liền do Ngụy Quốc công phụ trách. Ngụy Quốc công ngày bình thường cương trực công chính, nơi nào có thể vừa ý Duyện Vương ra hỏa này. Nếu là Duyện Vương tìm tới hắn, sợ không phải có thể bị Ngụy Quốc công tự mình sách tới trên triều đình, mà lại lựa chọn lập chữ đại cục trên cơ bản đã định rồi xuống, ung dung đi. Ai còn muốn cùng Duyện Vương lẫn nhau liên hợp, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Nếu là Duyện Vương muốn làm thứ gì, tất nhiên là muốn tìm một cái tay cầm binh quyền người, mà lại người này còn phải ly cung thành gần nhất. Dù sao nếu như tại kinh ngoại ô đại doanh binh mã đến hoàng thành trước đó không có đem hoàng thành khống chế lại, vậy thì thất bại trong gang tấc, thất bại thảm hại. Suy đi nghĩ lại, sắp dùng cũng liền đóng giữ cung thành mấy cái kia cấm quân chỉ huy sứ. Nói là cấm quân chỉ huy sứ, có thể hắn không về kinh ngoại ô đại doanh quản lý lý, mà là từ trước điện bộ đều kiểm tra quản lý lý. Nói cách khác, mấy cái kia chỉ huy sứ, không có chỗ nào mà không phải là Triệu Trinh người tâm phúc, nếu là nghĩ lôi kéo cũng quá khó khăn chút. Trước đó, cung thành bên trong chỉ huy sứ tất cả đều từ Biện Kinh bên trong Vân Quý nhà Châu đảm nhiệm. Có thể từ khi trước đó cung thành phát sinh cung biến sau, Triệu Trinh là đem cung thành cấm quân tất cả đều đổi một lần, tất cả đều thay đổi chính mình người tin cận. Đem trước kia cung thành bên trong Vân Quý nhóm tất cả đều đổi ra ngoài. Nếu là Duyện Vương muốn làm chút gì đó, cũng chỉ có thể tìm cung thành bên trong mấy cái kia chỉ huy sứ. Cái khác chỉ huy sứ dù nói thế nào, cũng là có chút trình độ, có thể Phú Xương Bá Vinh ra thế tử, nếu không phải tỷ tỷ của hắn thành quan gia Sủ Phi, hắn lúc này hẳn là còn tại Biện Kinh thay người quét đôi mặt tường đâu. Nói cách khác, người này đồng thời không có lãnh binh chỉ năng, hết thảy toàn bộ nhờ tỷ tỷ của mình. Có thể quan gia còn có mấy ngày việc làm tốt, ai cũng không rõ ràng. Nếu là quan gia băng hà sau, nhà mình binh phi coi như được cái gì đâu. Đời tiếp theo hoàng đế lại không phải quan gia thân tử, như thế nào lại đối cái này không có chút nào quan hệ máu mủ binh phi khách khí đâu. Binh phi không tính là gì, vậy cái này Phú Xương Bá tước vị coi như được cái gì đâu, sợ không phải tùy tiện tìm lý do, liền cho tước đoạt đi. Cho nên, bây giờ Vinh gia nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái đường ra. Lần trước cũng vương mã cầu hội, Vinh phi liền dẫn nhà mẹ đẻ của mình, Phú Xương Bá tước phủ cả nhà tiền đến, chính là nghị kết một thiện duyên. Dù sao bây giờ Biện Kinh ai không biết, đời tiếp theo quan gia chính là Ung Vương. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, nhà mình muội muội cùng Ung Vương nữ nhi coi trọng cùng một người thiếu niên, tại phát sinh tranh chấp sau, Ung Vương phi liền rất khách khí đem Phú Xương Bá một nhà tất cả đều thỉnh ra ngoài. Vinh phi tự giác nhận nhục nhã, liền một mình rời tiệc mà đi, cái kia Ung Vương phi cũng không để ý chút nào. Dù sao một cái sắp mất đi quan gia che chở phi tử, đáng là gì đâu. Từ Thọ nghe Dương Nhị Lang báo cáo sau, ngồi trên ghế, dùng ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn suy tính. Đột nhiên, không biết nghĩ tới thứ gì, hỏi, "Thời gian có chút cấp bách, Vũ Châu bên kia, đến buộc bọn họ một cái." Dương Nhị Lang khó hiểu nói, "Chủ quân, ý gì?" Từ Thọ nhìn về phía Dương Nhị Lang, cười cười, phân phó nói, "Ngươi đi cùng Duyện Vương phủ vị kia đưa cái lời nói, liền nói Vũ Châu vị kia thế nhưng là quan gia trước đó đường đường chính chính nhận ở dưới một cái duy nhất nghĩa tử, về tình về lý, nhân gia đều là có quyền kế thừa." Dương Nhị Lang vẻ mặt đau khổ nói, "Cái kia Vũ Châu bên kia chẳng phải là gặp nguy hiểm?" Từ Thọ đứng dậy, đi đến chính giữa thư phòng ương đại tống toàn cảnh dư đồ trước, cười nói, "Ngươi nhìn này Vũ Châu, ngay tại mở ra phía bắc không đủ 300 dặm, cưới lên khoái mã, không đủ 3 ngày liền có thể đã đến Biện Kinh, nếu là hắn bị Duyện Vương phái người ám sát, sẽ như thế nào đâu?" Dương Nhị Lang hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu, liền chắp tay liền định ra ngoài. Từ Thọ lại gọi lại Dương Nhị Lang, cẩn thận phân phó nói, "Từ Hiệu buôn nhiều điều động chút hộ vệ đi qua, không được để ta cứu cứu một nhà có chỗ thương vong." Dương Nhị Lang nhẹ gật đầu, lên tiếng, liền ra ngoài. Từ Thọ đứng tại dư đồ trước, trong tay còn cầm Vũ Châu truyền đến không có chữ thư tử, cười cười, "Nếu như không có ý nghĩ, cái tiết như thế nào gửi thư kiện? Nếu ngươi sợ hãi, vậy ta đây cái làm cháu trai liền đẩy ngươi một cái." Chương 81. Khi Châu học sinh thời gian thoáng một cái đã qua. Sẽ thi ngày đã đến, Trương Bách Trường Phong hai người ngồi tại thịnh gia xe ngựa phía trên, đi tới trường thi chỗ cửa lớn. Đi xuống xe ngựa sau, nhìn trước mặt lít nha lít nhít học sinh, có đã là tóc trắng xóa, lại vẫn như cũ nghĩ đến cá vượt long môn. Trương Bách nhìn xem những lao giả này, không khỏi lắc đầu, nhưng mà cũng không nói cái gì. Dù sao khoa khảo một đường, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng coi như lợi hại. Có thật nhiều cử tử thi cả một đời, đến cuối cùng từ bỏ, chỉ có thể về đến cố hương làm một cái phu tử cái gì. Cả một đời đọc sách đến bắt đầu, chính là vì cải biến tự thân vận mệnh. Đang lúc Trương Bách cảm khái thời điểm, đột nhiên, Yến Quốc công phủ xe ngựa cũng chậm rãi đến đây, dừng ở trường thi cửa ra vào. Trương Phong rất khiếp sợ, chỉ vào Yến Quốc công phủ xe ngựa phương hướng, đối thịnh gia có người nói, đại tỷ nhà chồng xe ngựa như thế nào cũng tới rồi. Thịnh Hoàng thấy, suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, các ngươi ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Trước đó Thịnh Hoàng còn hỏi Từ Thọ đầy miệng, Trường Bách Trường Phong sẽ thi ngày ấy, Từ Thọ tới hay không cùng một chỗ đưa tiễn. Có thể Từ Thọ lại nói ngày ấy có một số việc, không tiện đi qua. Thịnh Hoàng nghĩ đến, có thể là Từ Thọ gần nhất công vụ bể bộn, không cách nào thoát thân. Nhưng bây giờ làm sao tới rồi? Thịnh Hoàng đi tới Yến Quốc công phủ xa giá bên cạnh, Dương Đại Lang gặp được Thịnh Hoàng thân ảnh, chắp tay nói, Thịnh đại nhân. Thịnh Hoàng nhìn xem Dương Đại Lang, cười nói, vài ngày trước không phải không hợp ý nhau nha, hôm nay làm sao tới rồi? Dương Đại Lang còn chưa mở miệng trả lời đâu, xa giá rèm liền bị mở ra, Từ Thọ cùng Hoa Lan chậm rãi đi xuống. Từ Thọ đối Thịnh Hoàng chắp tay nói, nhạc phụ đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Hoa Lan đối Thịnh Hoàng đốn gối hành lễ sau, liền dẫn mấy cái nữ sử hướng Thịnh gia phương hướng đi đến, nghị căn dặn hai vị đệ đệ mấy câu, chỉ để lại Từ Thọ cùng Thịnh Hoàng hai người ở chỗ này. Thịnh Hoàng nhìn xem Từ Thọ cười nói, mọi chuyện đều tốt, ngươi hôm nay làm sao tới rồi? Từ Thọ cười cười, đối Thịnh Hoàng nói, hôm nay ta Hy Châu học sinh đến đây khoa khảo, đặc biệt lại đây đưa tiễn. Hy Châu học sinh? Hy Châu không phải bị đổ thành sao? Ở đâu ra học sinh? Đang lúc Thịnh Hoàng cảm thấy nghi hoặc thời điểm, phụ cận vây đến đây thật nhiều trẻ tuổi cử tử, đại khái hơn 20 người. Những người này đi tới Yến Quốc công phủ xa giá bên cạnh, tại cầm đầu cử tử dẫn đầu dưới cùng nhau chắp tay nói, học sinh gặp qua Yến Quốc công. Thịnh Hoàng bị giật nảy mình, những người này. Từ Thọ cười nhìn về phía đám người, ôn nhu nói, khảo thí thời điểm không cần thật trương, các ngươi trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tới tham gia thi hội, đã là rất đáng ngưỡng, bây giờ liền kém này lầm môn một cước, tuyệt đối đừng hoảng. Các cử tử nghe lời này, cười nói, tại Yến Quốc công. Thịnh Hoàng ở một bên nhìn xem, đối cầm đầu học sinh hỏi, xem ngươi mặc là Nhạc Lộc thư viện à? Cái kia học sinh nghi ngờ nhìn một chút Thịnh Hoàng, không có trả lời. Từ Thọ cười nói, vị này là nhạc phụ của ta, hiện vị quốc tử giám thi nghiệp, các ngươi gọi hắn Thịnh đại nhân là được. Cầm đầu học sinh mới chắp tay nói, gặp qua Thịnh đại nhân. Thịnh đại nhân nói không sai, ta gọi Dương Toàn, Nhạc Lộc thư viện. Lại xoay người lại, chỉ vào sau lưng cử tử kiêu ngạo nói, bọn hắn cũng đều là xuất từ Đại Tống Ngôi Đại thư viện. Thịnh Hoàng lại nhìn một chút này hơn 20 tên cử tử, không khỏi có chút chấn kinh. Những người này, Thạch Cổ thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Bạch Lộc động thư viện, Ứng Thiên phủ thư viện, Tung Dương thư viện, Tạ Thiên, những này đều là ta Đại Tống tốt nhất thư viện. A nhìn những học sinh này bộ dáng, so với Trường Bách cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nghe bọn hắn lại nói, đều là Hy Châu. Vậy ta nhà đại cô ra đây là? Gặp Thịnh Hoàng vẻ khiếp sợ, Từ Thọ cười đối Thịnh Hoàng thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân, chờ bọn hắn đi vào ta mới hảo hảo cùng ngươi nói. Thịnh Hoàng nghe lời này, sắc mặt mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một trận ồn ào thanh âm, đám người quay đầu nhìn lại, Tề Quốc công phủ xe ngựa nên ngang lái tới, thật là phết lối. Có thể là thấy được Yến Quốc công phủ xa giá ở phía trước, cái kia Tề Quốc công phủ xe ngựa rất rõ ràng dừng lại, ngay sau đó dừng ở cách trường thi cách đó không xa. Tề Quốc công đi trước xuống dưới, sau đó thì là Bình Ninh quận chúa, cuối cùng mới là Tề Hành. Từ Thọ gặp một lần Tề Hành, giật nảy mình. Ngày bình thường ôn nhuận như ngọc tiểu công gia, bây giờ nhìn qua như thế nào có chút hình như tiểu thụy. Lúc này Từ Thọ nghe tới phụ cận tới tiễn đưa kiểm tra hơn quý gia quyến tiếng nghị luận, giờ mới hiểu được đi qua. Ai, ngươi nghe không nghe nói, cái kia Tề Quốc công phủ tiểu công gia từ lần trước Mã Cầu hội trở về, liền bị người trong nhà cho cấm túc. Không riêng như thế đâu, ta còn nghe nói cái kia tiểu công gia còn tuyệt thực một đoạn thời gian đâu. Ồ, đây là vì cái gì? Ngươi không biết nữa, lần trước Mã Cầu hội bên trên, cái kia Vinh gia cô nương cùng gia thành huyện chủ đều coi trọng này Tề Hành, về sau còn ra tay đánh nhau nữa nha. Cái này ta biết chứ, có thể cái này cùng tuyệt thực có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, ta nghe nói này tiểu công gia ưa thích một cái tiểu quan nhà thứ nữ. Bình Ninh quận chúa chết sống bất nhượng, nhất định phải này Tề Hành tại gia thành huyện chủ cùng Vinh gia cô nương chúng tuyển một cái, lúc này mới. Thứ nữ? Chắc không được đâu, nhà ta dù không phải phủ công tức để, thế nhưng không nguyện ý để nhà ta con trai độc nhất cưới cái thứ nữ, huống chi, vẫn là cái tiểu con nhà. Một bên Thịnh Hoàng nghe phụ cận người tiếng thảo luận, mặt lúc đỏ lúc trắng. Sau đó chỉ cảm thấy tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, rốt cuộc nghe không vô, cứ ngắt cùng Từ Thọ cáo lui sau, liền về Thịnh gia bên kia. Tề Hành đi xuống xe ngựa sau, liền tại đánh giá chung quanh. Có thể trái mong nhìn phải, thực sự là không thấy mình trong mỗi ngày mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Bình Ninh quận chúa từ Tề Hành trong động tác nhìn ra Tề Hành ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay hảo hảo khảo thí, chờ ngươi thi đậu, nếu là còn có ý tưởng gì, ta sẽ đồng ý. Tề Hành đại hỉ. Mẫu thân đây là đáp ứng chính mình, lần này chỉ cần thi đậu, vậy thì có thể quang minh chính đại cưới Lục muội muội rồi. Liền cười cúi đầu, kích động nói, mẫu thân, hài nhi định không phụ nhờ bà. Một bên Tề Quốc công đi đến Bình Ninh quận chúa bên cạnh, thấp giọng hỏi, ngươi đây là đáp ứng hành nhi để hắn cưới cái kia Thịnh gia cô nương rồi? Bình Ninh quận chúa không có trả lời, chỉ là đi ra phía trước, ôn nhu giúp Tề Hành chỉnh lý quần áo một chút. Sau đó từ trên xe ngựa gỡ xuống mấy cái bao khỏa, đưa cho Tề Hành. Nghiêm túc nói, những ngày qua thời tiết còn chưa ấm áp, ban đêm phải chú ý giữ ấm, trong bao chính là một chút quần áo, còn lại thì là chút ăn uống. Tề Hành đem bao khỏa vác tại sau lưng, đối Tề Quốc công cùng Bình Ninh quận chúa xoay người chắp tay nói, đa tạ phụ thân mẫu thân thay hài nhi cân nhắc, hài nhi lần này chắc chắn nhất cử cao trung. Dứt lời, lưng meo cái bao, khí vũ hiên ngang hướng đi trường thi chỗ cửa lớn. Bình Ninh quận chúa lúc này mới trả lời Tề Quốc công lời nói, ta khi nào đáp ứng hành nhi cưới Thịnh gia cô nương rồi? Tề Quốc công kinh ngạc nhìn nhà mình đại nương tử hỏi, ngươi vừa mới không phải nói, nếu là hành nhi thi đậu, liền đáp ứng hắn ý nghĩ sao? Bình Ninh quận chúa nhìn xem Tề Hành khí vũ hiên ngang bóng lưng, lẩm bẩm nói, nếu không phải ta nói như vậy, hắn như thế nào?